Thiết trượng đưa đến cách hắn thân thể khoảng một tấc chỗ lập tức dừng lại, không được rung động, Đoàn Chính Minh chỉ cần kình lực một phát. Thiết trượng điểm tướng lại đây, vậy liền không thể né tránh. Đoàn Chính Minh trong lòng dùng mình, bàn tay phải khẽ nhếch, bổ về phía thiết trượng. Tay trái từ bàn tay phải để xuyên ra, lại đã an ở trên đá. Thanh bảo khách thiết trượng lệnh vị trí, chỉ về hắn thiên chỉ huyệt. Đoàn Chính Minh trưởng thế như phong, liền thay đổi 7 lần phương vị, cái kia thanh bảo khách thiết trượng mỗi một lần đều là hư điểm huyệt đạo. Hạn chế tình thế. Hai người liên tiếp biến chiêu, thanh bảo khách luôn làm đến Đoàn Chính Minh không cách nào vận kình đẩy thạch, nhận thức huyệt công phu chi chuẩn, khiến cho người thán phục. Đoàn Chính Minh trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, người này không chỉ võ công kỳ cao, đã đứng hàng tiên thiên, hơn nữa cùng mình lộ vẻ rất có ngọn nguồn, hắn này trượng pháp rõ ràng cùng Nhất Dương chỉ có quan hệ. Đoàn Chính Minh lúc này chắp tay nói, tiền bối tôn tính đại danh, phán có thể thấy kỳ. Thanh bảo khách lấy phúc ngữ thuật nói, ngươi là được đại lý nước hiện nay bảo đảm đế. Hắn trong bụng phát ra âm thanh mặc dù quái, nhưng nghe được ra ngữ bên trong tràn đầy trái ý tỉnh. Đoàn Chính Minh nói, chính vâng. Lúc này, bên trong nhà đã truyền ra từng tiếng nôn nóng hí, chính là Đoàn Dự thanh âm. Đoàn Chính Thuần nghe được Đoàn Dự thanh âm, lập tức kêu lên, Dự Nhi, ngươi làm sao vậy, không cần kinh hoàng, chúng ta liền tới cứu ngươi. Bên trong nhà đã không có trả lời. Thanh bảo khách nói, tiểu tử này lực không sai, phục rồi ta âm dương hòa hợp tán, lại còn có thể chống đỡ đến lúc này. Đoàn Chính Thuần thất kinh hỏi, đó là cái gì độc dược? Lâm Giật vui một chút, âm dương hòa hợp tán nghe tên cũng biết là xuân dược. Nghĩ đến là Đoàn Duyên Khánh từ Vân Trung Hạc tên dâm tặc kia nơi đó, lấy được đi. Quả nhiên, thanh bảo khách nói, không phải độc dược. Chẳng qua là một loại mãnh liệt xuân dược mà thôi. Đoàn Chính Thuần vừa nghe con trai của chính mình bị đốt xuân dược, có chút không nói gì. Đoàn Chính Minh cau mày nói, ngươi cho hắn ăn bực này thuốc, ý nghĩa hà ký. Thanh bảo khách nói, này trong nhà đá, khắc có một cô gái. Là của hắn bảo muội, một quyển thanh. Đoàn Chính Minh vừa nghe xong, nhất thời rõ ràng người này âm mưu độc kế. Hắn tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được giận tím mặt, ống tay háo vung nơi, xì chỉ điểm một chút đi. Thanh bảo khách hoành trưởng ngăn. Đoàn Chính Minh đệ nhị ngón tay lại đã điểm ra, nay chỉ tay thẳng xu hắn hầu dưới 7 đột huyệt, đó là chí mạng tử huyệt, lường trước hắn muốn toàn lực phản kích. Vậy mà thanh bảo khách khà khà hai tiếng, vừa không né tránh, cũng không khai giá. Đoàn Chính Minh thấy hắn không tránh không giá, trong lòng đại nghi, lập tức sửa ngón tay, hỏi, ngươi làm hà cam nguyện nhận lấy cái chết. Thanh bảo khách nói, ta chết dưới tay ngươi, đó là không thể tốt hơn, tội nghiệp của ngươi, lại sâu một tầng. Đoàn Chính Minh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Duyên Khánh Thái Tử. Thanh bảo khách thấp giọng nói ra một câu. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lâm Giật cùng Truy Mệnh, mọi người đều kinh. Đoàn Chính Minh sắc mặt lập tức biến, nói, ta không tin. Đoàn Chính Thuần cùng Ba Thiên Thạch, Chu Đan Thần đám người cũng là như vậy. Truy Mệnh lòng nói, quả thật là năm đó Duyên Khánh Thái Tử. Thần hầu phủ trong kho tài liệu, là có vị này tứ đại ác nhân đứng đầu tin tức, tương đối tường tận. Năm đó đại lý nội loạn, bị gian thần Dương Nghĩa trinh mưu nước sau, Đoàn Duyên Khánh lưu vong xuất ngoại, nhân thân phận, chịu đến nhiều mặt truy sát, cuối cùng thân bên trong vô số đao, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng khuôn mặt toàn bộ hủy, hai chân tàn phế, chỉ có thể phúc ngữ giao lưu. Sau cường luyện võ học gia truyền, rốt cục lấy một tàn tật thân, trở thành một chờ một tiên thiên cao thủ, khiến cho người khâm phục. Đoàn Duyên Khánh luyện thành võ công sau, bắt đầu hướng về năm đó đuổi giết hắn người, triển khai điên cuồng trả thù. Nhân thủ đoạn tàn nhẫn, chiếm được tội ác đẩy trời bí danh. Sau đó gặp khắc tam đại ác nhân, cũng lấy thực lực đó đem ba người thống đến dưới trướng, trở thành tứ đại ác nhân đứng đầu. Đoàn Duyên Khánh lấy tay bên trong thép trượng, hoặc ngón tay hoặc điểm, đem Đoàn Thị Nhất Dương chỉ pháp cùng Đoàn Thị kiếm pháp hết mức diễn luyện, nhìn về phía Đoàn Chính Minh, lấy phúc ngự thuật chậm rãi hỏi, người tin không có. Đoàn Chính Minh thở dài, tiến lên một bước, không người nói rằng, Chính Minh tham kiến tiền bối. Đoàn Duyên Khánh nói, ngươi chỉ gọi ta tiền bối, phải không chịu nhận thức ta đây, vẫn là ý nghĩ vẫn còn chưa tin. Đoàn Chính Minh nói, Chính Minh thân là một quốc gia chi chủ, lời nói tự nhiên trịnh trọng. Chính Minh không con, đoạn này dự trên người chịu tông miếu xã tắc chúng gửi, xin tiền bối phong thích. Đoàn Duyên Khánh nói, ta đang muốn đại lý Đoàn Thị loạn, luôn bại đức. Đoạn tử tuyệt tôn. Ta mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, há có thể dễ dàng buông tay. Đoàn Chính Minh lạnh lùng nói, Đoàn Chính Minh vạn vạn không cho. Đoàn Duyên Khánh nói, khà khà. Ngươi tự xưng là đại lý quốc hoàng đế, ta nhưng chỉ coi ngươi là soán vị cấp ngôi loạn thần tặc tử. Ngươi coi là gan, cứ việc đi điều thần sách quân, ngự lâm quân đến được rồi. Ta đã nói với ngươi, thế lực ta cố nhiên kém xa ngươi, nhưng là phải trước hết giết Đoàn Dự tiểu tặc này nhưng dễ như trở bàn tay. Đoàn Chính Minh than thở, ngươi phải như thế nào, mới có thể thả người. Đoàn Duyên Khánh nói, không khó, không khó. ngươi chỉ cần đồng ý đi Thiên Long tự xuất ra vì là tăng, đem hoàng vị để ta. Đoàn Chính Minh khẽ lắc đầu, tổ tông cơ nghiệp, há có thể tùy tiện chắp tay tặng người. Đoàn Duyên Khánh nhắm mắt thở dài, đây là ngươi cơ nghiệp, không phải của ta cơ nghiệp. Ngữ bên trong, tràn đầy trái ý tình. Đoàn Chính Minh trầm giọng nói, tiền bối, có hay không có khác cái khác đạo lộ có thể được. Đoàn Duyên Khánh nói, năm đó ta như có cái khác đạo lộ có thể được, cũng không đến rơi xuống như vậy có chết hay không, có sống hay không đất ruộng. Người bên ngoài không cho ta đường đi, ta tại sao phải cho ngươi đường đi? Lâm Dật khống chế được cùng đập máy móc, đem hình ảnh trước mắt mạc, đến rồi từng cái đặc tả, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, đã ở tràn đầy phấn khởi nhìn cùng nghị luận. Ngày xưa Duyên Khánh Thái Tử, hôm nay tội ác đầy trời, đúng là thắng được rất nhiều khán giả cùng những người hái mộ tiếng hô. Đăng bởi. Chương 160, giải cứu Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh cũng là cái người đáng thương a. Đúng đấy. Tứ đại ác nhân bên trong, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc từng cái không phải điên cuồng giết người ma chính là trộm hái hoa, đều đáng chết. Chỉ có Đoàn Duyên Khánh chỉ là tìm năm đó kẻ thù, báo thù mà thôi. Đoàn Duyên Khánh kỳ thực không tính là kẻ ác, chỉ là tạo hóa trêu người. Chân tướng đế, Duyên Khánh Thái Tử là một thông minh tuyệt đỉnh người, bằng không cũng sẽ không lấy tàn tật thân, thành vì là tiên thiên cao thủ. Hắn lúc còn trẻ, cũng là cái cao quý anh Tuấn Vương Tử, e sợ so với Đoàn Dự còn đẹp trai hơn, cao quý mấy phần. Để hắn lưu lạc tới trên giang hồ, biến thành người không người quỷ không ra quỷ răng dấp, cùng những quỷ kia mị quỷ quái làm bạn, nghĩ đến hắn là cực kỳ thống khổ. Chân tướng đế không hổ là chân tướng đế, 666.666, một lời nói toạc ra Đoàn Duyên Khánh tiếng lòng. Ta cũng cảm thấy, nhìn Đoàn Duyên Khánh bây giờ dáng vẻ ấy, lòng tốt đau a. Ai? Đoàn Duyên Khánh e sợ còn không biết, Đoàn Dự chính là mình con ruột, ma xui quỷ khiến dĩ nhiên đối với mình con ruột hạ thủ. Nói tới Đoàn Dự là hắn con trai ruột việc này ta chỉ muốn cười, Đoàn Chính Thuần cái kia hàng phong lưu một đời, bị dẫn theo cái thật to nón xanh a. Thay người khác nuôi nhi tử. Ha ha cộc. Cái này gọi là đáng đời, nam nhân quá trớn chính là cái này báo ứng. Chính là, nam nhân tìm tiểu tam đều đáng chết. Tiểu Tam trêu chọc ngươi. Nói là nam nhân quá trớn được không Tiểu Tam ngươi nhảy nhót ra tới làm chi. Được rồi. Đều đừng ầm ĩ, đừng ai lâu được không lòng tốt thương ta Duyên Khánh Thái Tử A. Tạo hóa trêu người, đau lòng ta Khánh. Đau lòng ta Khánh 1. Đau lòng ta Khánh 2. Nhất ca, giúp ta một chút Khánh đi. Đừng làm cho hắn thống khổ như vậy đi xuống. Tiên tận tình đưa cho chủ bá 1314 kẹo que ít 10 giúp ta một chút Khánh đi. Huyên cùng Hàn đưa cho chủ bá. Nhìn trực tiếp bên trong một lễ vật, cùng với mọi người tiếng hô, Lâm Dật khẽ mỉm cười, đứng dậy. Lúc này, Đoàn Chính Minh đã thở dài nói, sống chết có số, nhân kỳ tự nhiên. Lời này nói là cho trong thạch phòng Đoàn Dự nghe được, cũng là nói cho Đoàn Dự lao tử của Đoàn Chính Thuần nghe được. Hắn là tuyệt đối không thể đem tổ tông xã tắc, giao cho Đoàn Duyên Khánh vị này thiên hạ tứ đại ác nhân đứng đầu. Hắn nên vì đại lý bách tính phụ trách. Lâm Dật đứng dậy, nói, phiền phức chư vị trước tiên lui tránh một hồi. Ta cùng với Đoàn tiên sinh có mấy lời muốn nói. Truy mệnh, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần đám người đều là ngẩn ra, đều lúc này. Lâm Dật cùng Đoàn Duyên Khánh có cái gì tốt nói? Đoàn Duyên Khánh cũng có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Dật, chẳng lẽ lại muốn triển khai đêm hôm qua loại kia yêu pháp nhớ tới Vân Trung Hạc thảm trạng. Đoàn Duyên Khánh lúc này ngưng thần đề phòng, để ngừa nói. Truy mệnh cùng Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần tuy rằng ngạc nhiên, vẫn là dồn dập tránh lui. Lâm Dật nhìn Đoàn Duyên Khánh, lạnh nhạt nói, Thiên Long tự ở ngoài. Dưới gốc cây bồ đề, hóa tử lạc tháp, quan thế âm tóc dài. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt lập tức biến, lấy phúc ngữ thuật, run giọng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Trong giọng nói không nói ra được khiếp sợ cùng kích động, cùng bị nói toạc ra bí mật Diệp Nhị Nương có chút giống. Lâm Dật khẽ mỉm cười, đem chuyện năm đó chậm rãi nói đến. Năm đó Đoàn Duyên Khánh bị người đuổi giết, bị thương nặng. Giấy rùa đi tới Thiên Long Tự ở ngoài, duy nhất hy vọng là muốn xin mời Thiên Long Tự Khô Vinh Đại Sư giữ gìn lẽ phải. Nhưng khi đó các đại thần đều cho là hắn đã chết, liền ủng lập Đoàn Chính Thuần ca ca Đoàn Chính Minh, kế nhiệm đại lý quốc hoàng vị. Đoàn Duyên Khánh bi vẫn gần chết, trùng hợp lúc này, Đao Bạch Phượng bởi vì Đoàn Chính Thuần hơn tình mà phẫn nộ không thôi. Vì trả thù Đoàn Duyên Khánh thay lòng đổi dạ, Đao Bạch Phượng liền ủy thân vu lúc đó như an mày Đoàn Duyên Khánh. Chính là bởi vì trận này nước xương nhân duyên, làm cho Đoàn Duyên Khánh lại nhặt làm người tự tin, còn đem Đoàn gia kiếm, nhất dương chỉ trở tuyệt học. Hòa vào thiết trượng công phu bên trong, cũng lấy tàn tật thân, thành tựu cao cấp nhất tiên thiên cao thủ. Vì lẽ đó, Đoàn Duyên Khánh lao thẳng đến Đao Bạch Phượng vị kia cùng hắn kết hợp cô gái bí ẩn. Xem là tóc dài quan thế âm, cũng là một loại ký thác tinh thần. Đoàn Duyên Khánh nghe Lâm Dật đem chuyện của chính mình, từng cái nói ra, cảm giác cũng rất là kỳ lạ. Nghe tới tóc dài Quan Thế Âm càng là Đoàn Chính Thuần thế tử, mà khi năm là vì trả thù Đoàn Chính Thuần, trong lòng không thể nghi ngờ cực kỳ phức tạp. Thế nhưng nghe tới Đao Bạch Phượng vì hắn sinh dưới một đứa con trai, cũng chính là Đoàn Dự thời điểm, Đoàn Duyên Khánh lấy phúc ngữ thuật, tràn đầy kích động nói, ngươi nói đều là thật không phải là vì cứu Đoàn Dự tiểu tử kia, cố ý lừa gạt cho ta. Lâm Dật lạnh nhạt nói, chuyện này, ngươi đi điều tra một chút liền có thể biết được. Tỷ như Đoàn Dự sinh nhật, hoặc là trực tiếp tìm Đao Bạch Phượng đối lập. Này, nói như vậy, ta có con trai. Cũng không quái Đoàn Duyên Khánh khinh địch như vậy tin tưởng, chủ yếu là chuyện này tình, chính là năm đó bí ẩn, người biết, chỉ có hắn cùng với tóc dài Quan Thế Âm mà thôi. Tuy rằng không biết Lâm Dật là như thế nào biết được, nhưng Đoàn Duyên Khánh đã vô tâm đi nghĩ nhiều như thế, chỉ nằm ở có nhi tử kích động bên trong. Hắn một đời chưa bao giờ có tình yêu nam nữ, tóc dài Quan Thế Âm cũng chỉ là một loại ký thác tinh thần, đồng nhiên biết được trên đời còn có một cái mình thân cốt nhục, vui sướng đầy cõi lòng. Chỉ cảm thấy cái gì danh lợi tôn vinh, cái gì đế vương cơ nghiệp, đều vạn vạn không kịp một đứa con trai tới đáng quý. Hắn đường đường đại lý hoàng thất chính tông, nhưng lưu lạc tới muốn cùng Diệp Nhị Nương, Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc những kia trên giang hồ yêu ma quỷ quái làm bạn, chính là hắn bình sinh việc đáng tiếc. Ngoại trừ làm ác, hắn không biết mình còn có thể làm cái gì, thế nhưng bây giờ đột nhiên co thân cốt nhục, phảng phất hết thảy phẫn nộ, hoan ức, tuyệt vọng, đều chiếm được phát tiết. Ta không thể lại dễ dàng là được Đoàn Duyên Khánh đã từng lớn nhất thống khổ, bây giờ, sự đau khổ này, chấp niệm cũng nhận được giải thoát. Lâm Dật cứ như vậy lặng lặng nhìn Đoàn Duyên Khánh. Trực tiếp bên trong fans cùng khán giả, cũng đang nhìn Đoàn Duyên Khánh. Nhớ tới Đoàn Duyên Khánh tao ngộ, nhìn lại một chút hắn hôm nay phản ứng, tất cả mọi người tràn đầy cảm khái, cũng có chút cảm động. Những này tạo hóa người tài ba cố sự, là nhất khiến người ta dư vị vô cùng. Cuối cùng, Đoàn Duyên Khánh lấy phúc ngữ thuật nói, công tử làm sao biết được năm đó việc lại vì sao báo cho Đoàn Mỗ. Hắn không nghĩ ra. Lâm Dật lạnh nhạt nói, tại hạ cũng là gặp may đúng dịp, biết được những chuyện này. Còn vì sao nói cho Đoàn tiên sinh, chỉ là không đành lòng xem Đoàn tiên sinh phụ tử tương tàn mà thôi. Hơn nữa, ta cũng rất khâm phục Đoàn tiên sinh bất khuất kiên cường nghị lực cùng dũng khí. Tin tưởng coi như không có cái kia tóc dài Quan Thế Âm, Đoàn tiên sinh nhân kiệt như vật, cũng biết một lần nữa tỉnh lại, nàng chỉ là đúng dịp xuất hiện mà thôi. Đoàn Duyên Khánh gật gật đầu, lấy phúc ngữ thuật phát sinh một tiếng thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, trên đời vẫn còn có như vậy hiểu hắn, biết người của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng, đa tạ. Lâm Dật cười cợt, nói, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đoàn Duyên Khánh lấy phúc ngữ thuật nói, mời nói. Công tử ân đức, Đoàn Mô ghi nhớ trong lòng. Như có sai phái, núi lao biển lửa, không chối tử. Lâm Dật cười nói, thật không có núi lao biển lửa nghiêm trọng như vậy, chỉ hy vọng Đoàn tiên sinh vứt bỏ tứ đại ác nhân tên tuổi, gia nhập ta phái Tung Sơn thôi. Phái Tung Sơn Đoàn Duyên Khánh hơi run run, người này dĩ nhiên là phái Tung Sơn. Đăng bởi. Chương 161, lên cấp tiên thiên. Vạn kiếp cốc chuyện tình có một kết thúc. Tứ đại ác nhân bên trong, Đoàn Duyên Khánh cải tà quy chính, gia nhập phái Tung Sơn. Diệp Nhị Nương võ công bị phế. Đi tới Thiếu Lâm tự đi tới. Nhạc Lao Tam võ công bị phế hơn nữa, không biết tung tích. Truy mệnh đem Vân Trung Hạc mang về Thần Hầu phủ phục mệnh. Đêm khuya, Thanh đại lý, Trấn Nam Vương phủ phòng khách bên trong. Lâm Dật khoanh chân ngồi ở trên giường, chính vận chuyển Bắc Minh thần công, luyện hóa từ Diệp Nhị Nương nơi đó hút tới nội lực. Diệp Nhị Nương xếp hạng tứ đại ác nhân thứ hai, võ công cao càng ở Nhạc Lao Tam, Vân Trung Hạc bên trên, một thân nội công cũng là cực kỳ chất phác, tinh xảo. Luyện hóa sau, Lâm Dật nội lực liền từ 58 đã biến thành 83, đầy đủ hơn 80 năm Bắc Minh chân khí. Như vậy hùng hậu nội lực, đã đem đan điền tràn ngập, nếu như không phải chịu không ít bổ tư khúc xà xà đảm, lớn mạnh đan điền, kinh mạch chờ chút, chỉ sợ những này nội lực vận chuyển cũng thành vấn đề. Luyện hóa xong xuôi, Lâm Dật liền dựa theo Cửu Âm chân kinh cùng Bắc Minh thần công giảm pháp môn, xung kích tiên thiên, cũng chính là mở ra nhâm đốc nhị mạch. Nhâm đốc hai mạch phân biệt đối với 12 kinh chính mạch bên trong tay của đủ 6 âm kinh cùng lục dương kinh mạch lên tác dụng chủ đạo, làm 12 kinh chính mạch khí huyết dồi dào. Sẽ tràn đầy với nhâm đốc hai mạch. Ngược lại, như nhâm đốc hai mạch khí thế dồi dào, tương tự cũng biết tuần hoàn tác dụng với 12 kinh chính mạch. Cố viết, nhâm đốc quy tắc trung bách mạch đều thông. Tiến tới có thể cải thiện thể chất, cường gân kiện cốt, xúc tiến tuần hoàn. Lâm Dật đối với Cửu Âm chân kinh cùng Bắc Minh thần công pháp môn đã hoàn toàn khống chế. Vừa có hơn 80 năm Bắc Minh chân khí ăn ngồi, dần dần, đem nhâm đốc nhị mạch cho mở ra. Hơn 80 năm Bắc Minh chân khí, cũng thăng cấp thành tiên thiên chân khí, tố chất thân thể chờ chút, cũng có cực lớn tăng cao. Một chút xíu màu đen đầy vết bẩn. Từ Lâm Dật trong cơ thể sắp xếp ra, để hắn bây giờ cả người đều tràn đầy mùi lạ, nhưng hắn cũng không có đi rửa giấy, mà là ngay lập tức mở ra thuộc tính lan. Họ tên, Lâm Dật. Giới tính, nam. Tuổi tác, 23. Thân cao, 180. Thể lực, 34 chất gân cốt. Kinh mạch cường độ, sức sống. Sức mạnh, 3 sức mạnh thân thể, lực công kích, sức phòng ngự. Nhanh nhẹn, 3 tốc độ di động, thân thể độ linh hoạt. Độ thần kinh phản ứng. Thiên thiên chân khí, 30 cái này còn dùng giải thích à? Chú, địa cầu thành niên nam tính các hạng thuộc tính bình quân giá trị đều là 1, 4 bỏ 5 lên ngươi hiểu. Sơ kỳ hiệu, ngưng huyết thần trảo, kim nhạc công, triệu hoán âm binh, cửu âm chân kinh, độc cô cửu kiếm, tiểu lý phi đao, bắc minh thần công, lăng ba vi bộ. Ai kèm, ngân phiếu 600.002, kim ngân 650.002, châu đáo 120.000, dược liệu 325, tạp vật 233.700, súng lục 7, đạn dược 8.980, đề võ thế giới xuyên Việt phù 1, thế giới hiện thực xuyên Việt phù 1, tam thanh linh 1, trường sinh dược 2, huyền thiết phi đao 99. Kim tệ, 76.862. Thương thành mở ra sau đó. Lượng hạt của ngươi thái hợp kim mắt chó. Nhân vật tin tức vẫn là đơn giản như vậy, ngoại trừ thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, nội lực 4 duy thuộc tính ở ngoài, chính là ải kèm, sở kỳ hiệu, kim tệ, thương thành 4 hạng. Lâm Dật thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn 3 hạng, 4 bỏ 5 lên bên dưới. Phân biệt từ 2 đã biến thành 3, đã là người bình thường gấp 3. Người bình thường gấp 3 tố chất thân thể. Quả thực chính là một tiểu siêu nhân, hắn hôm nay coi như không dùng tới chân khí, cũng là một đại cao thủ. Nội lực một hạng dĩ nhiên đã biến thành tiên thiên chân khí, trước 83 năm Bắc Minh chân khí. Dĩ nhiên hạ thấp đã biến thành 30, đây là tinh luyện sau hiệu quả. Nói cách khác, cô đọng chính là tinh hoa. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Dật mở ra trực tiếp, chuẩn bị rời đi đại lý. Hắn cùng với Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự đám người cáo từ sau, hướng về không trung thổi một tiếng huýt sáo. Thần điêu cao tiếng hót lập tức trên không trung vang lên, đáp xuống. Lâm Dật đi tới thần điêu trên lưng, hướng về phương bắc phía chân trời sông thẳng đi. Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự đám người nhìn dần dần biến mất ở phía chân trời Lâm Dật, hoàn toàn cảm khái không thôi. Như vậy thiếu hiệp anh hùng, khiến người ta thán phục. Tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh, đã đi điều tra lên Đoàn Dự thân thế vấn đề, chờ hắn điều tra, xác nhận, thì sẽ tự mình đi tới phái Tung Sơn. Đoàn Duyên Khánh cũng không chuẩn bị cùng Đoàn Dự phụ tử quen biết nhau. Một là đối với hình tượng của bản thân cùng hành động có chút tự ti. Và lại, Đoàn Dự hôm nay là đại lý nước tương lai người thừa kế, chính hợp hắn tâm ý. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần huynh đệ tuy rằng đoạt hắn hoàng vị, hắn thân cốt nhục Đoàn Dự, rồi lại đoạt trở về. Lâm Dật tới thần điêu, nửa ngày sau, về tới tương dương ngoài thành thần điêu trong cốc. Tiểu sư thúc. Đinh Miễn cùng Phí Bân Chính ở trong cốc chờ đợi. Ừm. Lâm Dật gật gật đầu, tới thời điểm, hắn đã thấy thần điêu ngoài cốc. Cùng với rừng sâu núi thẳm bên trong có một ít phái Tung Sơn đệ tử thân ảnh, đại thể đều ở đây bắt giữ bổ tư khúc xà. Đinh Miễn cùng Phí Bân hiệu suất làm việc còn rất nhanh, lúc này mới trước sau mấy ngày, đã điều tập một ít phái Tung Sơn đệ tử lại đây. Sự tình còn thuận lợi à? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Đinh Miễn nói, những đệ tử này võ công cũng không tệ, 5 người một đội, vừa có chuẩn bị, đối phó bổ tư khúc xà không có vấn đề. Ừm. Lâm Dật gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, Tương Dương Thành ở ngay gần. Nghe tiếng đã lâu Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng đại danh, ta chuẩn bị đi bái phỏng một hồi, ngươi đi để cái danh thiếp. Đinh Miễn cười nói, bái phỏng cũng không phải tất, tiểu sư thúc không biết, Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng mấy ngày nay, chính đang rộng rãi phát anh hùng thiếp, tổ chức đại hội võ lâm, thương nghị chống đối đại nguyên xâm lấn sự tình. Đại nguyên xâm lấn Lâm Dật hơi run run. Đại nguyên từ diệt đại kim sau khi, thực lực của một nước đại thịnh, vẫn còn đại liêu bên trên, bây giờ lại có xâm nhập phía nam tư thế. Phí Bân rốt cuộc tìm được ngắt lời cơ hội. Cười ha hả nói. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp quá khứ. Lâm Dật như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đại nguyên diệt đại kim đại nguyên, đại kim, đại liêu vốn không phải một thời đại quốc gia, bây giờ nhưng cộng hậu thế, nhưng cũng có hứng thú. Lâm Dật cùng Đinh Miễn, Phí Bân ngơ cả ngẩn điêu cốc, một đường hướng về Thầm Sơn ở ngoài đi, lần này, hắn không có mang thần điêu, dù sao gần như vậy. Lần này đến ngoại trừ phái Tung Sơn đệ tử ở ngoài. Còn có Tung Sơn thập tam thái bảo giảm hai vị, chuyên môn phụ trách bổ tư khúc xà chuyện tình. Đinh Miễn, Phí Bân chức trách, vẫn là hầu hạ thật Lâm Dật vị tiểu sư thúc này, thượng tiên. Lần này tới Tung Sơn thập tam thái bảo, xếp hạng khá là thấp, võ công mặc dù không kịp Đinh Miễn, Phí Bân, nhưng cũng là trên giang hồ thật là tốt tay, theo thứ tự là xếp hạng thứ 8 Trương Kính Siêu cùng xếp hạng thứ 9 Tư Mã Đức. Trương Kính Siêu cùng Tư Mã Đức cũng không phải là Tả Lãnh Thiền đám người sư huynh đệ, chính là sau đó gia nhập liên minh. Nhưng hai người đều là Tả Lãnh Thiền tâm phúc, cực được tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không phái tới phụ trách bổ tư khúc xà chuyện quan trọng như vậy. Theo Tả Lãnh Thiền, bổ tư khúc xà nhưng là quan hồ toàn bộ phái Tung Sơn quật khởi. Sau đó không lâu, Lâm Dật cùng Đinh Miễn, Phí Bân ba người, ra Thâm Sơn, ba người bây giờ đều là tiên thiên cao thủ, cực trình so với lúc trước khi đến nhanh cực kỳ. Ba người đi tới Tương Dương Thành. Đăng bởi. Chương 162, Anh Hùng Đại Yến. Tương Dương Thành ở vào Hán Thủy Trung Du bờ phía nam, ba mặt bị nước bao quanh, một mặt chỗ dựa, dễ thủ khó công, bị các đời binh gia xem trọng, là trong lịch sử chứ danh nhất cổ thành kiến trúc phòng ngự hệ thống một trong. Tương Dương Thành tổng cộng có 6 tòa cửa thành lớn, tức Đại Bắc Môn, Tiểu Bắc Môn, Đích Tôn, Đông Môn, Tây Môn cùng cửa nam. Lâm Dật cùng Đinh Miễn, Phí Bân tự Đại Bắc Môn mà vào, nhìn Tương Dương cổ thành, có một phen đặc biệt tư vị, khống chế được cùng đập máy móc, đến rồi từng cái đặc tả. Giờ khắc này, Tương Dương trong thành có thật nhiều mang theo binh khí giang hồ nhân sĩ, đều tới một phương hướng đi, mọi người đều đang nghị luận Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng Triệu Khai đại hội võ lâm. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lâm Dật, Đinh Miễn, Phí Bân đi theo những người giang hồ này sĩ phía sau, thẳng đến Quách Tĩnh trong phủ. Ba người đi tới Quách Tĩnh trong phủ thời điểm, nơi này đã náo nhiệt phi thường. Chính sảnh, tiền thính, phòng khách riêng, sương thính, phòng khách các nơi tổng cộng mở ra hơn 200 tịch, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt, có thật nhiều đều đến dự tiệc. Trận này đại hội võ lâm, anh hùng đại yến, cũng là mấy chục năm hiếm thấy một lần thịnh cử. Tung Sơn phái Tả Minh chủ sư thúc đến. Đinh Miễn tiến lên báo ra thân phận, phụ trách nên tiếp một tên hạ nhân lấy làm kinh hãi, tiếp theo hô to lên. Quân hùng cũng có chút giật mình. Tất cả mọi người hướng về đại môn bên này nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lâm Dật, Đinh Miễn, Phí Bân ba trên thân thể người. Tung Sơn phái chính là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiền càng là tiên thiên tông sư, người đến dĩ nhiên là Tả Minh chủ sư thúc đối phận cao như vậy. Cũng chưa từng nghe nói Tả Lãnh Thiền có vị sư thúc ca. Có chút kiến thức rộng rãi người, đã nhận ra Đinh Miễn cùng Phí Bân, theo thứ tự là Tung Sơn thập tam thái bảo giảm lão đại cùng lao tam, ánh mắt rơi vào Lâm Dật trên người, không không kinh hãi, không biết là hắn đi. Điều này cũng quá trẻ tuổi. Lâm Dật đã độ bộ đi vào bên trong đi, Đinh Miễn cùng Phí Bân lạc hậu nửa bước, lấy đó cung kính. Nhận thức Đinh Miễn cùng Phí Bân quần hùng không không kinh hãi, càng là thật cái này tuổi trẻ tiểu tử. Càng là Tả Lãnh Thiền sư thúc. Hoan nghênh bạn của Tung Sơn phái. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng cũng có chút giật mình, tự mình tiến lên đón, Tung Sơn phái dẫn dắt Ngũ Nhạc kiếm phái, ở trên giang hồ có thể nói là danh môn đại phái. So với toàn chân giáo còn muốn càng cao hơn mấy phần. Tại hạ Lâm Dật, gặp hai vị. Lâm Dật nhìn Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng, hai mắt hơi tỏa sáng, ôn quyền. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng đã đến trung niên, đều là chừng 40 tuổi dáng dấp. Quách Tĩnh khuôn mặt hơi chút phổ thông, nhưng mang theo vài phần kiên nghị, cùng một loại ung dung không vội khí độ. Hoàng Dung mặc dù đã đến trung niên, nhưng phong thái chất việt, có thể tưởng tượng, khi còn trẻ tất là một nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Quách Tĩnh là Lâm Dật khâm phục nhất hai cái nhân vật võ lâm một trong, một cái khác là Kiều Phong. Quách Tĩnh đem Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng, Tả Hữu hô bác chờ tam đại thần công, tuyệt kỹ hòa làm một thể, toại phiên nhiên bay lượn, bị tôn vì là đệ nhất thiên hạ hiệp sĩ, xuất lĩnh quần hùng bảo vệ trung nguyên tiền tuyến biên cảnh. Hán tính cách đơn thuần cương trực, quần áo tăng nghĩa, chăm chỉ, ái quốc. Có tất cả tối mô phạm tinh thần hiệp nghĩa. Hán dùng một đời đến triệt để thực hiện vì dân vì nước này một hiệp chi đại giả mục tiêu. Hán to lớn nhân cách sức mạnh, cũng lây người đứng bên cạnh hắn, bao quát người nhà của hắn, cùng với Dương Quá chờ chút, vô hình chung dẫn dắt bọn họ hướng đi ngay mặt nhân sinh đường, cải tà quy chính hoạn lộ thênh thang. Bây giờ gặp được Quách Tĩnh bản thân, Lâm Dật cũng hơi xúc động, khống chế được cùng đập máy móc, cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng đến rồi mấy cái thật to đặc tả. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, cũng là một mảnh sói chu cùng nghị luận. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng độ hot tự nhiên là rất cao. Lâm Thiếu Hiệp xin mời vào. Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều đang quan sát Lâm Dật, không biết người này tuổi còn trẻ, làm sao chính là Tả Lãnh Thiền sư thúc. Hai người bồi bạn Lâm Dật đi tới chính sảnh, an bài vào chủ yếu ghế. Trương Hiển Tung Sơn phái địa vị, Đinh Miễn cùng Phí Bân cũng ở đây chắc chỗ ngồi xuống. Theo các lộ giang hồ nhân sĩ đến, trận này đại hội võ lâm, anh hùng đại yến chính thức bắt đầu. Vừa là anh hùng đại yến, tự có rượu và thức ăn trên tịch. Lúc này, cái bang trưởng lão một trong lỗ hữu cước giờ chén rượu, đứng lên. Hắn nâng chén hướng về quần hùng mời một ly rượu, cao giọng nói rằng, tệ bang trước nhâm bang chủ, Hồng Lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh, nói Đại Nguyên xâm nhập phía Nam Nhật gốc, mệnh tệ bang bang chúng các gia lực lượng lớn nhất, chống đỡ sự xâm lược. Hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, người người trong lòng trung nghĩa, chúng ta chỉ cần thương lượng cái kế sách thần kỳ, làm cho Ngông Cổ Thát Tử không dám tới phạm ta Trung Nguyên Giang Sơn. nghe được trước Nhâm bang chủ Hồng Thất Công tên tuổi, quần hùng dồn dập đứng lên, ngươi một lời ta một lời, đều biểu tán thành. Cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công, chính là tiền nhậm cái bang bang chủ, cùng phái toàn chân khai phái tổ sư Vương Trùng Dương, cùng với Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoàn Vương gia, Tây Độc Câu Dương Phong, cũng xưng Ngũ Tuyệt. Ngũ Tuyệt đều là thế hệ trước tiên thiên tông sư, một thân võ công đã đăng phong tạo cực. Hồng Thất Công ba cái đồ đệ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Tiểu Phong, càng là trên giang hồ cao cấp nhất nhân vật. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng trấn thủ Tương Dương Thành, chống đỡ Đại Nguyên, được quần hùng cùng trời dưới bách tính kính ngưỡng. Tiểu Phong kế nhiệm cái bang bang chủ, càng là xuất lĩnh đến hàng mấy chục ngàn cái bang bang chúng, chống đỡ Tây Hạ, dân tộc thổ phiên, đại liêu các nước xâm lấn, vang danh thiên hạ. Nay ngày đến phò anh hùng yến người, đa số đều là huyết tính hán tử, đối với Hồng Thất Công cùng với Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Tiểu Phong đám người, đều kính ngưỡng không ngớt. Những này huyết tính hán tử mắt thấy quốc sự nhật không phải, đại họa lửa xém lông mày, đã sớm sâu từ lo lắng, có người nhắc lên việc này, trung nghĩa hào kiệt tất nhiên là như hưởng tư ứng với. Một ngân nhiêm ông lao đứng dậy, giọng nói như trung đồng, nói rằng, chúng ta hôm nay chúng ra anh hùng ở đây, tiện lợi uống máu ăn thể, cùng chống đỡ ngoại địch. Chúng ta muốn kết thành một kháng nguyên bảo đảm nước minh, thường nói xả không đầu không được, chúng ta chỉ có trung nghĩa chi trí. Nếu như không có một dẫn đầu, đại sự khó thành. Hôm nay quần hùng ở đây, mọi người liền đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hào kiệt đi ra, do hắn đầu lĩnh, mọi người đủ phụng hiệu lệnh. Quần hùng đồng loạt uống thải, sớm có người kêu lên. Liền do lão nhân ra ngươi đầu lĩnh được rồi. Không cần đề cử người bên ngoài rồi. Ngân nhiêm ông lão cười ha ha nói, ta đây thối lão nhi lại tính được là cái nào một môn tử mặt hàng cao thủ võ lâm, nhiều không kể xiết, trước tiên nói Trung Nguyên Ngũ Tuyệt. Trung thần thông Trùng Dương chân nhân về cõi tiên nhiều năm, Đông Tà Hoàng đảo chủ Độc Lai Độc Vãng, Tây Độc không phải chúng ta Trung Nguyên người Hán, Nam Đế cách xa ở Đại Lý, đều không phải là ta Trung Nguyên bách tính. Y gì theo tiểu lão nhi xem, cái này kháng nguyên bảo đảm nước minh minh chủ. Có thể do Trung Nguyên Ngũ Tuyệt bên trong Bắc cái Hồng lão tiền bối đến đảm đương. Hồng Thất Công cùng ba cái đồ đệ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Tiểu Phong đều là nổi tiếng bên ngoài, là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, mục đích chung, quần hùng đồng loạt vỗ tay. Nhưng lại có người nói, theo ta thấy, phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong Trương lão tiền bối, một thân võ công đã là vô cùng kỳ diệu, cũng có thể đảm đương này kháng nguyên bảo đảm nước minh minh chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía chính sảnh chủ yếu ghế. Nơi đó cũng có phái võ đang người đến. Đang bởi. Chương 163, người Mông Cổ đến rồi. Trực tiếp bên trong, nhìn trận này đại hội võ lâm, anh hùng đại yến khán giả cùng những người hái mộ, nghị luận sôi nổi, màn đạn lan bình. Giời ạ. Tình huống thế nào Trương Tam Phong làm sao chạy ra ngoài? Trương Tam Phong. Ỷ Thiên Đồ Long Kỳ ạ. Thân điêu hiệp lữ, tiếu ngạo giang hồ, thiên long bát bộ, tứ đại danh bổ, hiện tại lại có Ỷ Thiên Đồ Long Kỳ nhất ca. Ta chỉ muốn cho ngươi 10.000 cái 666.666 thật là nóng nháo a. Ngươi nói Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng lợi hại, vẫn là Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng lợi hại. Ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu ta chống đỡ Tiểu Phong. Ta chống đỡ Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cùng Tiểu Phong đều là ta thích nhất nhân vật. Không muốn nói lâu, bây giờ là ở để cử cái gì kháng nguyên bảo đảm nước minh minh chủ, ma túy, thật lão tên a. Chính là... Ông lão kia là ai nổi lên cái như thế điều tiệt tên, còn kháng nguyên bảo đảm nước minh. Đem ông lão kia kéo ra ngoài treo lên đánh 100 lần. Lại bao lâu? Lại nói Hồng Thất Công cùng Trương Tam Phong. Ai càng trâu bỏ một điểm? Phí lời. Đương nhiên là Trương Tam Phong, nhất đại tông sư. Hồng Thất Công còn nộ điểm. Ta cũng chống đỡ Trương Tam Phong. Ma túy. Cũng làm cho để. Trương Tam Phong cùng Hồng Thất Công toán cái trứng, có ta nhất ca ở, đương nhiên là ta nhất ca đảm nhiệm minh chủ. Chính là, ta đại lâm gia quân chống đỡ nhất ca làm minh chủ. Rơi ạ, chính là cái này tên có chút hãm hại, kháng nguyên bảo đảm nước minh quá lão. Chống đỡ nhất ca làm minh chủ. Chống đỡ nhất ca làm minh chủ 1. Chống đỡ nhất ca làm minh chủ 2. Có người đề cử Trương Tam Phong, quân hùng dồn dập nhìn về phía người của phái võ đang người đến bên trong, lấy Tống Viễn Kiểu làm chủ. Tống Viễn Kiểu là Trương Tam Phong cái thứ nhất đồ đệ, cũng là võ đang bảy hiệp đứng đầu, ở trên giang hồ tiếng tăm rất lớn. Người khác có việc cầu hắn, hắn đều là tận lực hỗ trợ, làm người hòa tan khiêm tốn. Tuân tuân nho nhã, rất có quân tử chi phong phạm. Lại thêm võ công cao cường, xử sự lại cực công đạo, Tống Viễn Kiều ở trên giang hồ danh vọng địa vị phi thường cao. Tuy chỉ là võ làm đệ tử, nhưng cách xa ở bình thường môn phái trưởng môn bên trên. Lần này đại hội võ lâm, anh hùng đại yến, Trương Tam Phong đem Tống Viễn Kiều phái tới, lộ vẻ cực kỳ coi trọng, vị này trong chốn võ lâm ngôi sao sáng. cũng là vị lo nước thương dân ái quốc nhân sĩ. Tống Viễn Kiều ăn mặc võ đang trang phục, mặc dù mang theo binh khí, nhưng tự có một luồng tao nhã nho nhã phong độ, cất cao giọng nói, đa tạ chư vị nâng đỡ. Gia sư khi đến từng dặn dò, nói lao nhân gia người đã mất ý hậu thế trên những này dồn dập hỗn loạn, ta phái võ đang nguyện tôn Hồng Thất Công láo tiền bối làm minh chủ. Phái võ đang đều tỏ rõ thái độ rồi, Hồng Thất Công càng là mục đích chung, quần hùng đồng loạt vỗ tay, lại không có dị nghị. Quần hùng bên trong một người nói, Hồng lao bang chủ tự nhiên làm được quần hùng minh chủ. Trừ lao nhân gia người ở ngoài, lại có người nào nghệ có thể phục chúng, đức có thể thắng người, đảm đương đạt được cái này chức trách lớn. Hắn tiếng nói vang dội, mọi người đủ hướng về phát ra tiếng chỗ nhìn lại, nhưng không nhìn thấy người, nguyên đến người nói chuyện vóc người thập ải, cho bên cạnh người ắt. Có người hỏi, là vị nào nói chuyện? Cái kia ải tử phóng người lên đến, đứng ở trên bàn, nhưng thấy hắn thân cao bất mãn ba thước. Năm vượt qua 40, đầy mặt lộ ra sốc vắc khí. Có người nhận biết hắn là Giang Tây hảo hán ải sư Lôi Mãnh. Có người thấy hắn chu nho dáng dấp, muốn cười, nhưng thấy hắn nhìn chung quanh uy manh ánh mắt, đều đem tiếng cười nuốt vào trong bụng. Hiển nhiên người này mặc dù là cái chu nho, nhưng có một thân tinh xảo công phu nội gia. Chỉ nghe hắn nói, nhưng là Hồng Lao bang chủ làm việc xuất quỷ nhập thần, 10 trong năm hiếm thấy lộ một lần mặt, nếu như gặp được kháng địch chống ngoại xâm đại sự, vừa vặn không cách nào hướng về lão nhân gia người xin chỉ thị, cái kia liền ra sao? Quân hùng nghĩ thầm. Lời này ngược lại cũng nói phải. Lôi Mãnh lại nói, chúng ta hôm nay hành động, tất cả đều là tận trung báo quốc việc, thực không nửa điểm tư tâm. Chúng ta đề cử một vị phó minh chủ, Hồng lão minh chủ Vân Du tứ phương thời gian, mọi người liền đối với hắn nghe lời giam giáp. Uống thải tiếng vỗ tay bên trong, có người kêu lên, Quách Tĩnh Quách đại hiệp. Có người nói, Hoàng Dung hoàng nữ hiệp Túc Trí Đam Yêu, lại là Hồng lão bang chủ đệ tử, ta đề cử hoàng nữ hiệp. Cũng có người gọi, ta đề cử phái võ đang Tống Viễn Kiều Tống đại hiệp. Càng có người gọi, toàn chân giáo Mã giáo chủ, Trường Xuân Tử Khâu chân nhân. Nhất thời chúng luận phân vân. Lâm Dật nghe xong một vòng, có chút không nói gì, tại sao không có đề cử Tung Sơn phái, xem ra Tung Sơn phái danh tiếng bình thường thôi à. Tả Lanh Thiền kém xa Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Tống Viễn Kiều đám người được hoan nghênh. Chính loạn, thính nhanh miệng tiến bước đến bốn cái đạo nhân, có biết, nhận ra là phái toàn chân Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính, Chân Chí Bính bốn người. Quách Tĩnh đại hỉ, bận bịu rời trô đón lấy. Nguyên trước khi tới Dương Quả đến, cùng phái toàn chân người nổi lên xung đột, phái toàn chân người trong dồn dập rời đi. Phái toàn chân được xưng thiên hạ võ thuật chính tông, khai phái tổ sư Vương Trùng Dương, năm đó lại là kháng Ngông nghĩa sĩ, hôm nay anh hùng đại yến bên trong nếu như không có phái toàn chân cao thủ tham dự, không khỏi thua kém một ít. Hắc Đại Thông ở Quách Tĩnh bên thai thấp giọng nói, có kẻ địch trước tới quấy rối, cần phải cẩn thận đề phòng, chúng ta đặc biệt chạy về báo tin. Quách Tĩnh nghĩ thầm. Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông là toàn chân giáo bên trong có vài cao thủ, hắn nói mấy câu nói này thanh âm hơi run, đối đầu từ tất là nhân vật cực kỳ lợi hại, là tiên thiên cao thủ không thể nghi ngờ. Quách Tĩnh thấp giọng hỏi, là ai? Nhưng là Âu Dương Phong. Hắc Đại Thông nói, không, là người Mông Cổ. Người Mông Cổ? Quách Tĩnh hơi giật mình, người Mông Cổ làm sao đến trong thành Tương Dương đến rồi? Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa lớn tiếng kèn lệnh ô ô thổi bay, tiếp theo vang lên nước quảng kích bàn thanh. Có hạ nhân kêu lên, nên tiếp quý khách. Ngữ điệu phủ nghỉ, thính trước trong đại viện đã cao cao lùn lùn đứng hơn 10 người. Quân hùng đều đang hoan hô chè chén, đột nhiên thấy này rất nhiều người xông vào thính đến, đều hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng đều muốn này bối là tới phó anh hùng yến nhân vật, thấy bên trong cũng không quen biết người, cũng là không để ý lắm. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng đồng thời đi ra ngoài đón, Quách Tĩnh đem Hắc Đại Thông thấp giọng hướng về Hoàng Dung thuật lại. Trước Quách Tĩnh cùng Hắc Đại Thông nói chuyện, tuy rằng âm thanh cực thấp, quân hùng đều không hề nghe rõ. Nhưng có cùng đập máy móc Lâm Dật, nhưng đem hai người nói chuyện, chiếu phim ở trực tiếp trên màn ảnh. Nghe được người Mông Cổ đến, Lâm Dật có chút ngạc nhiên, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ cũng là như vậy. Chẳng lẽ là Kim Luân Pháp Vương, Hoác Đô, Đạt Nhị Ba chờ người Mông Cổ, tới quấy rối? Người Mông Cổ đến rồi lần này náo nhiệt. Có vui tử nhìn. Ta đoán là Kim Luân Pháp Vương cái kia đại bột đến rồi. Ở, Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong, Quách Tĩnh tổ chức anh hùng đại thực rượu. Kim Luân Pháp Vương mang theo đồ đệ đoàn người đến đây làm rối, rất là náo nhiệt. Cuối cùng lấy cùng Trung Nguyên Võ Lâm Hảo Kiệt lấy ba cuộc tỷ thí đến minh chủ hai chúc, bởi vậy trò hay bắt đầu trình diễn. Đúng đấy. Cuối cùng để Dương Quá tiểu tử kia xuất tận danh tiếng. Dương Quá tiểu tử kia đến rồi không? Đến rồi, sớm liền thấy hắn. Đã ở chính sảnh, ngồi là ghế phụ, cùng Quách Phủ cùng Võ Gia huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Dương Quá đến rồi, Tiểu Long Nữ cũng nhanh hiện thân đi. Đang bởi. Chương 164, dĩ nhiên là Triệu Mẫn. Trực tiếp bên trong, chính thảo luận Dương Quá, cùng với khả năng hiện thân tiểu long nữ. Tiểu long nữ tiếng hô cao, không thể nghi ngờ, nhưng rất nhanh, trực tiếp bên trong tiếng hô, đều bị một người khác thay thế được. Chính sảnh phía trước trong đại viện, đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, lấy một tên công tử trẻ tuổi ca dẫn đầu. Nhưng khán giả cùng những người hái mộ, ngay lập tức đều nhìn ra, vị công tử trẻ tuổi này ca, là một nữ giả nam trang Tây Bối Hóa. Tây Bối Hóa ngũ quan tinh xảo, da rẻ bạch đến kỳ cục, trắng loáng thắng ngọc, da nộn trắng hơn tuyết, trong trắng ửng hồng, không chỉ trên mặt da rẻ như vậy, trên tay cũng là như thế. Nàng cầm trong tay một thanh quạt giấy, bạch ngọc vì là chuôi, nắm phiến chuôi tay của, bạch phải cùng phiến chuôi nhưng lại không có phân biệt, như là bạch ngọc, cơ hồ là trong suốt. Lâm Dật nhìn thấy cái này nữ giả nam trang khác loại mỹ nhân, cũng là sáng mắt lên, khống chế được cùng đập máy móc đến rồi từng cái đặc tả đồng thời, cũng đang suy đoán, mỹ nhân này nhi là ai rất có lai lịch dáng vẻ. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ cũng đang sôi nổi nghị luận, suy đoán. Lúc này, Quách Tĩnh nhìn người đến, nói, các vị đường xa đến, liền mời ngồi và uống vài chén. Không thể so Lâm Dật nhìn mỹ nhân, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ánh mắt, đều đang nhìn trong đám người này những người khác. Quách Tĩnh nhận biết một tên trong đó quý công tử bộ dáng là Mông Cổ Hoắc Đô Vương Tử, mặt kia tức thân xấu tăng nhân là Hoắc Đô sư phụ huynh Đạt Nhi Ba. Hai người này từng ở Trung Nam Sơn Trùng Dương cung bên trong gặp qua, mặc dù là cao thủ, nhưng võ công so với mình kém xa lắm. Nhưng chỉ thấy hai người này phân chạm hai bên, trung gian đứng cả người khoác lụa hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn tự cây gậy trúc vậy tăng nhân, chán vi hãm, liền tự một con đĩa. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hơi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ từng nghe Hoàng Dược Sư nói về Mật giáo Kim Cương Tông kỳ dị võ công, luyện đến cảnh giới cực cao thời gian. Sớm nên nghĩ tới. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, cũng là một trận kinh ngạc, nghị luận. Quách Tĩnh không biết làm sao đối phó những người này mới tốt, không thể làm gì khác hơn là từ tốn nói, các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Hoắc Đô cười nói, chúng ta hôm nay chưa nhận anh hùng thiếp, nhưng đến phò anh hùng đại yến, mặt dày làm khách không mời mà đến, nhưng nghĩ tới đến sẽ quân hiền, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thịnh hội hiếm thấy, lương thị không hề, anh hùng thiên hạ tận tụ tập ở đây, y theo tiểu vương góc nhìn, chỉ cần đề cử một vị quần hùng minh chủ, lãnh tụ võ lâm, lấy vì thiên hạ hảo kiệt trưởng, các vị nghĩ như thế nào? Hải sư lôi mãnh lớn tiếng nói, lời này không sai, chúng ta đã đề cử cái bang hồng lao bang chủ vì là quần hùng minh chủ, hiện nay chính đang đề cử phó minh chủ, các hạ có gì cao kiến? Hoắc Đô cười lạnh nói, hồng thất công đã sớm quý vị, đẩy một quỷ hồn làm minh chủ. Ngươi cho chúng ta đều là người chết sao? Lời vừa nói ra, quần hùng cùng kêu lên ồn ào, một ít cái bang bang chúng đặc biệt là phẫn nộ dị thường, dồn dập kêu la. Hoắc Đô nói, thật thôi, Hồng Thất Công nếu chưa chết, xin mời hắn đi ra gặp gỡ. Cái bang trưởng lão Lô Hưu Cước, nói rằng, Hồng Lao bang chủ Vân Du Thiên Hạ, hành tung không. Ngươi nói muốn gặp, liền dễ dàng thấy rõ sao. Hoắc Đô cười lạnh nói, đừng nói Hồng Thất Công lúc này chết sống khó biết. Coi như hắn hảo đoan đoan tọa ở chỗ này. Bằng võ công của hắn đứng ngắm, lại sao cùng được với sư phụ ta Kim Luân Quốc Sư các vị anh hùng tĩnh nghe xong, thiên hạ ngày nay võ lâm minh chủ, ngoại trừ Kim Luân Quốc Sư, lại không người thứ hai nên phải. Quần hùng nghe xong lời nói này, đều đã rõ ràng những người này ý đồ đến, lộ vẻ biết được anh hùng đại yến đem bất lợi cho Mông Cổ, này đây đến tranh minh chủ vị trí. Nếu Kim Luân Quốc Sư bằng võ công đoạt được minh chủ, Trung Nguyên Hảo Kiệt mặc dù quyết không sẽ nghe hắn hiệu lệnh, nhưng cũng suy yếu người hắn chống cự Mông Cổ thành thế. Mọi người tố biết Hoàng Dung túc trí đam mưu, không hẹn mà cùng quay đầu đi nhìn nàng, nghĩ thầm, này mấy chục người võ công mạnh hơn, cũng quyết không thể là nơi này mấy ngàn đối thủ của người, bất luận đơn đả độc đấu vẫn là quần đầu, bọn họ cũng không dồn rơi xuống hạ phong, mọi người chỉ nghe Hoàng Dung hiệu lệnh làm việc là xong. Hoàng Dung biết hôm nay như không động võ, quyết khó thiện thôi, quần đầu tự nhiên tất thắng, có điều khó làm đối phương tâm phục, cao giọng nói rằng, nơi đây quần hùng đã đề cử Hồng Lao bang chủ vì là minh chủ. Cái này Mông Cổ hảo hán nhưng hoành đến ngắt lời, muốn đẩy nâng một mọi người chưa bao giờ nghe tên, tố không quen biết cái gì Kim Luân Quốc Sư. Gơ tờ, nếu Hồng Lao bang chủ ở đây, nguyên có thể cùng Kim Luân Quốc Sư các hiện thần thông, một quyết thư hùng, nhưng lão nhân ra người chu du thiên hạ, khắp nơi chu diệt Mông Cổ thất tử, diệt trừ vẽ đường cho hiệu chạy hán gian, không ngờ tới hôm nay các vị tự mình đến, không thể cung kính bồi tiếp, lão nhân ra người ngày sau biết rồi, cảm tiếc nuối. Cũng may Hồng Lao bang chủ cùng Kim Luân Quốc Sư đều chuyển xuống đệ tử, liền do hai nhà đệ tử đại các sư phụ đỏ sức một trận làm sao. Trung Nguyên quần hùng hơn nửa biết Quách Tĩnh võ công kinh người, lại làm thịnh niên, chỉ sợ lúc này ngay cả là Hồng Thất Công, cũng chưa chắc có thể mạnh đến nỗi quá hán. Như cùng Kim Luân Quốc Sư đệ tử so sánh lẫn nhau, đó là nắm chắc phần thắng, quyết không bại để ý, lập tức dồn dập khen hay uống thải, thanh chấn động phòng ngói. Kim Luân Quốc sư nhìn về phía đệ tử Hoắc Đô, nói, được, Hoắc Đô, ngươi liền xuống chẳng đi, cùng Hồng Thất Công đệ tử so tài so tài. Lâm Giật khống chế được cùng đập máy móc, đến rồi từng cái đặc tả, thực sự là trò hay sắp diễn ra à. Triệu Mẫn cùng Hoàng Dung, hai người này Kim Lão gia tử dưới ngòi bút thông tuệ nhất, giàu có nhất trí kế nữ nhân, dĩ nhiên đụng vào nhau, cũng không biết ai càng lợi hại một ít. Đăng bởi. Chương 165, ba cuộc tỷ thí. Hoắc Đô vừa nghe sư phụ Kim Luân Quốc sư, muốn để cho mình đi cùng Hồng Thất Công đồ đệ tỷ thí, rất là đau bi. Hồng Thất Công ba cái đồ đệ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng ở đây, hắn nhưng tự hỏi đều không phải là đối thủ. Một cái khác đồ đệ Kiều Phong mặc dù không có mặt, nhưng nghe nói một thân võ công cũng không kém Quách Tĩnh, vậy liền cũng là đánh không lại. Hoắc Đô thấp giọng nói, sư phụ, cái kia Hồng Lão Nhi đồ đệ đều vô cùng tuyệt vời, đệ tử chỉ khó có thể thủ thắng, không nên đọa sư phụ uy phong. Kim Luân Quốc sư mặt trầm xuống, hừ một tiếng, nói, lẽ nào liền nhân ra đồ nhi cũng không đấu lại nhanh xuống. Hoắc Đô rất đúng lung túng. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thấy thế, hơi nhếch khỏe môi lên lên, làm như nhìn thấu Hoắc Đô khó xử, tiến lên một bước, khẽ cười nói, một cuộc tỷ thí đáng là gì, Trung Nguyên võ lâm nhiều như vậy anh hùng hào kiệt lần thứ hai, không bằng mọi người ba chàng thắng bại làm sao. Quân hùng đún, bọn họ mấy ngàn người ở đây, tự nhiên không sợ đối phương chỉ là mấy chục người. Lập tức dồn dập gọi uống lên tiếng, thanh chấn động phòng ngói. Ở Thiên Thính, phòng khách riêng bên trong ăn tiệc quần hùng được tin tức, dồn dập vọt tới, nhất thời hành lang dưới, sân nhà, bên cửa, trên tường đều đầy áp người, mọi người khen hay trợ uy. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cùng Kim Luân Quốc sư một bên ít người, thanh thế kém xa. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nhìn chung quanh quần hùng một chút, nhưng tự có một luồng khí thế, khẽ cười nói, có dám đánh cuộc hay không? Hoàng Dung cười tủm tỉm nói, chúng ta hôm nay kết minh, kết chính là kháng Nguyên bảo đảm nước Minh, kháng chính là Mông Cổ, bảo đảm chính là Trung Nguyên triều đình. Mấy vị muốn tranh minh chủ vị trí, trước tiên chỉ cần gia nhập liên minh. Quốc sư có phải là muốn từ Mông Cổ đệ nhất quốc sư vị trí, đến gia nhập liên minh chúng ta đồng minh, cùng chống đỡ Mông Cổ? Quân hùng đồng thời cười nhượng, đúng, đúng. Các ngươi cùng đi kháng Nguyên đi. Ngược lại cũng hoan nghênh. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhi khẽ cười nói, Kim Luân quốc sư phải làm, là anh hùng thiên hạ minh chủ. Hắn làm minh chủ sau khi, hắn nói cái gì? Mọi người phải phụng mệnh mà đi, không được làm trái. Hắn nói bảo đảm ông, mọi người liền bảo đảm ông. Hắn nói diệt Trung Nguyên triều đình, mọi người liền diệt Trung Nguyên triều đình. Lời này vừa nói ra, quân hùng dồn dập chửi bậy không ngừng, rất nhiều hợp nhau tấn công tư thế. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ hờ hững tự nhiên, tựa hồ không đem quân hùng để ở trong mắt. Quách Tĩnh thấy tình cảnh không bị khống chế, khinh khặc một tiếng, âm thanh tuy thấp, nhưng đem quần hùng thất trụy bát thiệt ngôn ngữ đều ép xuống, thậm chí chấn động đến mức trên đại sảnh ánh nến lay động không. Quần hùng không bất đại kinh, đối với Quách Tĩnh võ công có nhận thức thêm một bậc. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cùng Kim Luân quốc sư đám người, cũng tràn đầy ngạc nhiên nhìn Quách Tĩnh, trong lòng cảnh giác, Quách Tĩnh quả nhiên danh bất hư truyền. Quách Tĩnh lạnh nhạt nói, ba cuộc tỷ thí, chúng ta tiếp nhận. Được. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cười khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh một người, nói, A Hai, trận đầu ngươi tới. Phải. Một người theo tiếng đi vào giữa trường. Quyết đấu sắp bắt đầu, Lâm Giật tràn đầy phấn khởi nhìn, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ cũng giống như thế. Dĩ nhiên là Triệu Mẫn. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Quả nhiên là Triệu Mẫn. Bị ta đã đoán đúng. Đừng cản ta, ta muốn liếm mình. Triệu Mẫn da rẻ là thật bạch ra. Không biết cởi hết quần áo, có phải là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trắng như vậy? Trên lầu thật ô. Triệu Mẫn mặc nam trang đều đẹp mắt như vậy, đội nữ trang, phỏng trừng càng đẹp hơn A. Vậy cũng không hẳn. Ta cảm thấy Triệu Mẫn nữ giả nam trang có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi ma túy, nói xong tiểu long nữ đâu, tiểu long nữ đã chạy đi đâu. Đều đừng ầm ĩ ầm ĩ. Cho hay muốn bắt đầu. 3v3 đối với tuyến A. Triệu Mẫn bên kia A2 bắn trúng đường à, không biết ai đánh ra đi cùng hạ bộ. A2 nhưng là cao thủ. Biểu thị không biết A2 là ai, ai cho phổ cập khoa học một hồi. A Đại, A2, A Tam, đều là Triệu Mẫn người hầu, đều là cao thủ. Ta đến trước tiên nói một chút về A Đại, A Đại nguyên danh mới Đông Bạch. Tên gọi tám cánh tay thần kiếm, nguyên cái bang trưởng lão một trong, kiếm thuật như thần. Cùng Trương Vô Kỵ lúc giao thủ lấy ỷ thiên kiếm đối với Trương Vô Kỵ kiếm gỗ, nguyên tưởng rằng có thể chiếm hết thượng phong. Không ngờ Trương Vô Kỵ tập được Trương Tam Phong truyền lại vô chiêu thắng hưu chiêu võ để ý cùng thái cực kiếm pháp, kiếm thuật mạnh thật sự là cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Mới Đông Bạch tràn ngập hối hận bại trận, vì là bảo vệ ỷ thiên kiếm không bị Trương Vô Kỵ cướp đi, bị chém tới cánh tay phải. Ta khá là yêu thích A Tam, tiểu tử này khá là tàn nhẫn, đáng tiếc kết cục không tốt. A Tam là Tây Vực Kim Cương môn đệ tử, cùng A2 là sư huynh đệ. Võ công là điển hình kim cương môn ngoại công, luyện thành thiếu lâm ngoại gia công phu thượng thừa nhất kim cương phục ma thần thông. Án Trương Tam Phong nói, một quyền liền có thể đem người thường có đứt gân gãy xương. Chủ yếu võ kỹ vì là đại lực kim cương chỉ, thiếu lâm tứ đại thần tăng không tính long trảo thủ tung hoành thiên hạ, chỉ là thua với Quá Trương Vô Kỵ, nhưng mất mạng tay. Hắn cuối cùng bị Trương Vô Kỵ có tứ chi xương vỡ nứt, để du ba hiệp, ân sáu hiệp bị thương tàn phế mối thủ. Vậy ta đến cho mọi người phổ cập khoa học một hồi A2 đi. Cũng chính là vừa ra trận cái này hàng. A2 cũng là Tây vực kim cương môn đệ tử, bất đồng là luyện tập ngoại công do ở ngoài đến bên trong, tự mình lĩnh ngộ kim cương môn không có thượng thừa nội công, nội lực tu vi hơn xa tổ tiên hỏa công đầu đà. Võ kỹ chủ yếu là trực tiếp lấy cao cường nội lực nghiền ép đối thủ, tập nội công cùng ngoại công cùng một thể hắn, thực lực mạnh hơn A Tam, nhưng cái khó lấy ngang hàng Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công, cuối cùng bị Trương Vô Kỵ có toàn thân gãy xương. Nhìn ra A Đại, A2, A Tam tuy rằng không phải mở ra nhâm đốc nhị mạch tiên thiên cao thủ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, cơ hồ là tiên thiên bên dưới trạng thái đỉnh cao. Mau nhìn. Hoàng Dung bên này phái ra Tống Viễn Kiểu bắn trúng đường. Tống Viễn Kiểu cùng A2 solo A. 666.666. Chân tướng đế, nhìn ra Tống Viễn Kiểu muốn bại. A2 ra trận, tiến lên trước một bước, nói, xin mời. Một bước bên dưới, khách lạt một thanh âm vang lên, đạp nát lòng đất ba khối gạch vông. Chân nơi gạch xanh bị hắn đạp nát cũng không ngạc nhiên, khó ở lân cận hai khối gạch vông. Lại cũng bị một cước này lực lượng chấn động đến mức nát tan. Quân Hùng hoàn toàn ngạc nhiên, mặc dù là đối địch mới, vẫn là không nhịn được âm thầm uống thanh màu. A2 vóc người khô gầy, hơi ải, đỉnh đầu tâm chợt dầu dầu địa, ngốc đến không dư thừa nửa cọng tóc, hai bên huyệt thái dương ao tiến vào, hãm sâu nửa tấc. Hắn nguyên bản cùng sau lưng mẫn mẫn đặc mục nhĩ, trước sau cụp mắt túi đầu, biểu hiện hèn mọn, ai cũng không thêm lưu ý, không ngờ cứ như vậy về phía trước vừa đứng, nhất thời như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, nghiêm nhiên đại tông tượng khí thế. Trung Nguyên quần hùng thương nghị một phen, cuối cùng lấy Tống Viễn Kiều xuất chiến. Tống Viễn Kiều hướng về giữa trường vừa đứng, ôn hòa lễ độ địa ôm quyền hỏi, xin hỏi dưới chân cao tính đại danh. A2. Tống Viễn Kiều cao mày, vậy cũng là tên. Mẫn mẫn đặc mục nhĩ cười hì hì nói, A2 là nhà ta luộc cơm pha trà, xóa sạch chắc quét rác người hầu, Tống Đại Hiệp không cần hỏi nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. A2, động thủ. Phải. A2 quả nhiên bắt đầu động thủ. Quân Hùng hoàn toàn ngạc nhiên, võ công cao cường như vậy người, càng là cái người hầu có muốn hay không như thế ăn nói khép nép nghe lời. Đăng bởi. Chương 166, thứ hai cuộc tỉ thí. A Nhị lắc mình ra, bàn tay phải mang theo ác liệt trưởng phòng, nhanh hướng về Tống Viễn Kiều ngược bổ tới. Bàn tay chưa đến, Tống Viễn Kiều đã cảm khí tức vi chất, trong lòng cả kinh, người này nội công tu vi, so với hắn tưởng tượng còn phải cao hơn một ít. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải một thức võ đang thái ớt miên trưởng, đem A Nhị thế như sấm sét một trưởng dẫn ra, chiêu thức này võ đang thái ớt miên trưởng, đã đạt được Trương Tam Phong thái cực quyền pháp 7 phần chân truyền. Võ đang thái ớt miên trưởng là một loại cực trí quyền pháp, lấy nhu vì là pháp môn, phương pháp vận dụng là vừa nhu muốn thể, âm dương đi theo. Đạo gia cho rằng trí nhu lại được, võ đang thái ớt miên trưởng cương nhu muốn thể, âm dương đi theo, không cương không trệ, nhìn như nhu nhược không co xương, kỳ thực miên bên trong dấu thiết. Cái gọi là cứng thì dễ gãy, nhu thì lại trường thắng, mới có thể thể hiện đạo gia lấy nhu thắng cương đích thực đế. A Nhị toàn lực một trưởng, càng bị Tống Viễn Kiều hời hợt hóa giải, cũng có chút ngạc nhiên. Chật, hắn hạ bàn ngưng ổn, như tù đóng ở địa, hết sức chuyên chú, một trưởng lại một trưởng bổ ra, mãnh liệt trưởng phong, để vây xem quần hùng không không khiếp sợ. Đối mặt như vậy dày đặc trưởng pháp, Tống Viễn Kiều từ siêu dùng võ làm thái ớt miên trưởng, chỉ sợ có thể ứng phó nhất thời, cuối cùng nhưng cũng khó thoát bị thua. Võ đang thái ớt miên trưởng dù sao không phải Trương Tam Phong sáng chế thái cực quyền pháp, phải kém hơn mấy phần. Tống Viễn Kiều đã rút ra trường kiếm, dùng võ làm kiếm pháp làm chủ, dựa vào võ đang thái ớt miên trưởng, hết sức chuyên chú ứng chiến. Trường kiếm cùng A Nhị thủ trưởng giao kích, càng phát sinh kim minh tiếng, càng làm cho quần hùng ồ lên. Hiển nhiên người này không chỉ có nội công hồn dày vô cùng, ngoại công lại cũng mạnh đến nỗi biến thái. Tống Viễn Kiều cùng A Nhị ngươi tới ta đi, rất nhanh sẽ đấu hơn trăm chiêu, để quần hùng nhìn ra hoàn toàn khen hay, nhưng mọi người đều nhìn ra, Tống Viễn Kiều đã từ từ ở hạ phong. Cuối cùng, A Nhị tay trái ác liệt một trường đem Tống Viễn Kiều trường kiếm bổ ra. Tay phải một trường đồng dạng ác liệt cực kỳ, hướng về Tống Viễn Kiều ngực bổ tới. Tống Viễn Kiều trường kiếm bị đánh mở, động tác hơi dừng lại, trước ngực lập tức kẽ hở đại lộ. Mắt thấy né tránh không kịp, bận bịu vận lên toàn thân nội lực với ngực, ngạnh sinh sinh đích đã trúng một trường này. Mặc dù như thế, vẫn là thổ huyết về phía sau bay ngược ra mấy trượng, bị Quách Tĩnh tiếp được. Tống huynh ngươi không sao chứ? Quách Tĩnh đem Tống Viễn Kiều tiếp được. tràn đầy thân thiết. Không ngại. Tống Viễn Kiều tuy rằng thổ huyết, bị thương không nhẹ, nhưng cũng không phải là rất nặng thương, chỉ là trên mặt tối tăm. Hắn đường đường võ đang bảy hiệp đứng đầu, càng thua với một tên không kinh truyền người hầu. Trải qua này chiến dịch, cái này tên không trải qua mặc người hầu, chỉ sợ muốn vang danh thiên hạ, đạp hắn Tống Viễn Kiều thượng vị. Tống Viễn Kiều bị thua, trung nguyên quần hùng khí thế của cũng theo hạ không ngớt. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhi khẽ cười một tiếng, A Nhị lui ra. A Nhị lập tức lui lại. Túi đầu, lại khôi phục cái kia túi đầu phục tùng, biểu hiện hèn mọn hình thái. Nếu như không phải trước một cuộc tỉ thí, chẳng ai sẽ nghĩ đến, như thế một hèn mọn người hầu, càng là có thể đánh bại Tống Viễn Kiều cao thủ. Điều này làm cho quần hùng có chút hoảng hốt cùng thán phục. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cười hì hì nói, trận đầu là chúng ta thắng, trận thứ hai liền do quốc sư tự mình ra tay. Kim Luân quốc sư hướng về Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ hơi hành lễ, mặc dù đắt làm quốc sư. Đối với Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ càng cũng có mấy phần tôn trọng, nói, lão nạp không hổ thẹn. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cười khẽ, làm phiền quốc sư. Lâm Dật tràn đầy phấn khởi nhìn dáng dấp, Triệu Mẫn cùng Hoàng Dung hai người này đồng dạng tuyệt đỉnh thông minh cùng nữ nhân xinh đẹp, tranh đấu, vẫn là Triệu Mẫn có chút chiếm ưu thế à. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ. Đồng dạng tràn đầy phấn khởi nhìn, nghị luận sôi nổi. Hoàng Dung giờ khắc này quả thật có chút bất đắc dĩ, đối phương thế tới hung hăng, lộ vẻ đã sớm chuẩn bị, chỉ được nói với Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, này Kim Luân quốc sư chán hãm sâu, hiển nhiên là Tây vực mật tông võ công luyện đến cực hạn. Là tiên thiên tông sư. Chỉ có Tĩnh ca ca ngươi ra tay, mới có thể có ngắm thắng trên một ván, không phải vậy không thứ bậc ba cục, chúng ta liền đã thua. Quách Tĩnh luôn luôn đối với Hoàng Dung nói gì nghe nấy, gật gật đầu, hướng đi giữa trường, hướng về Kim Luân quốc sư liền ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Quốc sư đi vào giữa trường, lạnh nhạt nói, xin mời. Lâm Dật cùng quần hùng đều nhìn chằm chằm vị này Kim Luân quốc sư, nếu có thể bị Đại Nguyên Hướng Phong làm đường triều quốc sư, đúng vậy là một vị tuyệt đỉnh tiên thiên cao thủ. Lâm Dật càng là biết, vị này Kim Luân quốc sư nhân thiện khiến kim, ngân, đồng, thiết, duyên ngũ luân làm vì là binh khí của chính mình. Bởi vậy được Ngũ Luân Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương chờ tên gọi. Nội công phương diện thì lại tinh nghiên Long Tượng Bàn Nhược Công, càng là luyện đến thành tựu chưa từng có tầng cảnh giới thứ 10. Long Tượng Bàn Nhược Công cũng là một môn kỳ công, hệ thống trong thương thành thì có bán, hơn nữa giá cả không thấp. Này công nguyên bản tải với Long Tượng Bàn Nhược Kinh trên, phân trúc mật tông bên trong trí cao vô thượng hộ pháp thần công, tổng cộng chia làm 13 tầng. Kim Luân Pháp Vương là một bất thế võ học kỳ tài, tiềm tu khổ học, tiến cảnh kỳ tốc. Đem Long Tượng Bản Nhược Công luyện tới tầng thứ 10. Ngoại công trưởng lực cường hãn hung kính, có thập long thập tượng cự lực, mỗi một chiêu đều trùng có ngàn quân lực, uy lực cực kỳ. Môn công phu này tiến lên dần dần, vốn là tuyệt không thể luyện thành lý lẽ, như có người được hưởng ngàn tuổi cao tuổi, cuối cùng tất chăn tầng cảnh giới thứ 13 nắm giữ thập tam long, thập tam giống lực lượng. Chỉ là người thọ có hạn, mật tông bên trong cao tăng tu sĩ, muốn ở trên trời cuối năm liếu chi trước luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, liền cần phải táo tiến vào không thể. Đến lúc này, thường thường lâm vào muốn tốc không đạt đại nguy cảnh. Tang Biên từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, chờ luyện đến tầng thứ 10 thì, tâm ma đột nhiên nổi lên, không cách nào tự chế, rốt cục múa tung 7 ngày 7 đêm, từ trung tuyệt mạch mà chết. Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bản Nhược trưởng trưởng lực, có thể cùng Dương Quá ở trong biển rộng luyện thành Âm Vũ trưởng trưởng lực cùng sánh vai. Âm Vũ trưởng, Hàng Long Thập Bát trưởng, Long Tượng Bản Nhược trưởng ba người trưởng lực không phân cao thấp. Giờ khắc này, Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương chạm tay. Nhìn hai người giao thủ động tĩnh, không chỉ có quần hùng rất là giật mình, chính là Lâm Dật cũng lấy làm kinh hãi. Giữa trường lại có tiếng rồng ngâm vang lên, đó lấy, một cái tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành màu vàng cự long, càng đột nhiên xuất hiện, rất sống động. Cái kia tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành màu vàng cự long, hơn trượng to nhỏ, như vật còn sống, theo Quách Tĩnh trưởng pháp nhi động, rất nhiều khí thôn thiên hạ khí thế của. Như vậy thần hồ kỳ thần võ công. Để quân hùng không khiếp sợ, đã không tầm thường võ công phạm chủ. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Quân hùng khiếp sợ đồng thời, hoàn toàn khen hay, không nghĩ tới Quách Tĩnh võ công đã đến mức độ như vậy, trận tỉ thí này, tuyệt đối là thắng rồi. Ai biết cái kia Kim Luân quốc sư thanh thế đồng dạng không kém, đối mặt Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, cầm trong tay Kim Luân vung lên, cong vừa vang, lại cũng tiếng như long ngâm. Chật, cái kia Kim Luân chia thành 5 phần, cong cong tiếng vang bên trong, còn quấn cái kia rất sống động màu vàng cự long. Trên dưới tung bay giao kích lên. Kim Luân quốc sư điều khiển Ngũ Luân, càng cùng Quách Tĩnh cái kia thần hồ kỳ thần Hàng Long Thập Bát Trưởng, đánh đến lực lượng ngang nhau. Đang bởi. Chương 167, Lâm Dật lên sân khấu. Lâm Dật khống chế được cùng đập máy móc, quay về Quách Tĩnh cùng Kim Luân quốc sư quyết đấu, đến rồi từng cái đặc tả. Đỉnh điểm, ít. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, đều ở đây vừa ngạc nhiên lại hưng phấn nhìn. Lâm Dật cũng là như thế, hắn cũng không nghĩ tới, Hàng Long Thập Bát Trưởng ở Quách Tĩnh dưới tay xuất ra, càng lợi hại như vậy, vô cùng kỳ diệu. Đó đã không phải là tầm thường võ công, trưởng pháp phạm chủ, nhìn qua hay cùng phóng to chiêu dường như, lại có rất sống động màu vàng thần long xuất hiện. Tu luyện long tượng bàn nhược công kim luân quốc sư cũng không yếu, trường chiều cao cánh tay, bàn tay ở tua duyên một nhóm, những kim luân đó giống như sống giống như vậy, trên không trung lòng ngọng, chuyển, mang theo lạnh lẽo kinh phong. Mọi người đã từ từ không thấy rõ hai người giao thủ, chỉ nhìn thấy một cái màu vàng thần long cùng một bóng người, nam đạo tua ảnh chiến đấu cùng nhau. Tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường. Quân hùng nhìn nhập thần, từ lâu đã quên ủng hộ, trợ uy, từ siêu đổi lại mình, đối đầu Quách Tĩnh, kim luân quốc sư bất luận một ai, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được chốc lát. Cho dù là ăn rất nhiều bồ tư khúc xà xà đảm, đã lên cấp tiên thiên đinh miễn, phí bân hai người, giờ khác này cũng tràn đầy khiếp sợ. Hai người lên cấp tiên thiên sau một ít tự mãn, cũng theo tan thành mây khói, so với Quách Tĩnh vị này lâu năm tiên thiên tông sư, bọn họ căn bản không đủ xem. Bất luận là Đại Tung Dương Trường Pháp, vẫn là Tung Sơn 17 đường kiếm pháp, đối đầu Quách Tĩnh như vậy thần hồ kỳ thần Hàng Long Thập Bát Trưởng, đều chống đỡ không được mấy chiêu. Lúc này, trong sân tiếng rồng ngâm càng già càng đắt đỏ, ở một tiếng ngang quái dị trong tiếng, Quách Tĩnh cùng Kim Luân Quốc Sư từng người lui lại. Quách Tĩnh lui về phía sau ba bước, long ảnh tiêu tan, sắc mặt từng hồng, tiên thiên chân khí khuấy động. Kim Luân Quốc Sư nhưng lui về phía sau ngũ bộ, Kim Luân đã bị đánh bay, sắc mặt đồng dạng ửng hồng. Quách Tĩnh lạnh nhạt nói, đa tạ. Này chiến dịch, lộ vẻ Quách Tĩnh thắng rồi, tuy nói đa tạ, nhưng hắn trong lòng tràn đầy cảnh giác, ngày sau như ở trên chiến trường gặp phải vị này Kim Luân Quốc Sư, chỉ sợ không dễ ứng phó. Hắn chỉ là thắng một chiêu nửa thức mà thôi, như coi là thật vật lộn xuống mái. Quyết định là lưỡng bại câu thương kết cục. Hàng Long Thập Bát Trưởng thần diệu phi thường, hôm nay lĩnh giáo cao chiêu. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Kim Luân Quốc Sư trên mặt tối tăm, nhìn chằm chằm Quách Tĩnh thả ra nói, hẹn ước ngày sau lại so với. Từ siêu lấy tầng thứ 10 long tượng bản ngược công, nhưng thắng không nổi Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, không phải đem thần công luyện tới tầng thứ 11 mới có thể. Quách Tĩnh là một người đàng hoàng, ôm quyền đáp lễ. Nói rằng, đại sư võ công tinh thầm, tại hạ bội phục rất, chúng ta sau này còn gặp lại. Kim Luân Quốc Sư hừ một tiếng, lui về Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhị phía sau, không tiếp tục nói nữa. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhị đối với Kim Luân Quốc Sư bị thua, cũng không thèm để ý, cười hì hì nói, chúng ta Đại Mông Cổ đã từng kim đao phò mã, quả nhiên không phải bình thường. Trận thứ hai chúng ta thua, một thắng một phụ. Nay liền bắt đầu trận thứ ba đi. Dừng một chút, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nhẹ giọng kêu lên, chắc tiên sinh. Tiếng nói vừa dứt, có một người từ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ người phía sau trong đám đi ra. Người này lúc trước đứng hơn 10 người trong đám người, túi đầu lô, cũng không nổi bật, vừa đứng ra. Lập tức có người kinh hô, chắc bất phàm. Kiếm thần chắc bất phàm. Kiếm thần người này có cái gì năng lực dám gọi kiếm thần. Chắc bất phàm dĩ nhiên đầu phục người Mông Cổ. Thật thật đáng chết. Quân hùng bên trong, có nhận thức chắc bất phàm, nhưng cũng có không nhận biết. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Lâm Dật nghe được chắc bất phàm tên tuổi, cũng có chút ngạc nhiên. Hàng này làm sao nhảy nhót đi ra còn đầu phục Triệu Mẫn. Trực tiếp bên trong, khán giả cùng những người hái mộ chính là trận thứ 3 tỷ thí nghị luận sôi nổi. Hay là ta Quách Tĩnh đẹp trai nhất, kiền đảo Kim Luân Quốc Sư. Nơi nào kiền đảo chỉ là hơn một chút mà thôi. Hiện tại so sánh đánh bình. Trận thứ 3 không biết ai với ai đánh nhau a. Nhìn ra trận thứ 3, Triệu Mẫn một phương chiếm ưu thế a. Vô nghĩa. Nhất ca không phải còn ở đây đừng quên Nhất ca nhưng là Tung Sơn phái người, cũng là Quách Tĩnh Hoàng Dung bên này. Ta đi, Nhất ca một mực xem của vui, đều sắp bắt hắn cho đã quên. Nhất ca muốn lên chẳng à. Nhất ca đi tới tỷ thí trận thứ 3 66.666. Chống đỡ Nhất ca lên sân khấu trang cái ép nhấc tay. Nhấc tay 1. Nhấc tay 2. Ta đi, tình huống thế nào, cái này lên sân khấu chính là chắc bất phàm. Chắc bất phàm là ai? Chắc bất phàm là Thiên Long Bát Bộ bên trong bị sơ sót cao thủ, biệt hiệu kiếm thần, một chữ tuệ kiếm môn đệ tử. Nên môn phái trên dưới tam đại 62 người, trừ hắn ra, bị Thiên Sơn Đồng Mộ hết mức giết hết. Sau đó chắc bất phàm ở trường Bạch Sơn được thần bí kiếm phổ, khổ luyện 20 năm, giết mấy cái lợi hại nhân vật giang hồ, tự giác vô địch thiên hạ, tự hào kiếm thần. Hắn muốn tìm Thiên Sơn Đồng Mộ trả thù, nhưng không ngờ bị trên người chịu tiêu giao phái ba đại cao thủ trong vòng mấy trăm năm lực hư chúc bại. Ta đi. 66.666, Nhất ca làm ra quá chắc bất phàm à. Ta Nhất ca là ai, đó là thần tiên hạ phàm, chắc bất phàm toán cái chứng lại nói Nhất ca rốt cuộc muốn không muốn lên sân khấu à. Chống đỡ Nhất ca lên sân khấu. Chống đỡ Nhất ca lên sân khấu 1. chống đỡ Nhất Ca lên sân khấu 2. Nhìn trực tiếp bên trong màn đạn, Lâm Dật khẽ mỉm cười, quay về màn ảnh nhẹ giọng nói rằng. Muốn bản chủ bá lên sân khấu cũng được, lễ vật đi tới. Lập tức có lễ vật soạt bình. Lâm Dật hài lòng gật gật đầu, muốn chính là cái này hiệu quả, lại là ảo ảo kim tệ nhập trướng, muốn từ bản thân lúc trước nhọc nhằn khổ sở chỉ kiếm lời mười mấy, thậm chí mấy cái kim tệ khổ bức tháng ngày, không khỏi thoải mái không ngớt. Quách Tĩnh, Hoàng Dung một phương, chính là trận thứ 3 tỷ thí do ai lên sân khấu mà phát sầu, trận tỷ thí này mấu chốt nhất. Thân kiếm chắc bất phàm hiển nhiên là một vị cao thủ. Khí độ phi phàm, xem Mẫn Mẫn đặc mục nhị cái kia tự tin rằng dấp, cũng có thể biết một, hai. Bọn họ một phương, mặc dù không thiếu cao thủ, nhưng không có đặc biệt tài năng xuất chúng. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Trung Nguyên quần hùng đang tự phát sầu, liền nhìn thấy một cầm trong tay bội kiếm người trẻ tuổi, chậm rãi đi vào giữa trường. Quần hùng không kinh hãi, bọn họ biết người này, chính là Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền sư thúc. Chính là Lâm Dật. Lâm Dật đi tới giữa trường, nhìn chắc bất phàm, cười nhạt nói, xin chỉ giáo. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Trung Nguyên quần hùng không rất là lo lắng, chuyện lớn như thế. Há có thể như vậy làm bữa Lâm Dật nhìn qua cũng quá trẻ tuổi, dáng vẻ chừng 20, coi như từ trong bụng mẹ luyện công, võ công có thể cao đi nơi nào. Đinh Miễn, Phí Bân cũng có chút ngạc nhiên, tiểu sư thúc dĩ nhiên chủ động ra trận tình huống thế nào. Bọn họ đối với Lâm Dật có thể không thủ thắng, nhưng không nghi ngờ, đây chính là thượng tiên. Chắc bất phàm nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, nhìn Lâm Dật đối thủ này trẻ tuổi như vậy, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng trực tiếp rút ra bội kiếm, trường kiếm gỡn một cái. Trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra nửa thước phun ra nuốt vào không thanh mang. Ánh kiếm. Chỉ có tiên thiên cao thủ, mà tinh thông kiếm đạo, mới có thể sử dụng ánh kiếm, có thể nói không gì không xuyên thủng, chỉ bằng vào ánh kiếm, liền ở tiên thiên cao thủ bên trong cũng đã là không kém ở. Đăng bởi. Chương 168, so kiếm. Quần hùng không kinh hô thành tiếng, kiếm mang, kiếm mang. Cái kia trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra thanh mang, còn tự trường xà giống như co duỗi không, làm người sợ run. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới vị này kiếm thần chắc bất phàm, đã là tiên thiên cao thủ, hơn nữa là tinh thông kiếm đạo tiên thiên cao thủ. Này chiến dịch, bọn họ một phương cơ hồ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quân hùng hoảng sợ đồng thời, nhưng cũng có chút thương hại Lâm Dật, vị này Tung Sơn phái Tả Minh chủ sư thúc, tuổi còn trẻ, liền muốn tải cái ngã nhào à. Người trẻ tuổi chính là mau mau táo táo, kinh nghiệm giang hồ không đủ. Lâm Dật nhìn chắc bất phàm trên thân kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có để ý, khẽ mỉm cười, kho lang trong tiếng, rút ra bốn thước thanh phong, chính là Độc Cô Cầu kiếm năm xưa bội kiếm. Trường kiếm ưỡn một cái, trên mũi kiếm đột nhiên cũng sinh ra nửa thước phun ra nuốt vào không kiếm mang. Hắn đã đứng hàng tiên thiên, lại người mang Độc Cô Cửu kiếm như vậy tuyệt nghệ, há có thể triển khai không xuất kiếm mang. Quân hùng lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, lần này càng khiếp sợ hơn. Kiếm mang. Không ngờ là kiếm mang. Lần này, bất luận là Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng chờ Trung Nguyên quần hùng một phương, vẫn là Mẫn Mẫn đặc mục nhị chờ người Mông Cổ một phương, đều rất là khiếp sợ. Lâm Dật nhìn qua cũng là chừng 20, càng là một vị tiên thiên cao thủ đây cũng quá yêu nghiệt. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên cao thủ, cực kỳ hiếm thấy, tương truyền chỉ có Nhất Phong, Bộ Kinh Vân chờ thiền tư ngang dọc trẻ tuổi, mới rất sớm đứng hàng tiên thiên. Cho dù là Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong hai người, cũng đều đã là hơn 30 tuổi người, đều ở đây 30 tuổi sau khi, mới mở ra nhâm đốc nhị mạch. Thăng cấp thành tiên thiên cao thủ. Mặc dù như thế, liền để hai người có Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong như vậy vang dội tục danh. Cùng năm đó Nam Mô Tên, Bắc Kiếm Thánh cùng với Nam Lân Kiếm Thủ, Bắc Cẩm Cuồng Đao chờ tiền bối cao thủ, xa xa đối ứng. Ngoại trừ Linh Miễn, Phí Bân biết Lâm Dật chính là thần tiên hạ phàm, cũng không kinh hãi, tất cả mọi người tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Dật. Chắc bất phàm cũng giống như thế, hai mắt thu nhỏ lại, nhưng sau một khắc, hắn liền đã từ trong đan điền nhấc lên một cái tiên thiên chân khí. Thanh mang đột nhiên nhiều hơn, hướng về Lâm Dật ngực đâm tới. Trẻ tuổi như vậy kiếm đạo tiên thiên cao thủ, vừa để hắn khiếp sợ, lại để cho hắn có kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Trường kiếm khoảng cách Lâm Dật ngực còn có chút khoảng cách. Chắc bất phàm rung cổ tay, trên mũi kiếm thanh mang đột nhiên thoát ly ra, chia ra làm bốn, hóa thành mấy đạo tinh mang, như sao rơi hướng về Lâm Dật biểu bắn. Này thần hồ kỳ thần kiếm kỹ, lệnh quân hùng không ước ao. Chắc bất phàm trường kiếm ẩn giấu ở mấy đạo tinh mang mặt sau, tùy thời nhi động. Lâm Dật hơi nhíu mày, thủ đoạn chuyển động, đã sử dụng Độc Cô Cửu kiếm, mũi kiếm run rẩy, một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong khoảnh khắc, liền đem mấy đạo tinh mang đánh tan. Này vô cùng kỳ diệu, lại nhanh chóng tuyệt luân kiếm pháp, càng làm cho quần hùng khiếp sợ cực điểm. Đem mấy đạo tinh mang đánh tan sau, bốn thước thanh phong kiếm thế không ngừng, càng thuận thế chỉ hướng Trác Bất Phàm trường kiếm kẽ hở nơi, nhìn qua, lại như Trác Bất Phàm chủ động đi lên tập hợp như thế, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, trường kiếm liền muốn bị đẩy ra. Trác Bất Phàm hai mắt đột nhiên trợn to, tràn đầy ngạc nhiên, trường kiếm trong tay đột nhiên biến hướng, giống như linh xà như thế, tránh ra Lâm Dật trường kiếm. Sau đó đột nhiên gia tốc, hướng về Lâm Dật trường kiếm phong đương mở ra. Đang, địa một tiếng, hai kiếm tách ra, chợt lại đang địa đụng vào nhau. Lâm Dật từ khi mua Độc Cô Cửu kiếm tới nay, ở kiếm thuật lĩnh vực trên đã có phi phàm thành tựu. Bất luận dạng gì chiêu thức, đều có thể trong nháy mắt tìm tới phương pháp phá giải. Cái này cũng là hắn lúc trước vẫn không có mở ra Nhâm Đốc nhị mạch, lên cấp tiên thiên thì, liền có thể cùng thành danh tiên thiên cao thủ truy mệnh, đánh đến lực lượng ngang nhau nguyên nhân. Vượt cấp khiêu chiến Độc Cô Cửu kiếm không phải là nói chơi. Cũng chính vì như thế, Lâm Dật cho rằng chỉ từ chiêu thức trên, có thể thắng được mình chỉ sợ ít ỏi, thậm chí không có. Coi như mình không địch lại Đông Phương Bất Bại cái kia các cao thủ, đó cũng là cảnh giới, công lực trên chênh lệch. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, mình là có chút tự đại, khinh thường thiên hạ cao thủ. Trác Bất Phàm kiếm pháp lấy gần cùng phiền phức làm chủ, coi như hắn có thể nhìn ra Trác Bất Phàm kiếm pháp kẽ hở, thế nhưng đối phương chỉ cần hơi thay đổi kiếm thức, chiêu thức kẽ hở cũng liền biến hóa theo. Chiêu thức kẽ hở đều biến hóa, Lâm Dật cái kia đến thẳng kẽ hở mũi kiếm, cũng phải theo thay đổi. Mặc dù như thế, Lâm Dật vẫn là chiếm rất lớn ưu thế. Bằng vào Độc Cô Cửu kiếm đến thẳng kẽ hở tuyệt nghệ, hắn ung dung không vội ứng chiến, Trác Bất Phàm rồi lại là một cái khác trạng thái. Trác Bất Phàm chỉ cảm thấy cuộc tỉ thí này, khiến chính mình đã tiêu hao hết tâm thần, mỗi lần xuất kiếm đến một nửa, liền bị phá không thể không biến chiêu, nếu không phải là mình kiếm pháp lấy nhanh, phiền phức làm chủ, từ lâu bại trận. Hắn đã từ từ có chút lực bất tòng tâm, chỉ cảm thấy mỗi khi biến chiêu trong lúc đó, cực kỳ hao tổn tâm thần. Người ở bên ngoài xem ra, liền có thể nhanh chóng tuyệt luân ánh kiếm chiếu rọi bên trong, Lâm Dật ung dung không đổi, Trác Bất Phàm nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Quân hùng không kinh ngạc, càng là tuổi quá trẻ Lâm Dật chiếm ưu thế. Mà một ít học kiếm người, nhìn thấy Lâm Dật cùng Trác Bất Phàm chiêu thức, càng là khổ sở suy nghĩ trong đó tinh yếu vị trí, nghĩ đến một lúc lâu, mới lĩnh hội. Nhưng vào lúc này, hai người từ lâu khác hủy đi hơn 10 chiêu, này mấy chục chiêu hơn đến cùng làm sao sách, bọn họ là hoàn toàn làm như không thấy. Hai dị sau khi, kính nể không thôi. Đinh Miễn cùng Phí Bân cũng là như vậy, không nghĩ tới thượng tiên kiếm pháp, càng cao minh như vậy, cùng với so sánh, Tung Sơn 17 đường kiếm pháp, quả thực yếu bạo. Đang đang, âm thanh động đất âm kéo dài vang lên, cơ hồ là không có dừng lại quá. Giao chiến tiếp tục. Lâm Dật dưới chân đạp bộ pháp chính là Lăng Ba Vi Bộ, cùng Độc Cô Cửu kiếm hô ứng, tự nhiên mà thành. Trác Bất Phàm cũng tự có cùng kiếm thuật đồng bộ pháp. Hai người ngươi tới ta đi, bóng người cùng ánh kiếm đan sen, thẳng đấu mấy trăm chiêu. Cuối cùng, tiêu hao hết tâm thần Trác Bất Phàm rốt cục không địch lại Độc Cô Cửu kiếm thần kỳ, bị Lâm Dật nhẹ bỗng đem trường kiếm đánh rơi. Lâm Dật cũng không có đột dưới nặng tay, chỉ là thu kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói, đa tạ. Hắn đối với Trác Bất Phàm chuyện tình cũng biết một ít, một chữ tuệ kiếm môn nhân không chịu quy thuận Thiên Sơn đồng mỗ, bị Thiên Sơn đồng mỗ diệt cả nhà, không thể bảo là không thảm. Đối với Trác Bất Phàm nương nhờ vào người Mông Cổ chuyện tình, Lâm Dật suy đoán, phỏng chừng hắn cũng là muốn mượn người Mông Cổ thế lực, làm một tự tuệ kiếm môn báo thủ. Thiên Sơn đồng mỗ không phải là dễ chê, Trác Bất Phàm làm như thế, cũng không gì đáng trách. Lâm Dật tự hỏi, nếu có người diệt chính mình cả nhà, hắn chỉ sợ sẽ càng điên cuồng. Trác Bất Phàm sắc mặt xám trắng, nhìn về phía Lâm Dật trong ánh mắt khó nén khiếp sợ, khổ sở mở miệng nói, tiểu huynh đệ kiếm thuật thông thần, Trác mô khâm phục. Ngữ khí mặc dù cay đắng, nhưng cũng chân thành. Đây là kiếm khách trong lúc đó, ở kiếm thuật lĩnh vực trên đơn thuần kính nghệ. Lâm Dật cười cợt, nói, Trác tiên sinh kiếm pháp cũng không sai. Trác Bất Phàm cười khổ một tiếng, nhặt lên bội kiếm, đi trở về Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ bên người, thấp giọng nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin mời công tử trách phạt. Đang bởi. Chương 169, Phó Minh Chủ. Lâm Dật thắng lợi, trực tiếp bên trong một trận bá bình. Nhất ca huy vũ thô bạo xoái. Bản Điêu đã học được nhất ca kiếm pháp. Bản Điêu đã sớm mua xong một thanh kiếm, theo múa. Bản Điêu cũng sớm liền mua thanh kiếm, trên lầu xem chiêu. Chúc nhất ca kỳ khai đã thắng. Nhất ca dĩ nhiên cũng là tiên thiên cao thủ à, cũng có kiếm mang a. Thâm tàng bất lộ a. Cái gì thâm tàng bất lộ, nhất ca nhưng là thần tiên tới. Bình thường chỉ là biết điều mà thôi. Nhất ca mặc dù chỉ là yên lặng lên sân khấu, yên lặng so kiếm, từ đầu đến cuối chỉ nói xin chỉ giáo đa tạ chờ ngăn ngắn mấy câu nói, thế nhưng này một làn sóng tinh tướng, ta vẫn cứ cho mãn phân. Vừa nãy theo ta đánh cược một bao cây điều, nói nhất ca muốn thua cái kia đậu so với đầu dỉ vặt chặt ta một hồi. Cây điều đem ra. Ma chứng, dám đánh cược ta nhất ca thua đi ra. Báo địa chỉ. Xem ta không chém chết ngươi. Ta vừa thấy được, với hắn đánh cược cay điều cái kia đầu so với gọi Kim Cương Vương lão ngũ, rời ạ, dám đánh cược ta nhất ca thua. Kim Cương Vương lão ngũ như thế đầu so tên, dám đánh cược ta nhất ca thua, đi ra ta muốn chém chết ngươi. Kim Cương Vương lão ngũ, chuyện gì xảy ra? Ta một mặt viết kép thêm dưới phát họa to thêm thêm nghiêng ngợp bức, vừa là ta biểu đệ đang đùa máy vi tính của ta, không phải ta. 2333 ngươi biểu đệ. Đẩy lên ngươi biểu đệ trên người là có thể không cần bị đánh à. Đau lòng biểu đệ. Ngươi biểu đệ ai tin a? Cây điều đem ra. Đừng ầm ĩ, lễ vật nhanh đi tới, không thấy nhất ca ánh mắt à. Thư sinh không nho đưa cho chủ bá 1314 kẹo quay ba. Lâm giật quay về cùng đập máy móc một cái ánh mắt, mọi người liền tự giác đi nổi lên lễ vật, hài lòng gật gật đầu. Bất luận là kim tệ trên thu vào, vẫn là cùng cao thủ so chiêu vui vẻ, cũng làm cho trong lòng hắn thoải mái không nớt. Mẫn mẫn đặc mục nhĩ cũng không có tính toán chắc bất phàm bị thua, chỉ là phất phất tay quẳng giấy, để cho lui ra, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Lâm giật. Đem khuôn mặt hắn, sâu đậm dẫn vào trong đầu. Bằng chứng ấy tuổi, thu vi như thế, kiếm thuật như thế. Không chỉ là mẫn mẫn đặc mục nhĩ. Ở đây quần hùng bao quát Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng ở bên trong, đều phảng phất nhìn thấy trên giang hồ một vị chói mắt nhân vật, sắp sửa được xuất bản, mà chấn động thiên hạ. Mới có chừng 20 tuổi liền đã như vậy, giả lấy thời gian. Đem sẽ trưởng thành đến mức nào chẳng lẽ như trăm năm trước kiếm ma độc cô cầu bại như thế, khinh thường thậm chí nhìn xuống quần hùng thiên hạ. Cáo tử. Mẫn mẫn đặc mục nhĩ thật sâu nhìn Lâm giật một chút, hướng về Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng chắp tay, cũng không nói thêm gì câu khách sáo, xuất lĩnh thuộc hạ rời đi. Trung Nguyên quần hùng có chút dục giả dục dịch, muốn đem mẫn mẫn đặc mục nhị đám người ở lại Tương Dương trong thành, giờ khác này mấy ngàn giang hồ hảo hán hợp nhau tấn công, mặc dù đối với mới đều là cao thủ, nhưng cũng có thể đưa bọn họ chém thành thịt vụn. Nhưng bị vướng bởi mặt mũi, không muốn lấy nhiều khi ít quần hùng. Cũng chỉ là dục giả dục dịch mà thôi, không có chân chính động thủ. Có thể tới tham gia trận này anh hùng đại yến, cam nguyện vì nước xuất lực, phấn khởi chiến đấu, đều là lòng dạ bằng phẳng thật là tốt hán, không làm được sự tình như thế đến. Người Mông Cổ rời đi, anh hùng đại yến tiếp tục. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật thành yến hội nhân vật chính, bị được chú ý. Hải sư Lôi Mãnh càng là lớn tiếng nói, vốn cho là anh hùng thiên hạ, muốn lấy hồng lao tiền bối những kia đức cao vọng trọng ngôi sao sáng làm đầu, bây giờ Lôi Mỗ mới biết. Thiếu niên anh hùng đồng dạng làm người khâm phục. Dừng một chút, vừa lớn tiếng nói, hồng lao tiền bối bị tôn sùng vì là kháng nguyên bảo đảm nước Minh minh chủ, nhưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta nguyên bản muốn đẩy nâng một vị phó minh chủ đi ra. Ta xem này phó minh chủ vị trí. Do Lâm Thiếu Hiệp đảm đương, đó là không thể thích hợp hơn. Có một eo đeo trường kiếm giang hồ nhân sĩ, đối với Lâm Dật, chắc bất phàm chiến dịch bên trong thi triển kiếm pháp hầu như kính như thần minh, lập tức phụ hòa nói, Lâm Thiếu Hiệp chính là Tùng Sơn phái tả minh chủ sư thúc, bối phận cao không người có thể so sánh, làm phó minh chủ tự nhiên không có vấn đề. Ta chống đỡ Lâm Thiếu Hiệp. Ta cũng chống đỡ Lâm Thiếu Hiệp. Chống đỡ Lâm Thiếu Hiệp làm phó minh chủ. Trong lúc nhất thời, quân hùng đều chống đỡ lên Lâm Dật làm kháng nguyên bảo đảm nước Minh phó minh chủ, trước hết kêu hầu như đều là sử dụng kiếm kiếm khách, đối với Lâm Dật kiếm pháp khâm phục không thôi. Bọn họ nghĩ Lâm Dật nếu làm phó minh chủ, dẫn mọi người chống lại người Mông Cổ, ngày sau liền có cơ hội hướng về hắn thỉnh giáo kiếm pháp. Những này sử dụng kiếm kiếm khách kêu lên sau đó, quân hùng bị khinh bị phân nhuộm đẫm, cũng theo kêu lên. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng nhìn nhau, tâm tư các có sự khác biệt. Quách Tĩnh tính tình thuần phác, đôn hậu, nghĩ thầm Lâm Dật võ công cực cao, lại là danh môn chính phái xuất thân, như do hắn đến lĩnh quần hùng, cộng đồng chống lại người Mông Cổ, cũng là chuyện tốt một việc. Hoàng Dung nghĩ đến nhưng tương đối nhiều, nơi này mấy ngàn quần hùng nhưng là một luồng không thể coi thường sức mạnh, toàn bộ nghe vị này phó minh chủ hiệu lệnh, mà Lâm Dật lại là Tung Sơn phái. Tố người Tung Sơn phái tả lãnh thiền dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống ngũ nhạc kiếm phái, lại lớn mạnh. Bây giờ Tung Sơn phái chiếm được như thế một cổ cường đại trợ lực, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Giang hồ sẽ trở nên càng thêm sẽ loạn. Nhưng quần hùng nhiệt tình như vậy, Hoàng Dung cũng không biện pháp gì tốt, trong lòng nàng vẫn là vừa ý phu quân Quách Tĩnh làm phó minh chủ. Đinh Miễn, Phí Bân đại hỉ, tiểu sư thúc làm phó minh chủ, mấy ngàn quần hùng nghe theo hiệu lệnh, sẽ khiến Tung Sơn phái danh vọng, sức mạnh tăng mạnh. Lâm Dật cũng không nghĩ tới, mình tiếng hô cao như vậy, muốn làm kháng nguyên bảo đảm nước Minh phó minh chủ sao? Lúc này, Dương Quá đột nhiên đứng dậy, chạm đến giữa đại sảnh, chờ tầm mắt của mọi người đều tụ tập lại đây. Lớn tiếng nói, mọi người khả năng không biết, Hồng Thất Công Hồng Lao tiền bối đã đi về coi tiền, này kháng nguyên bảo đảm nước Minh minh chủ vị trí, chỉ sợ không cách nào đảm đương. Ta Quách Ba Ba chính là Hồng Lao tiền bối đệ tử đích truyền. Có thể kế nhiệm kháng nguyên bảo đảm nước Minh minh chủ. Quân hùng đều bị đi vào giữa đại sảnh Dương Quá, hấp dẫn ánh mắt, ngừng huyên náo, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, có giật mình, có đối với hắn trợn mắt nhìn. Người này là ai càng nói Hồng Thất Công lão bị trước đã đi về coi tiên. Đây là Quách Tĩnh chất nhi. Quách Tĩnh lập tức quát lên, Quá nhi, ngươi nói nhăng gì đó, Thất Công lão nhân ra người công lực thâm hậu, đều có thể sống lâu trăm tuổi, sao đi về coi tiên. Quách ba ba có chỗ không biết, trước đoạn thời gian, ta gặp Hồng Lao tiền bối, hắn. Dương Quá đem trước đó vài ngày trải qua chậm rãi nói đến, hắn đang tìm kiếm cô tiểu long nữ trong quá trình, trong lúc vô tình gặp Hồng Thất Công, qua vài ngày sau, lại gặp điên điên khủng khủng nghĩa phụ Âu Dương Phong. Trải qua một phen khúc chiết, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong một bên tiến hành luận võ, một bên truyền thụ Dương Quá võ nghệ, cuối cùng hai người đều nhân luận võ quá độ tinh lực thủy tận mà chết. Dương Quá mai táng hai người. Quân Hùng hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Dương Quá, hắn nói rõ ràng, chi tiết nhỏ nơi cũng không tự giả, cũng không có cần thiết nắm chuyện như vậy đến đùa giỡn, Hồng Lao tiền bối càng thật đã chết rồi. Dương Quá nói xong, khẽ thở dài một cái, vừa ngắm Lâm Giật một chút. Hắn đem chuyện nào nói ra, chính là vì để Quách Bá Bá kế thừa minh chủ vị trí, để tránh khỏi Lâm Giật làm phó minh chủ, hiệu lệnh Quân Hùng, như vậy uy phong. Đối với ngày ấy Lâm Giật, Đinh Miễn, Phí Bân cùng Lý Mạc Sầu chuyện tình, Dương Quá vẫn là cành cánh trong lòng. Ngày đó đều bị đánh hộp máu. Đăng bởi. Chương 170, Hành Dương Thành. Trực tiếp bên trong. Dương Quá tiểu tử này là có ý gì sớm không nói, muộn không nói, một mực vào lúc này, đứng ra nói Hồng Thất Công chết rồi. Chịu là thấy Nhất Ca muốn làm phó minh chủ, thống soái Quân Hùng, ghen tị thôi. Cũng không phải ghen, quang thời gian trước, Đinh Miễn nhưng là đem Dương Quá cho đánh hộp máu. Tiểu tử này thủ dài nhất. Nguyên bản còn rất yêu thích Dương Quá, ma chứng, lại vẫn nhằm vào ta Nhất Ca. Quả thực muốn chết. Phong Lăng bến đỏ sơ gặp gỡ, vừa thấy Dương Quá lầm trung thân. Chỉ hận ta sinh quân đã lão, đoạn trường ngay trước ước cố nhân. Thật thấp. Dương Quá từng được khen là kim lão gia tử dưới ngòi bút đệ nhất tình thánh, bằng vào đẹp trai ngoại hình, bất phàm võ công cùng cuồng ngạo khí chất, đánh bại cha hắn Dương Khang, Quách Tĩnh, Tiêu Phong, khiến cho Hồ Sùng, Hồ Phỉ, Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Hoàng Dược Sư, Vi Tiểu Bảo chờ một đám hậu tuyển nhân. Dương Quá bề ngoài cùng trí tuệ đến từ chính cha mẹ gen. Dương Quá cuồng ngạo phát ra từ sâu đậm tự ti, hắn tự ti đến từ chính xuất thân của hắn cùng tự thân khí chất. Vi Tiểu Bảo cũng có tự ti, thế nhưng không có Dương Quá như vậy mãnh liệt tự tôn, vì lẽ đó cũng không có quá mãnh liệt tự ti. Dương Quá. Ma túy. Đừng ai lâu được không? Dương Quá toàn cái chứng A. Nói xong Tiểu Long Nữ đây. Tiểu Long Nữ đã chạy đi đâu? Chính là A. Nói xong Tiểu Long Nữ đâu cũng không biết Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình tên dâm tặc kia ít ít ho không có à. Xem Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ chia lịa. Nên bị ít ít ho đi. Tiểu Long Nữ trên cánh tay thủ cung sa chịu không rồi. Thủ cung sa là vật gì dùng để làm gì? Đậu so với, điều này cũng không biết thủ cung sa đúng vậy mặt bản cấp tốc phương thức. Ai, cũng là rất đồng tình với Tiểu Long Nữ, còn có Dương Đại Tình Thánh. Dương Quá còn kim lão gia tử bút loại kém nhất tình thánh đệ nhất khổ rồi nhân vật chính còn tạm được. Ngươi xem cái nào nhân vật chính lại mang nón xanh lại là người tàn tật. Ma túy, người tàn tật làm sao vậy xin chú ý ngữ khí. Chính là, không muốn nhằm vào người tàn tật. Ta cũng vậy người tàn tật ta. Trường tan phế, khóc một. Ngươi ma túy, lại bao lâu, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Quân Hùng nghe nói Hồng Thất Công vị này trong trốn võ lâm ngôi sao sáng đã đi về coi tiên, khí thế có chút hạ. Tiếp theo, mọi người đề cử Quách Tĩnh kế nhiệm tổng minh chủ vị trí. Lâm Giật vì là phó minh chủ, nghiêm lại một bộ, dẫn mọi người kháng nguyên bảo đảm nước. Cũng có tiếng hô nói, để Lâm Giật vị này phó minh chủ trực tiếp kế nhiệm tổng minh chủ vị trí, nhưng bị hắn luyện luôn cự tuyệt. Lâm Giật đương nhiên cũng có thể thấy. Dương Quá vào lúc này đứng ra, nói Hồng Thất Công chết rồi, chống đỡ Quách Tĩnh làm tổng minh chủ. Là có chút nhắm vào mình. Nghĩ đến là lúc trước Đinh Miễn thưởng hắn một trường, có chút thủ dai. Nếu là người khác thì làm tổng minh chủ. Lâm Giật không phải là cái gì lấy đức thu phục người người, sẽ đứng ra so sánh hơn thua, không cho Dương Quá tiểu tử này âm mưu thực hiện được. Nhưng làm tổng minh chủ người. Là Lâm Giật kính nể nhất Quách Tĩnh, ngẫm lại vẫn là quên đi. Có Quách Tĩnh thống soái Quân Hùng. Cũng là một cái vì dân vì nước chuyện tốt, này vốn là một vị hiệp chi đại giả, vì dân vì nước đại hiệp. Lâm Giật cũng hơi kinh ngạc. Dựa theo nội dung vở kịch. Tiểu Long Nữ nên cùng Dương Quá tại đây chàng đại hội võ lâm trên gặp nhau, hiện nay Tiểu Long Nữ không có hiện thân, cũng không biết chạy đi nơi nào. Lúc trước lần thứ nhất gặp phải Dương Quá thời điểm, Lâm Giật cũng đã rõ ràng, Dương Quá là vừa từ Trung Nam Sơn bên trên xuống tới, tìm kiếm thất tán Tiểu Long Nữ. Bây giờ xem ra, tiểu tử này muốn tìm được Tiểu Long Nữ, đường phải đi còn rất dài a. Anh hùng đại yến chuyện tình có một kết thúc. Lại nói trên giang hồ lại xảy ra một việc lớn, truyền thừa mấy chục năm Phúc Uy Phiêu Cục, trong một đêm, bị người diệt môn. Phúc Uy Phiêu Cục chính là Lâm Viễn Đồ sáng lập, hắn nguyên là Phúc Kiến Phủ Điển Thiếu Lâm Tự Lá Đỏ Thiền Sư đệ tử, ở Thiếu Lâm Pháp Hiệu vì là Độ Nguyên Thiền Sư. Sau đó hoàn tục, dựa vào một tay 72 đường tịch tà kiếm pháp, trong mấy chục năm, xông ra huy danh hiển hách. Tuy rằng con cháu đời sau võ công thường thường, vậy do mượn tịch tà kiếm pháp huy danh, ngược lại cũng vẫn tưởng an vô sự. Một cho tới hôm nay đời thứ ba tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam, tuy rằng tịch tà kiếm pháp đã có tiếng không có miếng, vậy do mượn năng lực, lại đem tiêu cục càng làm càng lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng phát triển không ngừng Phúc Uy Phiêu Cục, trong nháy mắt, tan thành mây khói, bị người diệt cả nhà. Giang hồ nghe đồn, chính là phái Thanh Thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải, ham muốn Lâm gia tịch tà kiếm phổ, lấy con trai của chính mình bị Lâm Bình Chi ngộ sát vì là cớ, đối với Phúc Uy Phiêu Cục động thủ. Trong lúc nhất thời, Phúc Uy Phiêu Cục diệt môn, cùng với cái kia đã từng danh chấn thiên hạ tịch tà kiếm phổ, đưa tới đông đảo giang hồ nhân sĩ quan tâm. Ngay sau đó, lại có tin tức truyền ra, Ngũ Nhạc kiếm phái một trong phái Hành Sơn Lưu Chính Phong, sắp sửa cử hành chậu vàng rửa tay đại hội, lui ra giang hồ. Lưu Chính Phong chính là phái Hành Sơn nhân vật số 2, mà phái Hành Sơn trưởng môn nhân Sở Đại Tiên Sinh, luôn luôn không màng thế sự, ít giao du với bên ngoài, game giang hồ. Vì lẽ đó, phái Hành Sơn sự vụ lớn nhỏ, kỳ thực tất cả thuộc về Lưu Chính Phong trưởng quản. Như Lưu Chính Phong lui ra giang hồ, phái Hành Sơn sẽ thất bại hoàn toàn. Giang hồ nhân sĩ đều rất là kinh ngạc, không biết Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đại lão làm khỏe mạnh, vì sao đột nhiên muốn lui ra giang hồ. Lâm Dật vừa trở lại Thần Điêu Cốc không bao lâu, liền nghe được trên giang hồ phát sinh những chuyện này, nguyên vốn còn muốn chính mình đi nơi nào trực tiếp, hiện nay cũng không cần suy nghĩ. Thẳng đến Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội hiện trường. Hắn bây giờ cũng là Tung Sơn phái người. Hơn nữa còn là Tả Lãnh Thiền sư thúc, ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong bối phận cực cao, đi tham gia cái bên trong chậu vàng rửa tay đại hội, nhưng cũng chuyện đương nhiên. Lâm Dật cũng không có cùng Đinh Miễn, Phí Bân đồng hành, mà là cưỡi Thần Điêu, thẳng đến Hành Dương thành. Đinh Miễn, Phí Bân hai người, cưỡi khoái mã, ven đường thay ngựa, một đường nhanh mệt chết đi được mấy thất hảo mã, mới khổ ép chạy tới Hành Dương thành. Hai người vì đi theo Lâm Dật bước chân của, cũng là liều mạng, chỉ tiếc, con ngựa nhanh hơn nữa, vẫn không có Thần Điêu nhanh. Ở nơi này không có máy bay thời đại, có Thần Điêu sau khi, Lâm Dật cơ động năng lực, cơ hồ là đệ nhất thiên hạ. Lâm Dật chậm rãi không bằng Hành Dương thành, Thần Điêu mình ở không trung bay lượn, xoay quanh, cũng không có theo vào thành. Hành Dương, vị trí Nam Nhạc Hành Sơn chi Nam, nhân Sơn Nam Thủy Bắc vì là Dương, cố đến tên này. Lại nhân Nhạn Bắc bay về phía Nam, đến đây nghỉ xí đỉnh về nghỉ lại với nội thành về Nhạn ngọn núi, mà nhã xương Nhạn thành. Lâm Dật đi vào Hành Dương thành, liền hơi kinh ngạc, trong thành nóng quá nháo, trên đường có thật nhiều cầm binh khí người, tựa hồ cũng là một ít võ lâm nhân sĩ. Hắn cũng không cần đi hỏi thăm, liền nghe được những người võ lâm này sĩ đều đang bàn luận một chuyện, muốn chậu vàng rửa tay phái Hành Sơn Lưu Chính Phong. Mọi người đều là chạy chuyện này tới. Lâm Dật theo giang hồ nhân sĩ đội ngũ, chậm rãi hướng đi Lưu Chính Phong phủ đệ, khống chế được cùng đập máy móc, quay về Hành Dương thành bên trong cổ đại phong tình, đến rồi từng cái đặc tả. Đăng bởi. Chương 171, Nghi Lâm, Điền Bá Quang lệnh hồ sung. Lâm Dật đi ở Hành Dương thành bên trong, chính khống chế được cùng đập máy móc, quay về tòa thành cổ này phong cảnh, tới từng cái đặc tả. Đột nhiên, hơi dừng lại một chút, hai mắt tỏa sáng. Bên đường một tòa tiểu lâu, lầu hai bệ cửa sổ một bên, một cực kỳ đẹp trai, tiểu diễm tiểu Nico xuất hiện ở trực tiếp màn ảnh trên. Lâm Dật quay đầu hướng về bên kia nhìn lại, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, như thế một xinh đẹp cô nương, làm sao liền làm Nico chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào thấy, trong lòng đều sẽ không nhịn được sinh ra loại ý nghĩ này. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, càng đã sôi trào. Lâm Dật nhìn một chút tòa này cổ đại tiểu lâu tên, về Nhạn lâu. Hành Dương thành, về Nhạn lâu, xinh đẹp như vậy tiểu Nico. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Lâm Dật cũng biết cái này tiểu Nico là ai, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, nhấc chân liền hướng về trong tiểu lâu đi đến, thẳng đến lầu 2. Trên lầu 2 bài thiết mười mấy chắc đài, trong đó không ít đều ngồi khách nhân, hơn nữa phần nhiều là giang hồ nhân sĩ. Tiểu Nico ngồi ở bên cửa sổ tấm kia trên bàn, đối diện với nàng, ngồi một tên chừng 30 tuổi hán tử trung niên. Hán tử kia có phải là Điền Bá Quang? Lâm Dật khẽ mỉm cười, lúc trước trợ giúp Truy Mệnh truy bắt tứ đại ác nhân thời điểm, Truy Mệnh đã từng nói, tứ đại danh bổ một trong Lãnh Huyết, chính là đuổi theo bộ vạn giảm độc hành Điền Bá Quang tên dâm tặc này. Tâm tư, Lâm Dật đã đi tới trước bàn, cũng không nói, đặt mông liền ngồi xuống. Trung niên hán tử kia nhìn chằm Lâm Dật, trên dưới quan sát vài lần, mở miệng hỏi, các hạ là? Lâm Dật cười nói, tại hạ Lâm Giật, Tung Sơn phái. Lại đây đáp cái bàn, kết giao bằng hữu, huynh đài không ngại đi. Trải qua Tương Dương thành đại hội võ lâm, anh hùng đại yến sau khi, Lâm Giật cái này Tung Sơn phái Tả Minh chủ sư thúc, tuổi quá trẻ tiên thiên cao thủ, đánh bại kiếm thần chắc bất phàm, làm kháng nguyên bảo đảm nước Minh phó minh chủ, danh tiếng đã dần dần truyền ra. Thế nhưng tại đây loại không có tivi, mạng lưới, điện thoại di động cổ đại, muốn truyền khắp thiên hạ là cần một thời gian. Hán tử trung niên lộ vẻ chưa từng nghe qua, nghe được Tung Sơn phái tên tuổi, sửng sốt một chút, lần thứ hai quan sát Lâm Giật hai mắt. Chợt cười nói, đủ ngay thẳng, ngồi đi. Ồ! Lâm Giật lòng nói quả nhiên là Điền Bá Quang, cười nói, chẳng lẽ các hạ chính là được xưng vạn dặm độc hành đệ nhất hào dâm tặc, Điền Bá Quang ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Vị này tiểu sư phụ là. Xinh đẹp tiểu ni cô nói rằng, ta là Hàng Sơn phái Nghi Lâm, Lâm sư huynh ngươi hay là đi mau đi. Hắn không phải người tốt. Nói, nhấc tay chỉ Điền Bá Quang. Nhìn tiêu tích tích tiểu sư muội, Lâm Giật hơi vui một chút, quả nhiên là Nghi Lâm. Thế nhưng luận bối phận, hắn nhưng là Nghi Lâm sư thúc tổ. Nghi Lâm sư phụ phụ cũng là cùng Tả Lãnh Thiền cùng thế hệ, hắn nhưng là Tả Lãnh Thiền sư thúc. Lâm Giật cười nói, Nghi Lâm sư muội lời này liền không đúng, Điền Bá Quang tuy rằng không là người tốt lành gì, nhưng này cùng kết bạn không có quan hệ gì. Phật tổ có từng nói không thể cùng người xấu kết bạn sao? Nghi Lâm đàng hoàng lắc lắc đầu, yếu ớt nói, Phật tổ chưa từng nói qua. Điền Bá Quang cũng không ngại Lâm Giật nói hắn là người xấu, trái lại ha ha cười nói, ha ha. Lâm huynh đệ này nói rất có lý. Ta Điền Bá Quang tuy rằng không là người tốt lành gì, lẽ nào thì không thể kết giao bằng hữu à? Nói, bưng chén rượu lên, phóng khoáng nói, làm một bát, Điền Bá Quang nhận thức người bạn này. Lâm Giật khẽ mỉm cười, ngã bát rượu, cùng Điền Bá Quang đối ở một bát, cười nói, nếu Điền huynh coi ta là bằng hữu, vậy ta liền nói thẳng, Nghi Lâm là ta Ngũ Nhạc kiếm phái người. Ngươi muốn động nàng, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Điền Bá Quang khà khà cười gằn, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên quay đầu hướng về cửa thang gác nhìn lại. Lâm Giật cũng theo Điền Bá Quang ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người thanh niên đi tới tiểu lâu đến, eo đeo trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, đầy người đều là vết máu. Thanh niên hướng về Điền Bá Quang bàn này liếc mắt nhìn, trực tiếp địa đi tới. Cùng Lâm Giật như thế, cũng không nhiều nói, đặt mông liền ngồi xuống. Hắn so với Lâm Giật càng trực tiếp rót rượu, liền uống một bát. Điền Bá Quang nói, là ngươi. Thanh niên nói, là ta. Lâm Giật nhìn thanh niên phục. Sức, bội kiếm, bên ngoài, khí chất chờ chút, liền biết hàng này quá nửa là phái Hoa Sơn thủ đồ, khiến cho lệnh Hồ Sung. Hẳn là lệnh Hồ Sung ngẫu nhiên gặp Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm, một phen tranh đấu. Không địch lại Điền Bá Quang, Nghi Lâm bị Điền Bá Quang bắt đi. Nay không, một thân là thương lệnh Hồ Sung, lại kiên nhẫn đuổi theo. Điền Bá Quang hướng về thanh niên đem ngón tay cái dựng đứng, khen, hảo hán tử. Thanh niên cũng hướng về Điền Bá Quang giơ ngón tay cái lên, khen, hảo đao pháp. Hai người đều bắt đầu cười ha hả. Điền Bá Quang nói, của ngươi Hoa Sơn kiếm pháp cũng không lại, xem tuổi của ngươi. Hẳn là Hoa Sơn thủ đồ lệnh Hồ Sung cũng là trên giang hồ nhân vật có tiếng tăm. Lệnh Hồ Sung cười nói, sao dám? Lệnh Hồ Sung là bại tướng dưới tay ngươi, bị chê cười vô cùng. Điền Bá Quang nói, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta liền kết giao bằng hữu làm sao? Lệnh Hồ Sung cười nói, ngươi trước tiên thả ta đây Hàng Sơn phái sư phụ muội, bằng không chỉ bằng hữu không làm được, ta còn muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Điền Bá Quang cười ha ha, nói, về điểm này, ngươi sẽ không như vị này Tung Sơn phái Lâm huynh đệ, hắn đã cùng ta nộp bằng hữu. Tung Sơn phái sư phụ huynh Lệnh Hồ Sung hơi có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Lâm Giật. Lâm Giật cười nhạt nói, Tung Sơn phái, Lâm Giật. Hắn cũng không có báo ra bối phận của mình, không phải vậy còn không đến cho Lệnh Hồ Sung tiểu tử này sợ vãi kệ rồi sư huynh liền sư huynh đi. Lệnh Hồ Sung nói, phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, gặp Lâm sư huynh. Chỉ là tâm trạng hơi kinh ngạc, vị này Lâm sư huynh tại sao không có mặc Tung Sơn phái đệ tử trang phục. Lâm Giật gật gật đầu, nhìn về phía Điền Bá Quang, cười nói, vẫn là câu nói kia, Nghi Lâm sư muội là ta Ngũ Nhạc kiếm phái người, ngươi không thể lộng vào. Điền Bá Quang cười ha ha, nói, bằng hữu thì bằng hữu, này tiểu ni cô là ta thật vất vả lướt tới, cũng không thể nói buông liền buông. Giàng đánh, hai người các ngươi gộp lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Vẫn là uống rượu đi. Rất rõ ràng, Điền Bá Quang không muốn bán Lâm Giật cùng Lệnh Hồ Sung mặt mũi. Thời khắc này Điền Bá Quang cũng rất là nén giận, bị thần hầu phủ tứ đại danh bổ một trong lãnh huyết, đuổi rất lâu. Nếu như không phải hắn có vạn giảm độc hành kinh công, lần này liền ngã chổng vào nhà. Bị đuổi lâu như vậy, vẫn không có chạm qua nữ sắc, lần này nghe nói phái Hành Sơn Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay, nghĩ địa phương càng nhiều người, trái lại càng dễ dàng ẩn giấu hành tung, đặc biệt trốn đến nơi này. Sau đó, hắn liền gặp tiểu ni câu nghi lâm, hồi lâu không có chạm qua nữ sắc, có thể cho nhịn gần chết. Nếu như không phải lệnh Hồ Sung phá hủy chuyện tốt của hắn, trước hắn cũng đã đem cái này xinh đẹp tiểu ni cô giải quyết tại chỗ. Gộp lại cũng không phải là đối thủ. Lâm Giật nghe được vui một chút, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe lệnh Hồ Sung nói rằng, đừng đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngồi đánh, ngươi liền không phải đối thủ của ta. Đăng bởi. Chương 172, câu 1 ca thiến Điền Bá Quang. Điền Bá Quang ha ha cười nói, lệnh Hồ huynh đệ, Điền Bá Quang bội phục, là của ngươi hảo khí can đảm, không phải là võ công của ngươi. Lệnh Hồ Sung cười hì hì nói, lệnh Hồ Sung khâm phục của ngươi, chính là ngươi đứng có khoái đao, cũng không phải ngồi có đao pháp. Điền Bá Quang nói, ngươi cái này cũng không biết, ta thiếu niên thời gian, trên đùi được hẳn nhanh, có 2 năm thời gian ta ngồi luyện tập đao pháp, ngồi đánh, chính là ta sở trường cho hay. Lệnh Hồ huynh, này một môn công phu, ngươi thì không bằng ta. Lệnh Hồ Sung cười nói, Điền huynh, ngươi cái này cũng không biết. Ngươi có điều thiếu niên thời gian vì chân mắc hẳn nhanh, ngồi luyện 2 năm đao pháp, thời điểm nhiều hơn nữa, cũng bất quá 2 năm. Ta công phu khác không bằng ngươi, này ngồi sử dụng kiếm, nhưng mạnh hơn ngươi, ta mỗi ngày ngồi luyện kiếm. Điền Bá Quang một mặt kinh ngạc, nói rằng, coi là thật có chuyện này tại hạ đây chính là cô lậu quả văn, cũng muốn mở mang phái Hoa Sơn tọa tọa kiếm pháp gì à? Lệnh Hồ Sung cười nói, những này kiếm pháp không phải ân sư ta thụ, là chính ta sáng tạo ra. Điền Bá Quang vừa nghe, nhất thời biến sắc mặt, nói, thì ra là như vậy, khiến cho Hồ huynh nhân tài, khiến cho người rất khâm phục. Võ học bên trong, muốn tân chế một đường quyền pháp kiếm pháp, nói nghe thì dễ. Nếu không có võ công vừa cao, lại từng có người tài trí học thức, quyết khó con đường riêng, khác đổi mới chiêu. Cũng chỉ có Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền cấp độ kia tiên thiên tông sư, mấy chục năm bên trong, đi cây củ cải, đem bản phái kiếm pháp bên trong các loại không đủ tàn nhẫn chiêu số, không đủ đường hoàng tư thế, từng cái sửa chữa, làm cho Tung Sơn 17 đường kiếm pháp kiếm chiêu, 10 phân vẹn 10. Mặc dù như thế, Tả Lãnh Thiền vẫn không có sáng lập mới kiếm lộ, nhưng đã là thu dọn Tung Sơn kiếm pháp đại công thần. Như phái Hoa Sơn bực này khai sơn lập phái mấy trăm năm danh môn đại phái, võ công từng chiêu từng thức không trải qua muôn vàn thử thách, phải đem trong đó một chiêu hơi thềm biến đến rời, cũng đã rất khó, huống hồ lệnh Hồ Sung khắc chế một đường kiếm pháp. Nay không khỏi Điền Bá Quang không khâm phục, tiểu ni câu nghi lâm cũng tràn đầy sùng bái, kính nể nhìn lệnh Hồ Sung. Lâm Giật nhìn đến buồn cười, nhưng cũng không ngạch trần. Lệnh Hồ Sung cười nói, như thế nào, Điền huynh? Có thể dám cùng ta ngồi tỉ thí? Điền Bá Quang rút ra đơn đao. Đặt lên bàn, cười nói, được. Chúng ta liền ngồi, so sánh với so sánh. Được. Ai trước tiên đứng lên, liền coi như thua. Không sai. Cái nào trước tiên đứng lên, liền coi như thua. Thua liền thế nào? Ngươi nói làm sao liền ra sao? Ngươi như thua, liền không được lại đối với ta Hàng Sơn phái sư phụ muội vô lễ. Ngày sau nhìn thấy nàng, liền được với trước rất cung kính không mình hành lễ, nói tiếng tiểu sư phụ. Đệ tử Điền Bá Quang bài kiến. Được. Mắt thấy hai người liền muốn tỏa đấu, Lâm Giật khinh khặc một tiếng. Nói, ta nói hai vị, các ngươi là không phải cũng quá không đem Lâm Mỗ để ở trong mắt. Điền Bá Quang ánh mắt chuyển hướng Lâm Giật, đem chân mày cau lại. Nói, làm sao, Lâm huynh đệ cũng phải cùng Điền Mỗ một so sánh à? Lâm Giật không đáp. Chỉ là cười nói, Điền huynh không phát hiện mình đã bị lừa rồi à? Lệnh Hồ Sung cả kinh. Điền Bá Quang nhưng buồn bực nói, cái gì bị lừa? Lâm Giật chỉ lệnh Hồ Sung, cười nói. Tiểu tử này muốn với ngươi tòa đấu, rõ ràng chính là vì để nghi lâm chạy trốn. Lẽ nào Điền huynh ngồi cũng có thể đuổi theo nàng? Thì ra là như vậy. Điền Bá Quang phục hồi tinh thần lại, mắt lộ ra hung quang nhìn lệnh Hồ Sung, hóa ra là bị lệnh Hồ Sung đùa bỡn. Tiểu tử này nơi nào sẽ cái gì tự nghĩ ra kiếm pháp? Lệnh Hồ Sung cười khổ không thôi, ngoài miệng nói rằng, làm sao, Điền huynh chẳng lẽ muốn đổi ý không được? Trong lòng hắn cũng ảo não, kinh ngạc không thôi, vị này Tung Sơn phái Lâm sư huynh. Làm sao ngược lại đi chợ giúp Điền Bá Quang? Điền Bá Quang tuy rằng bị lừa, nhưng cũng không có đổi ý tứ, lúc này liền muốn cùng lệnh Hồ Sung động thủ, cho tiểu tử này điểm nếm mùi đau khổ. Lệnh Hồ Sung không dám kinh thường, ngưng thần đề phòng, mắt thấy hai người liền muốn động thủ, Lâm Giật một câu nói, phá vỡ không khí sốt sáng, ta cũng đã nói rồi, nghi lâm là ta Ngũ Nhạc kiếm phái người, Điền huynh muốn động hắn, trước tiên quá cửa ải của ta. 5 lần 7 lượt bị Lâm Giật đánh gãy, Điền Bá Quang cũng có chút không kiên nhẫn. Liếc xéo Lâm Giật một chút, nói, ngươi cùng lệnh Hồ Sung cùng lên đi. Đủ cuồng. Lâm Giật lại bị Điền Bá Quang chọc cười, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ cho rằng người trẻ tuổi dễ ước hiếp sao. Lời còn chưa dứt, đã là một trưởng nhẹ bỗng hướng về Điền Bá Quang vỗ tới. Điền Bá Quang nhíu mày, giơ trưởng đón lấy. Ẩm. Hai trưởng ấn cùng nhau, Điền Bá Quang sắc mặt đột nhiên đại biến, phảng phất gặp được quỷ, hết sức kinh hãi thất thanh kêu lên, hút, hút, hút tinh. Lâm Giật khẽ mỉm cười, nói, suỵt. Không thể nói, không thể nói. Điền Bá Quang hoàn toàn biến sắc, lúc thì xanh, lúc thì đỏ, dường như sẽ trở mặt tuyệt sống, ngồi ở tại chỗ, hai mắt thẳng tắp, dường như sợ choáng váng. Trực tiếp bên trong, lại đột nhiên huyên náo lên. Thật là đẹp tiểu nhi cô a. Liếm bình bên trong. Từ khi nhìn Nhất Ca trực tiếp, màn hình đều sắp bị ta liếm hỏng rồi. Chúc mừng Nhất Ca bắt được tiểu nhi cô một viên. Điền Bá Quang cho rằng Nhất Ca Bắc Minh thần công, là mặc ta được hấp tinh đại pháp tha 23.333 xem cho hàng này sợ đến. Điền Bá Quang đã dọa nước tiểu. Câu Điền Bá Quang thời khắc này bóng ma trong lòng diện tích. Nhất Ca, buồn bảo bảo làm nữ nhân, quyết không thể chịu đựng Điền Bá Quang loại này gian, dâm, phụ nữ dâm tặc, cầu Nhất Ca thiến hắn. Đều là nữ nhân, cầu Nhất Ca thiến Điền Bá Quang. Nhất Ca, chỉ cần ngươi thiến Điền Bá Quang, bản bảo bảo bất ăn bất mặc một tháng cho ngươi khen thưởng lễ vật. Ta đem mỹ phẩm tiền đều cống hiến ra đến. Thiến Điền Bá Quang 1. Thiến Điền Bá Quang 2. Lòng dạ đàn bà là độc gác nhất ta. Cảm giác đúng quần lạnh lạnh. Ta cảm thấy Điền Bá Quang người không sai a, rất giảng nghĩa khí. Chính là a, ta cảm thấy Điền Bá Quang người không xấu a. Hắn còn người không xấu nhất thời hứng khởi. Sẽ phá hủy một người phụ nữ nửa đời sau. Đặc biệt là ở cổ đại, nữ nhân trinh tiết so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Chính là, cầu Nhất Ca thiến Điền Bá Quang, trực tiếp giết cũng được. Cửu muội, a, không nên giết người, có được hay không? Cường hào em gái cửu muội, đến sao sao cộc. Thánh mẫu biểu cửu muội thô tuyến. Nguyên lai cửu muội một mực lặn dưới nước. Không muốn oai lâu, bản bảo bảo đã sung trị được, Nhất Ca chỉ cần thiến Điền Bá Quang, lễ vật đều là ngươi. Bản bảo bảo vậy thì đi sung trị. Đi sung trị 1. Đi sung trị 2. Nhìn trực tiếp bên trong màn đạn, Lâm Giật có chút sững sờ, không nghĩ tới Điền Bá Quang tiếng hô cao như vậy, hơn nữa đại thể đều là em gái. Chỉ là những này em gái thái độ có chút không quá thân mật. Lâm Giật nguyên bản đối với Điền Bá Quang cảm quan cũng không tệ lắm, mặc dù là cái dâm tặc, nhưng rất nặng bằng hữu nghĩa khí, vì lẽ đó triển khai Bắc Minh thần công thì, lóe lên liền qua, cũng không có đem nội lực hút đi. Thế nhưng hiện tại mà, vì lễ vật, chỉ có thể hy sinh Điền Bá Quang con gà con, kê. Đăng bởi. Chương 173, lưu lại một món khác. Điền Bá Quang ngây ngốc một lúc, rộng mở đứng dậy, thân thể lại có chút lay động, sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, đây cũng không phải nội lực của hắn bị hút đi bao nhiêu, mà là hấp tinh đại pháp truyền thuyết này bên trong ma công, đối với hắn lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ. Đây chính là tiền nhậm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, mặc ta được ma công, uy chấn thiên hạ. Điền Bá Quang đối với Lâm Giật liền ôm quyền, lại cũng không đoái hoài tới cái gì xinh đẹp tiểu ni cô, liền câu khách sáo cũng không dám nhiều lời, trực tiếp liền muốn nhảy cửa sổ rời đi. Chờ đã. Lâm Giật nhàn nhạt mở miệng. Điền Bá Quang thân thể lập tức căng thẳng, trinh ở tại chỗ, khẩn trương nhìn Lâm Giật. Lâm Giật có chút đồng tình nhìn Điền Bá Quang, lòng nói vì lễ vật, không thể làm gì khác hơn là hy sinh tiểu đệ đệ của ngươi, ngoài miệng nói rằng, Điền huynh muốn đi, vẫn cần lưu lại một thứ. Điền Bá Quang ngưng thanh hỏi, món đồ gì? Lâm Giật khẽ mỉm cười, cũng không nhiều nói, vẫn chưa đứng dậy, kho lang một tiếng, rút ra bội kiếm, bốn thước thanh phong về phía trước một đệ. Điền Bá Quang vốn là ngưng thần đề phòng, giờ khắc này, ánh đao đã sáng lên, hắn một tay khoái đao tung hoành giang hồ nhiều năm, cũng không phải cho không. Nhưng sau một khắc, Điền Bá Quang khoái đao đã bị đẩy ra, nhìn qua, liền hướng hắn chui này khoái đao, đem chính mình cái hở, tiến tới mũi kiếm trước mặt. Hai người đao pháp cùng kiếm pháp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ánh kiếm lóe lên. Điền Bá Quang sửng sốt một chút, mới cảm giác được hạ thể chuyển đến đau nhức. A, Lâm Giật kiếm pháp quá nhanh, đúng là giảm đi Điền Bá Quang cắt chém giải phâu trong quá trình rất nhiều thống khổ. Lệnh Hồ Xung cùng với rất nhiều vây xem nam tính tiểu khách thấy, không không cảm thấy đung quần lạnh lạnh. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người ái mộ càng là sôi trào. Xì nhục phụ nữ đàng hoàng, không phải là cái gì anh hùng hảo hán chuyện nên làm. Lâm Mô giúp Điền huynh cắt đứt tội ác căn nguyên, không cần cám ơn ta, Điền huynh có thể đi rồi. Lâm Giật có chút đồng tình nhìn Điền Bá Quang, cũng cảm giác đúng quần lạnh lạnh, ngoài miệng nhưng vẫn là đường hoàng nói rồi vài câu. Điền Bá Quang sắc mặt tái nhợt, nhẫn nhịn đau nhức, câu khách sáo vẫn cứ không dám nhiều lời, đem chính mình tiểu đệ đệ nhặt lên. Nhảy cửa sổ mà đi. Chỉ để lại một ít vết máu. Lệnh Hồ Xung lúc này mới trợn mắt hốc mồm thở dài nói, Lâm sư huynh hảo kiếm pháp. Nghi Lâm cũng hai con mắt tỏa sáng nhìn Lâm Giật, vị này Lâm sư huynh thật là lợi hại, càng một chiêu liền đánh bại Điền Bá Quang. Hơn nữa còn đem Điền Bá Quang cái kia món đồ kia cho cắt đi. Rất ngượng ngùng. Lâm Giật hướng về Lệnh Hồ Xung cười cợt. Nói, đúng là hảo kiếm pháp. Lòng nói ngày sau ngươi gặp may đúng dịp, hơn nửa cũng biết học được độc cô cửu kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm chính quy chế người Phong Thanh Dương, chính đang Hoa Sơn phía sau núi Hối Lôi nhai chạch lắm. Chờ ngươi tới cửa. Lệnh Hồ Sung còn muốn phát ra từ nội tâm than thở vài câu, lúc này. Trên thang lầu tiếng bước chân vang lên, hai người đi tới lầu đến. Đều eo đeo bảo kiếm, xuyên trung nhân sĩ trang phục. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy hai người, lập tức cười nói, Lâm Sư Huynh. Ngươi cũng biết phái Thanh Thành am hiểu nhất là công phu gì thế. Lâm Giật khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Hắn cũng nhìn thấy lên lầu hai người, nghe Lệnh Hồ Sung nói như thế, nhìn lại một chút hai người kia trang phục. Há có thể không biết hai người kia là phái Thanh Thành. Lệnh Hồ Sung cùng phái Thanh Thành có chút quan hệ, nhưng hắn cũng đủ đồ phá hoại, bây giờ đã một thân là thường, vẫn là trùy tiện đi trêu chọc thị phi. Chẳng trách, tiếu ngạo giang hồ, mới đầu đến phần cuối, khiến cho Lệnh Hồ Sung thân thể sẽ không dễ chịu, vẫn là bị thương trạng thái, cùng tính cách cũng không quan hệ hệ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lệnh Hồ Sung thấy Lâm Giật mỉm cười lắc đầu, cũng cười nói, phái Thanh Thành cao minh công phu rất nhiều, nhưng trong đó cao minh nhất một chiều, khà khà, miễn thương hòa khí, không nói cũng được. Nói, vui cười hớn hở địa nhìn về phía hai cái phái Thanh Thành đệ tử. Cái nhìn này, tuyệt đối là cố ý gây sự. Quả nhiên, phái Thanh Thành đệ tử được kích, dùng xuyên thuộc khẩu âm quát hỏi, cao minh nhất là cái gì, ngươi cũng nói xem. Lệnh Hồ Sung cười to nói, ta vốn là không muốn nói, ngươi một nếu ta nói. Cái kia sẽ nói cho người biết. Đó là một chiêu cái mông về phía sau bình xa lạc nhãn thức. Phái Thanh Thành đệ tử nghe xong giận dữ, một quyền hướng về Lệnh Hồ Sung đánh tới. Lệnh Hồ Sung cứ việc một thân là thương, võ công nhưng cũng ở phái Thanh Thành đệ tử bên trên, lắc mình tránh thoát, cú đấm này, liền sát Lệnh Hồ Sung, hướng về Lâm Giật đánh tới. Lâm Giật khẽ cau mày, cũng không biết Lệnh Hồ Sung hàng này có phải là cố ý hay không, bất quá hắn người của phái Thanh Thành cũng không có ấn tượng gì tốt. Đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy phái Thanh Thành đệ tử tay của cổ tay, dùng sức một vùng, một thân liền nằm ở trên bàn. Trên bàn thức ăn nước gấm tung tóe. Lệnh Hồ Sung nhân cơ hội một cước đá ra, ở giữa phái Thanh Thành đệ tử cái mông, một thân lập tức đem bàn cho ép tàn đi. Lệnh Hồ Sung cười nói, đây chính là phái Thanh Thành cao minh nhất chiêu số, cái mông về phía sau bình xa lạc nhãn thức, cái mông về phía sau, là chuyên môn làm cho người ta đá. Lâm Sư Huynh, ngươi nhìn như không giống. Lâm Giật bất trí khả phủ ư một tiếng. Lòng nói Lệnh Hồ Sung sát thực đủ đồ phá hoại, không có chuyện gì cũng phải tìm chút chuyện. Phái Thanh Thành một gã khác đệ tử thấy thế, nâng dậy đồng bạn liền đi xuống lầu dưới, hắn cũng không sai, biết không phải là đối thủ. Lệnh Hồ Sung cười ha ha. Lâm Giật thấy hắn một mặt cười bị ổi, lạnh nhạt nói, ngươi cùng phái Thanh Thành có rất đại thù mà. Lệnh Hồ Sung khả khả nở nụ cười một tiếng, nói, một chút việc nhỏ, không đề cập tới cũng được, Lâm Sư Huynh, chúng ta uống rượu. Hắn là cái sâu rượu. Lâm Giật chỉ khắp nơi vừa bộn bàn cùng rượu và thức ăn, nói, này còn làm sao uống. Lệnh Hồ Sung bật cười không ngớt. Lúc này, bàn kề cận truyền tới một âm thanh, hai vị thiếu hiệp nếu không phải ghét bỏ, không bằng lại đây cùng lão hủ uống hai chén. Lâm Giật cùng Lệnh Hồ Sung xoay người nhìn lại, bàn kề cận ngồi hai người. Một là 50, 60 tuổi ông lão. Ăn mặc toàn thân áo đen, khuôn mặt hiền lành, hai mắt hữu thần, tinh khí mười phần, nói chuyện chính là hán. Xem ông lão ánh mắt. Liền biết nội công thâm hậu. Ông lão bên cạnh ngồi một người dáng dấp vui tươi thiếu nữ, ước 16, 17 tuổi, chính ngáy mắt, tò mò nhìn Lâm Giật. Nhìn như thế một ngọt ngào thiếu nữ lộ gì, Lâm Giật hai mắt cũng hơi có chút tỏa sáng, hắn lên lầu thì liền chú ý tới cái này một già một trẻ tổ hợp. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, cũng sớm chú ý tới màn ảnh trên hai người, hơn nữa đã xem thân phận của hai người, đoán được thất thất bát bát. Thời gian này, cái này địa điểm, cái này tổ hợp. Khúc Dương. Khúc không phải yên. Khúc Dương, Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, đam mê âm luật, am hiểu đánh đàn, cùng Lưu Chính Phong kết giao, hợp tác, tiếu ngạo giang hồ, chi khúc. Sau bị Đinh Miễn, Lục Bách trưởng lực chấn thương, cùng Lưu Chính Phong tự tuyệt kinh mạch mà chết. Khúc không phải yên, biệt danh không phải không phải, ma giáo trưởng lão Khúc Dương cháu gái. Khúc trưởng lão cô độc, cùng tiểu cháu gái sống nương tựa lẫn nhau, cầm kiếm phiêu linh. Nghĩ đến Khúc không phải yên cha mẹ của cũng đã không ở nhân thế, còn vì sao không ở nhân thế? Chỉ sợ cũng là một cực kỳ bi thương cố sự. Lâm Giật cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, cười ngồi xuống. Lệnh Hồ Sung cũng theo ngồi xuống, tiểu ni câu nghi Lâm cũng đi theo đến cái bàn này ngồi xuống. Đăng bởi. Chương 174, Lưu Phủ. Lâm Giật, khiến cho Lệnh Hồ Sung, nghi Lâm đi tới ông lão cùng thiếu nữ cái bàn này ngồi xuống. Ông lão nhìn Lâm Giật, cười hỏi, tiểu huynh đệ võ công bất phàm, không biết sư tử Tung Sơn phái người phương nào. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm cũng tò mò nhìn Lâm Giật, không biết vị này Lâm Sư Huynh là Tùng Sơn phái vị nào sư thúc đệ tử, võ công càng cao như thế. Chẳng lẽ là Tả Lãnh Thiền Tả sư thúc đệ tử nhập thất? Thiếu nữ cũng tràn đầy tò mò nhìn Lâm Giật. Ách Lâm Giật hơi run run, vấn đề này vẫn đúng là bắt hắn cho làm khó. Hắn nhưng là Tả Lãnh Thiền sư thúc tới, ở Tung Sơn phái cũng không có sư phụ, bịa chuyện cũng không biết làm sao châu, chỉ có thể cười không nói. Tiểu Lao Nhi nói lỡ. Ông lão thấy Lâm Giật không muốn nhiều lời, cũng không tính đến, trong chốn võ lâm tìm hiểu người khác sư thừa cùng võ công, người khác không trả lời, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thiếu nữ nhưng vẫn cứ hiếu kỳ, cười hì hì hỏi, Lâm đại ca, ngươi vừa nãy một trưởng đẩy lui Điền Bá Quang, ta nghe cái kia dâm tặc nói cái gì, hốt tinh đó là cái gì công phu nha? Ông lão ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Giật, chẳng lẽ là trước Nhâm giáo chủ mặc ta được hấp tinh đại pháp nhưng là chưa từng nghe nói Nhâm giáo chủ có cái gì truyền nhân a? Lâm Giật cười cợt, nói, một môn võ công mà thôi, không có gì đại kinh tiểu quái. Ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở một hồi hai vị, ngày gần đây phải cẩn thận một chút, ta quan hai vị tường, ngày gần đây sợ là phải có họa sát thân a. Hắn tự nhiên biết, ông lão Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong chuyện tình, sau đó càng là song song ngã xuống, liền này cô gái đáng yêu Khúc Không Phải Yên cũng theo chết oan chết uổng. Nguyên bên trong, Khúc Không Phải Yên vẫn là chết với mình hai cái tùy tùng một trong, Đại Tung Dương thủ phí bân trong tay. Khúc Dương cũng là bị chính mình hai cái tùy tùng một trong Thác Tháp thủ Linh Miễn, cùng với Thập Tam Thái Bảo một trong Tiên Hạc tay Lục Bách, hợp lực trọng thương, cuối cùng cùng Lưu Chính Phong tự tuyệt kinh mạch mà chết. Lâm Giật lòng nói, nếu chính mình đi tới thế giới này, chuyện như vậy nên ngăn cản hay là muốn ngăn cản một cái tốt? Đáng yêu như vậy thiếu nữ chết oan chết uổng, đừng nói là Lâm Giật không đáp ứng, chính là trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ cũng không đáp ứng, giờ khác này đã bắt đầu nghị luận. Thiếu nữ nghe được họa sát thân, cũng không sợ. Cười hì hì, con mắt chuyển động, nói, Lâm đại ca ngươi còn có thể bói toán đoán mệnh à, có phải thật vậy hay không nha? Tin thì có, không tin thì không. Lâm Giật khẽ mỉm cười. Nói tới thần côn sự nghiệp, đây chính là hắn lão bổn hành. Thiếu nữ cười đùa nói, Lâm đại ca. Ta tin, vậy ngươi nói ta có họa sát thân, ta nên làm gì nha? Thiếu nữ mặc dù nói tin, trên mặt nhưng cười hì hì, rõ ràng không quá tin tưởng. Ông lão cũng là như thế. Chỉ là cười ha hả nhìn bọn họ. Lệnh Hồ Sung, Nghi Lâm cũng giống như thế, đoán mệnh thứ này, trên giang hồ ngoại trừ cái kia lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần nghe Bồ Tát. Tựa hồ có hơi bản lĩnh, còn lại đều là chút bọn bị bợm giang hồ. Chính là nghe Bồ Tát cũng nhiều là chút truyền thuyết. Không có ai thấy tận mắt. Lâm Giật cười nói, ngươi không cần lo lắng, mạng ngươi tai nạn này cũng không phải là không cách nào có thể tìm hiểu, đến lúc đó thì sẽ có quý nhân giúp đỡ. Hóa kiếp hiện tượng. Thiếu nữ làm bộ thở một hơi, nói rằng, vậy thì tốt quá. Kỳ hì, nhân gia vẫn như thế tiểu, mới không muốn chết đi đây, tôi sợ cái gì họa sát thân. Thiếu nữ dáng dấp khả ái, khiến cho Lâm Giật, khiến cho Lệnh Hồ Sùng, Nghi Lâm rất là yêu thích, mọi người bắt đầu ăn ăn uống uống trò cười lên. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, cũng cho thiếu nữ phồng không ít phấn, của nàng đáng yêu, cũng thắng được rất nhiều khán giả cùng những người hái mộ tán thành cùng yêu thích. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền cáo từ trước. Ăn uống no đủ, Lâm Giật, khiến cho Lệnh Hồ Sùng, Nghi Lâm hướng về ông lão cùng thiếu nữ cáo tử. Từ đầu đến cuối, ông lão cùng thiếu nữ đều chưa có nói ra tên của chính mình, Lâm Giật mấy người cũng không có hỏi nhiều. Ông lão cười nhạt nói, có thể kết bạn mấy vị tiểu hữu, cũng coi như một đại chuyện lý thú, mời. Thiếu nữ cũng cười hì hì nói, Lâm đại ca, Lệnh Hồ đại ca, Nghi Lâm tỷ tỷ, tái kiến. Lâm Giật lòng nói, sợ là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tái kiến, lúc này cùng Lệnh Hồ Sùng, Nghi Lâm cùng rời đi về nhà lâu, thẳng đến Lưu Chính Phong phủ đệ. Lưu phủ chính đường cũng không lớn, bởi vậy phần lớn giang hồ hạ khách đều ở tại thính trong viện, có thể ở tại chính đường bên trong đều là trên giang hồ có mặt mũi danh nhân. Trong đó có phái Hoa Sơn, Hàng Sơn phái, phái Thái Sơn chờ Ngũ Nhạc kiếm phái người, chỉ có Tung Sơn phái người không có đến. Có khác phái Thanh Thành, Cái Bang, Chính Châu Lục Hợp Môn, Đông Hải Hải Sa giúp chờ các môn các phái người, cùng với Xuyên Ngạc Ba Hạp thần nữ Phong Thiết bà ngoại, Khúc Giang hai hữu thần Đao Bạch Khắc, thần Bút Lô Tây Tư chờ chút có danh tiếng giang hồ nhân sĩ. Những người này có lẫn nhau hiểu biết, có chỉ là mộ danh mà chưa từng gặp mặt, ở đại sảnh trên bắt chuyện dẫn kiến, huyên tiếng nổ lớn. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm vừa tiến đến, liền thẳng đến từng người sư môn trưởng bối bên người. Lâm Giật theo Lệnh Hồ Sung ánh mắt nhìn lại, chỉ một chút, liền thấy một cực kỳ đặc sắc người. Người này nhìn qua 30, 40 tuổi, thanh bào trầm mang, cầm trong tay quả giấy, hơn người, rất đẹp trai. Thỏa thỏa một nam thần đại thúc. Phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần. Trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, đã ở chỉ trò trò. Cái kia hải tử là Dư Thương Hải đi phái Thanh Thành trưởng môn, Tùng Phong quan quan chủ. Đúng đấy. Không hổ là biệt hiệu Dư hải tử, dài đến như vậy hải, còn có chút xoa. Ta đi, cái kia là Nghi Lâm sư phụ phụ, Hàng Sơn phái Giật sư thái lượng hạt mắt của ta, làm sao đẹp như vậy?
Đúng đấy.
Giật không phải cái lão ni cô sao, này rõ ràng là cái trung niên Mỹ, phụ A.
Xinh đẹp như vậy.
Những này danh môn đại phái chọn truyền nhân, yêu cầu cũng rất cao, Giật dung mạo xinh đẹp cũng không lạ kỳ.
Đó là Nhạc Bất Quần người vợ.
Ninh Trung Tắc Ninh đại nữ hiệp à, ta thần tượng A.
Nhạc Bất Quần Nhạc đại thúc thật đẹp trai A.
Ta thật muốn gả cho hắn, làm cái tiểu thiếp cũng tốt.
Kinh hiện trên lầu mê gái một viên, Nhạc Bất Quần sau đó nhưng là phải thiết kê, kê luyện tịch tả kiếm phổ.
Cùng Điền Bá Quang như thế, đều là thái giám.
Chính là, ngươi gả cho Nhạc Bất Quần, hắn cũng không thể thỏa mãn ngươi.
Vẫn để cho ta đến thỏa mãn ngươi đi.
Trên lầu thật ấu kỳ thực bản thân cũng có thể làm rút.
Ta cũng có thể làm rút.
Các ngươi đều tốt ấu, ta chỉ muốn nói, xin mang trên ta.
Lâm Giật là cùng Lệnh Hồ Sung, Nghi Lâm đồng thời tiến vào. Bây giờ Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm đều về tới từng người sư phụ trường bên người, hắn nhưng thành cô Linh Linh một người.
Ma chứng, Tung Sơn phái không người đến, vì lẽ đó không có ghế A.
Lâm Giật lại biết, phòng khách cùng với phía ngoài trong sân, chỉ sợ đã cất giấu rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử, bọn họ đều là cải trang trang phục lăn lộn tiến vào.
Mục đích gì? Chính là vì Lưu Chính Phong, chỉ cần nhân cơ hội gạt bỏ Lưu Chính Phong một mạch, phái Hành Sơn sẽ mất đi phần lớn sức mạnh, để với bị Tả Lanh Thiền khống chế.
Tả Lanh Thiền tự nhiên không lọt mắt phái Hành Sơn này mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, hắn xem trọng, chính là phái Hành Sơn địa bàn.
Có địa bàn, là có thể ở mảnh đất này trên, chiêu thu càng nhiều hơn đệ tử, trang thế lực lớn cùng tiếng tăm.
Đăng bởi.
Chương 175, Cửu Thiên nhận đến rồi.
Lâm Giật nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, chính mình rời cái băng, tiến tới Nghi Lâm bên cạnh, cũng chính là Hàng Sơn phái Giật sư thái cái bàn này trên.
Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn người. Ngồi chung ở một tấm khá là dễ thấy trên bàn.
Hàng Sơn phái Giật sư thái cùng phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân, tự tin thân phận, cũng không đi cùng giang hồ bằng hữu chào hỏi.
Dù sao những này khách tới bên trong, có cố nhiên ở trên giang hồ khá có danh thanh địa vị, có nhưng lộ vẻ vớ va vớ vẩn hạng người.
Thậm chí Giật sư thái cùng trời môn đạo người, còn có chút ghét bỏ Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong là phái Hành Sơn cao thủ, tại sao như vậy không biết tự trọng, như vậy lạm, giao, chẳng phải đọa ta Ngũ Nhạc kiếm phái tên tuổi.
Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần lại bất đồng, tên tuy rằng gọi làm không quần, lại hết sức yêu thích bằng hữu.
Khách bên trong rất nhiều tạ tạ vô danh, hoặc là danh tiếng không lắm thuần khiết chi đồ, chỉ muốn đi qua nói chuyện cùng hắn, Nhạc Bất Quần như thế cùng bọn họ vừa nói vừa cười, không chút nào bày ra phái Hoa Sơn trưởng môn, hơn người một bậc cái ra đến.
Lâm Giật chính mình cho mình bỏ thêm cái tòa, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ thấy, không không cười to.
Giật sư thái cũng ngạc nhiên nhìn hắn, cau mày hỏi, các hạ là...
Sư phụ, hắn là Tung Sơn phái Lâm sư huynh Nghi Lâm liền vội vàng đem chuyện lúc trước, nói một lần.
Dừng một chút, lại hướng về Lâm Giật giới thiệu, Lâm sư huynh, đây là ta sư phụ, Giật sư thái.
Giật nghe Nghi Lâm giảng giải xong về nhạn trên lầu sự tình.
Lập tức chắp tay nói, hóa ra là Lâm sư điệt từ Điển Bá Quang trong tay cứu tiểu đồ, ta Hàng Sơn phái trên dưới vô cùng cảm kích.
Trong bụng nàng cũng tràn đầy kinh ngạc, người này tuổi còn trẻ, cũng không biết là Tung Sơn phái vị sư huynh kia truyền nhân. Có thể một trưởng đẩy lui Điền Bá Quang, còn một chiêu kiếm đem Điền Bá Quang lời kia nhi, cho gặp đi.
Điền Bá Quang cũng coi như danh dương thiên hạ, mặc dù là xú danh.
Nhưng Điền Bá Quang đủ sông ra lớn như vậy tên tuổi, một thân võ công cũng không phải cho không.
Rất tự nhận, nàng cũng chính là cùng Điền Bá Quang một tay khoái đao đánh hòa nhau.
Luận khinh công nói, càng là không sánh được tên dâm tặc kia.
Nghe được Giật gọi mình sư điệt.
Lâm Giật vui vẻ một hồi.
Cười nói, sư quá nghiêm trọng.
Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là người một nhà, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.
Giật sư thái khẽ vuốt cằm, đối với Lâm Giật ngay thẳng, khí chất vân vân.
Cũng là có chút thưởng thức, lòng nói Tung Sơn phái không hổ là ngũ phái đứng đầu.
Từ truyền nhân liền có thể biết một, hai.
Nghĩ tới đây, Giật không khỏi hỏi, Tung Sơn phái chỉ có Lâm sư điệt một người đến à?
Lâm Giật nói, ta ở bên ngoài du lịch, nghe được Lưu lão gia tử chậu vàng rửa tay đại hội. Liền đến tập hợp tham gia cho vui.
Còn sư môn những người khác. Đúng là không rõ lắm.
Giật sư thái gật gật đầu.
Lâm Giật cũng không nhiều nói.
Lòng nói Tung Sơn phái tới chỉ sợ không ít, chỉ là đều ở trong bóng tối, đến thời điểm vừa ra tới.
Sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình.
Vào lúc này, trong đại sảnh nhìn chăm chú vào Lâm Giật người cũng không thiếu.
Dù sao chính hắn cho mình bỏ thêm cái tòa hành vi, thả ở thời đại này, vẫn là đầu một lần.
Nào có chính mình rời cái ghế.
Chủ động hướng về chủ yếu chỗ ngồi tập hợp.
Mọi người cũng đem Nghi Lâm cùng Giật sư thái nói chuyện, nghe vào trong tai, không không ngạc nhiên, Lâm Giật cái này Tùng Sơn phái truyền nhân, dĩ nhiên một chiêu đánh bại Điền Bá Quang còn nghĩ Điền Bá Quang cho thiến.
Tất cả mọi người ở hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú vào Lâm Dật, liền ngay cả cái kia chính hô bằng Hoán Hữu Nhạc Bất Quần, cũng trong bóng tối nhiều quan sát Lâm Dật vài lần. Đây chính là đối đầu Tùng Sơn phái người, muốn lưu ý nhiều. Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, hiển nhiên không phải như vậy hài hòa. Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa có người thả thanh kêu to, phái Thanh Thành Dư Ải từ đâu đi ra nhận lấy cái chết. Là ai làm cản? Dư Thương Hải cũng đang quan sát Lâm Dật, bởi nghi Lâm chỉ nói về nhạn trên lầu Điền Bá Quang cái kia một tiết, cũng không có nói sau đó phái Thanh Thành đệ tử chuyện tình, hắn cũng không biết chính mình môn phái đệ tử bị bắt nạt. Phái Thanh Thành đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện mất mặt như vậy, kiện lên cấp trên Dư Thương Hải, đón thêm bị trừng phạt. Dư Thương Hải cũng không biết chuyện này, bằng không liền muốn cùng Lâm Dật, khiến cho lệnh Hồ Sùng cố gắng thảo luận một hồi chuyện này. Lúc này, nghe có người để đại gọi mình Dư Ải Tử, còn để cho mình đi ra ngoài nhận lấy cái chết, không khỏi giận dữ. Dư Thương Hải nộ uống một chút, liền rút kiếm xông ra ngoài, thân thể hai cái lên xuống sẽ đến tính ở ngoài. Trong đại sảnh người, chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến binh lách cách bảng giao thủ thanh, mơ hồ xen lẫn Dư Thương Hải tiếng giống giận dữ. Hầu như chỉ là một hai hiệp công phu, Dư Thương Hải liền lại từ ngoài sân khiêu trở về phòng khách, mọi người lại nhìn hắn, không không rất là khiếp sợ. Vị này đại danh đỉnh đỉnh phái Thanh Thành trưởng môn nhân, tóc nguồn ngang, vô cùng chật vật, cầm kiếm tay của càng là không ngừng run rẩy. Chúng người thất kinh, Dư Thương Hải tuy rằng bên ngoài không ra sao, biệt hiệu Dư Ải Tử, nhưng làm đường đường phái Thanh Thành trưởng môn nhân, một thân võ công không phải là thổi, tuyệt kỹ Tùng Phong kiếm pháp, tồi tâm trưởng càng là vang danh giang hồ. Có thể như vậy thời gian ngắn ngủi, đem Dư Thương Hải đánh cho chật vật như vậy, người đến tuyệt là tiên thiên cao thủ không thể nghi ngờ. Không biết là ai? Dư Thương Hải nhìn thính ở ngoài, giọng mang hoảng sợ nói, ngươi là Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu, Cửu Thiên Nhận. Không sai, chính là lão phu. Cả người hình khôi ngô bạch phát lao giả, đi vào phòng lớn, hoa dâm tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, sau người, còn theo một khuôn mặt thanh niên đẹp trai. Cửu Thiên Nhận. Lâm Dật hơi sững sờ. Dĩ nhiên là hắn. Cửu Thiên Nhận, biệt danh Cửu Thiết trưởng, pháp hiệu Từ Dạ, Kim Lão gia tử, Xã Điêu anh hùng truyện, cùng Thần Điêu hiệp lữ, người trong vận, tương tây đại bang Thiết trưởng bang bang chủ, ở trên giang hồ danh tiếng hiển hách, có một sinh đôi ca ca Cửu Thiên Trượng, một muội Cửu Thiên Xích, hắn sở trường về Thiết trưởng công cùng kinh công, vì lẽ đó biệt hiệu Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu. Ở trên thế giới này, Cửu Thiên Nhận đồng dạng nổi tiếng bên ngoài, chính là miễn cưỡng cùng Trung Nguyên Ngũ Tuyệt cùng nổi danh tiên thiên cao thủ. Lâm Dật từ Linh Miễn, Phí Bân trong miệng nói về hắn, nói tới Cửu Thiên Nhận, cùng Tùng Sơn phái còn có một đoạn ngọn nguồn. 25 năm trước, một quyển Cửu Âm Chân Kinh ở trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, các lộ cao thủ vì cướp giật chân kinh, dồn dập ra tay. Lúc đó phái Toàn Chân trưởng giáo Vương Trung Dương, vì để tránh cho vô vị giết chóc, liền cùng các lộ cao thủ hẹn ước ở Hoa Sơn đỉnh luận võ luận kiếm, quyết chân kinh thuộc về. Lúc đó phái Hoa Sơn bởi vì bên trong kiếm tông cùng khí tông nội đấu, cao thủ hầu như chết hết, giang hồ địa vị xuống dốc không thanh. Càng là từ Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, hầu như bị trở thành hạng bét. Vương Trùng Dương hẹn ước mọi người ở Hoa Sơn đỉnh luận kiếm, rõ ràng cho thấy không đem phái Hoa Sơn nhìn ở trong mắt. Ngay lúc đó giang hồ quần hùng cũng là như vậy, không có ai đem xuống dốc không phanh phái Hoa Sơn để ở trong mắt. Mà làm năm đó, mới lên cấp Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu Tung Sơn phái, cùng với Như Thể Chân Tay Hàng Sơn phái, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn, lại không thể ngồi yên không để ý đến. Ngũ phái liên thủ, ở Hoa Sơn hiểm trên đường, đem muốn cấp giật Cửu Âm Chân Kinh giang hồ nhân sĩ, cản lại hơn nữa. Cửu Thiên Nhận chính là một cái trong số đó. Đăng bởi. Chương 176, Lâm Bình Chi. Ở Hoa Sơn hiểm đạo, Cửu Thiên Nhận bị Tả Lãnh Thiền ngăn lại. Lúc đó chính trực tráng niên biểu thị Cửu Thiên Nhận đã đứng hàng tiên thiên. Cùng vừa mới luyện thành Hàn Băng Chân Khí, mở ra nhâm đốc nhị mạch lên cấp tiên thiên Tả Lãnh Thiền, một trận đại chiến, bất phân thắng bại. Cửu Thiên Nhận tuy bị ngăn lại, nhưng có Đông Tả Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoàn Chí Hưng, Bắc Cái Hồng Thất Công, Tây Độc Câu Dương Phong đám người xông qua Hoa Sơn đỉnh. Toàn Chân trưởng giáo Vương Trùng Dương cùng mọi người luận kiếm, cuối cùng thắng được Cửu Âm Chân Kinh, cũng khiến Trung Nguyên Ngũ Tuyệt tên tuổi truyền khắp thiên hạ. Cứ việc Cửu Thiên Nhận bị Tả Lãnh Thiền ngăn lại, không có Trung Nguyên Ngũ Tuyệt tục danh như vậy vang dội, nhưng cũng khiến Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu tục danh cùng Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiền đồng loạt vang danh thiên hạ. Cửu Thiên Nhận cùng Tả Lãnh Thiền ở giữa sườn núi một trận chiến, cũng bị dẫn vì là giai thoại. Lâm Dật nghe Đinh Miễn, Phí Bân đề cập tới đoạn chuyện cũ này, năm đó hai người hay là Tả Lãnh Thiền tiểu sư đệ, vẫn không có xông ra Tung Sơn phái thập tam thái bảo tên tuổi. Giờ khắc này, trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, vì Cửu Thiên Nhận đến, cũng là một trận nghị luận. Rời ạ, Cửu Thiên Nhận đến rồi Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu. Cửu Thiên Nhận tới tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Cũng là say say cục. Lại nói Cửu Thiên Nhận tới làm chi bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai? Cửu Thiên Nhận đến muốn Dư Thương Hải mệnh hai người bọn họ thế nào làm bắt đi?
Ta đi.
6666. Dư Thương Hải biểu thị cho quỷ.
Đánh không lại a.
Chân tướng đế, Cửu Thiên Nhận sau lưng người trẻ tuổi. Không biết là Lâm Bình Chi đi, Lâm Bình Chi xin mời Cửu Thiên Nhận báo thủ cho hắn.
Chân tướng đế nổi bong bóng a.
Đến sao sao cộc.
Bên trong đại sảnh, đông đảo giang hồ nhân sĩ, khiếp sợ Cửu Thiên Nhận uy danh, nhất thời đều không dám lên tiếng.
Dù sao đây là một vị thành danh mấy chục năm tiên thiên tông sư, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiền nổi danh.
Dư Thương Hải một thân một mình đứng trong đại sảnh ứng, sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, trong lòng lo lắng lại kinh hoàng, nhìn thấy Cửu Thiên Nhận sau lưng người trẻ tuổi, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra.
Lâm Bình Chi dĩ nhiên đầu phục thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận.
Cửu Thiên Nhận nhìn Dư Thương Hải, lạnh nhạt nói, ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là lão phu ra tay giúp ngươi?
Dư Thương Hải sắc mặt trắng bệch,
run giọng nói, ta cùng với Tôn Giá Tố không quen biết, Tôn Giá hà tất tối trao tương bức.
Cửu Thiên Nhận sau lưng người trẻ tuổi tiến lên một bước, chỉ vào Dư Thương Hải,
hai mắt đỏ lên, cơ hồ là quát, Dư Thương Hải, ngươi giết cả nhà của ta,
thù này không đội trời chung.
Hừ,
nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện.
Dư Thương Hải còn không nói chuyện, Cửu Thiên Nhận lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn quét hướng về người trẻ tuổi.
Giờ khắc này,
quân hùng cũng hiểu người trẻ tuổi này là ai, dồn dập mặt lộ vẻ bừng tỉnh.
Dư Thương Hải giết người ta rồi toàn ra.
Vậy chỉ có thể là quãng thời gian trước bị diệt cả nhà Phúc Uy Phiêu Cục, người này là giang hồ nghe đồn Phúc Uy Phiêu Cục thiếu chủ, Lâm Bình Chi.
Hóa ra là Lâm Bình Chi đầu phục Cửu Thiên Nhận,
để Cửu Thiên Nhận hỗ trợ tới báo thủ.
Cũng không biết cái kia, Tịch Tà kiếm phổ, rơi vào rồi Cửu Thiên Nhận trong tay không có.
Trong lúc nhất thời, quân hùng nhìn chằm chằm Cửu Thiên Nhận cùng Lâm Bình Chi.
Ánh mắt lấp lóe.
Lâm Giật cũng nhìn về phía người trẻ tuổi kia, lòng nói hóa ra là Lâm Bình Chi.
Đây chính là một vị danh nhân, cùng Nhạc Bất Quần đồng loạt thiết kê,
luyện Tịch Tà kiếm phổ vị kia.
Lại nói Lâm Bình Chi nguyên vốn cũng là một lòng hiệp nghĩa nhiệt huyết thiếu niên, sinh ở giàu có và đông đúc gia đình, thở nhỏ bị vạn ngàn sủng ái, không nhìn được nhân gian hiểm ác.
Võ công không cao nhưng mặc cho hiệp thật nghĩa, tinh khiết kiêu ngạo, đến đẹp đến mức hiếu.
Nhưng nhân tổ truyền, Tịch Tà kiếm phổ, gặp người trong võ lâm mơ ước mà bị diệt môn, huyết hải thâm cửu gia thân, bị ép bước vào giang hồ, ở lang bạt kỳ hồ bên trong, tính cách từ từ thay đổi.
Đặc biệt là tự thiến luyện, Tịch Tà kiếm phổ, sau khi, tính cách đã âm tà, điên cuồng, tuyệt vọng.
Tiểu tử này vận mệnh sự khốc liệt, ý chí chi kiên, đều cùng người bình thường tuyệt nhiên không giống.
Trưởng thành nhanh chóng, chuyển biến to lớn, tính cách chi phức tạp chờ chút, càng làm cho người thán phục.
Lâm Bình Chi tuy bị quát lớn, đối mặt Cửu Thiên Nhận uy thế, thân thể hơi run, vẫn cứ quật cường không chịu cúi đầu, nói, Bình Chi không dám mạo hiểm phạm bang chủ Hoài Vũ, chỉ là Dư Thương Hải giết cả nhà của ta, cùng ta có thủ không đợi trời chung.
Chỉ cần bang chủ giết này kẻ trộm, ngày sau mặc kệ có bất cứ phân phó nào, Bình Chi tuyệt không dám vi phạm.
Cửu Thiên Nhận gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi nói.
Nói, nhìn về phía Dư Thương Hải, lại nói, Dư Thương Hải, ngươi nghe được đi còn không tự mình kết thúc.
Dư Thương Hải sắc mặt tái xanh, nói, ngươi là vì Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ đi.
Tịch Tà kiếm phổ bốn chữ vừa ra, mọi người dồn dập dán mắt vào Cửu Thiên Nhận.
Cửu Thiên Nhận ha ha cười nói, không sai.
Ta chính là vì Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ, vậy lại như thế nào nào giống các ngươi rõ ràng trong lòng nghĩ muốn, nhưng từng cái không dám nói ra.
Quân hùng phảng phất bị nói trúng tim đen, có chút da mặt mỏng, thể diện đã có chút đỏ lên.
Cũng có chút chấn tự nhiên, như Nhạc Bất Quần, phảng phất nói người và sự việc, cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ.
Cũng có như Giật Sư Thái, Thiên Môn đạo nhân chờ tâm tư thuần khiết người, sắc mặt hờ hững.
Lâm Giật khống chế được cùng đập máy móc, quay về những người giang hồ này sĩ, đến rồi từng cái đặc tả, đặc biệt là Nhạc Bất Quần cái này đại danh đỉnh đỉnh quân tử kiếm.
Dư Thương Hải sắc mặt tái nhợt bên trong thấu thanh, nói, các hạ tung hoành giang hồ mấy chục năm, lấy lớn ép nhỏ tính là gì anh hùng hảo hán.
Cửu Thiên Nhận hừ lạnh nói, hừ.
Ngươi không cần nắm phép khích tướng kích ta.
Lao phu tung hoành giang hồ mấy chục năm.
Chưa bao giờ kế toán so sánh cái gì cao nhân tiền bối, chưa học hậu tiến.
Đỡ lấy Lao phu thiết trưởng, mới có tư cách nói chuyện.
Dư Thương Hải tâm tư liền chuyển, trong lòng ai thán, tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay chạy trời không khỏi nắng.
Ánh mắt chuyển động, hắn đột nhiên thấy được Lâm Giật, tâm trạng xoay một cái, có chủ ý, nói, nếu là Tùng Sơn phái Tả Lãnh Thiền ở đây, không biết các hạ có dám hay không nói chuyện như vậy.
Cửu Thiên Nhận nặng nề hừ một tiếng, nói, nhiều năm không gặp, cũng không biết Tả Lãnh Thiền rùa rụt cổ Tung Sơn, đem Hàn Băng chân khí luyện đến đâu rồi, hôm nay là Tả Lãnh Thiền không có tới, bằng không để hắn lại nếm thử lao phu một đôi thiết trưởng. Năm đó hắn ở Hoa Sơn hiểm đạo, bị Tả Lãnh Thiền ngăn lại, không có tham dự vào Hoa Sơn đỉnh luận kiếm bên trong, vận dẫn vì là vô cùng nhục nhã. Hoa Sơn luận kiếm khiến Trung Nguyên ngũ tuyệt dương danh, tuy rằng hắn đánh với Tả Lãnh Thiền một trận, tương tự vang danh thiên hạ, nhưng thủy chung bị ngũ tuyệt đè ép một đầu, nhiều năm không thể tiêu tan. Dư Thương Hải nói, Tả Minh Chủ tuy rằng không tới, Tung Sơn phái truyền nhân nhưng ở đây. Ngươi có thể thắng hắn nói sau đi. Cựu Thiên Nhận khẽ ồ lên một tiếng, nói, Tung Sơn phái truyền nhân là ai nếu không phải Tả Lãnh Thiền vẫn rùa rụt cổ Tung Sơn, ta từ lâu tìm tới hắn, vì chính mình tránh danh. Giờ khắc này, quân hùng ánh mắt dồn dập hướng về Lâm Giật nhìn sang. Lâm Giật chính khống chế được cùng đập máy móc, quay về trận này cho hay, tới từng cái đặc tả, đồng thời cùng trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, giảng giải năm đó Hoa Sơn luận kiếm, cùng với Tả Lãnh Thiền, Cựu Thiên Nhận chuyện. Ánh mắt tụ tập lại đây, không khỏi hơi sững sờ. Đăng bởi. Chương 177, Mệnh quan triều đình. Lâm Giật chính cho trực tiếp bên trong fans cùng khán giả, giảng giải năm đó Hoa Sơn luận kiếm chuyện tình, quay về màn ảnh nhẹ nhàng nói. Có người nói năm đó Hoa Sơn luận kiếm sau khi, có một nhân vật thần bí, tìm tới Vương Trùng Dương, một hồi tranh đấu, đem trọng thương. Nay chiến dịch qua đi, Vương Trùng Dương cũ nhanh tái phát, tân thương thêm cũ mắc, thất vọng qua đời. Khán giả cùng những người hái mộ một bên nghe, một bên nghị luận sôi nổi. Người bí ẩn kia vật, chịu là phái Hoa Sơn Lão Phong. Lão Phong Phong Thanh Dương à? Phải là Phong Thanh Dương. Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân, mới có thể đem Vương Trùng Dương trọng thương a. Vương Trùng Dương nói thế nào cũng là ngũ tuyệt đứng đầu. Vương Trùng Dương cũng là đầu, thấy phái Hoa Sơn kiếm khí nhị tông nội chiến, địa vị xuống dốc không thanh, liền lấy vì muốn tốt cho phái Hoa Sơn bắt nạt. Ở Hoa Sơn đỉnh chơi luận kiếm bị đánh đi. Chịu là ẩn cư Phong Thanh Dương nhìn không được, đi gây sự với Vương Trùng Dương. Nói như vậy, phái Hoa Sơn cùng phái Toàn Chân cũng coi như là kẻ thù chuyển kiếp. Mau nhìn, Dư Thương Hải gây sự a. Cựu Thiên Nhận tìm tới ta nhất ca. Dư Thương Hải đúng là thật thông minh. Biết gấp lửa bỏ tay người a. Cựu Thiên Nhận là muốn tìm ta nhất ca phiền phức cả 6666. Nhất ca đánh hắn. Lâm Giật đang cùng khán giả cùng những người hái mộ. Thảo luận năm đó chuyện lý thú, giờ khắc này, ánh mắt mọi người tụ tập lại đây, liền chậm rãi đứng dậy. Cựu Thiên Nhận theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Giật, lạnh nhạt nói, hóa ra là cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi, không biết học được Tả Lãnh Thiền mấy phần bản lĩnh, ngươi là Tả Lãnh Thiền đệ tử à? Lâm Giật khẽ mỉm cười, nói, ta đúng là Tung Sơn phái, làm sao? Cựu Thiên Nhận lại trên dưới quan sát Lâm Giật vài lần, lạnh lùng nói, sự can đảm ngược lại không tệ. Hừ, vừa vặn nắm thi thể của ngươi, hướng về Tả Lãnh Thiền khiêu chiến, nhìn Tả Lãnh Thiền có phải là còn rùa rụt cổ ở Tung Sơn không ra? Nói, liền muốn động thủ. Dư Thương Hải mừng thầm không ngớt, một khi Cựu Thiên Nhận cùng Lâm Giật động lên tay, chính mình liền có thể nhân cơ hội thoát thân. Chấm đã. Bầu không khí đang tự căng thẳng. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Chính chủ nhân Lưu Chính Phong dũng cảm đứng ra, hướng về Cửu Thiên Nhận chắp tay nói, hôm nay ta Lưu Chính Phong trậu vàng rửa tay, Cửu Lão tiền bối đại giá quang lâm, quả thật có phúc ba đời. Kính xin Cửu Lão tiền bối cho chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái một bộ mặt. Ngày khác tái chiến làm sao? Nắm Ngũ Nhạc kiếm phái đến ép ta, Cửu Thiên Nhận lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ xem thường, Ngũ Nhạc kiếm phái là cái thá gì? Liền coi như các ngươi liên thủ, lại làm khó dễ được ta. Lời này vừa nói ra, Ngũ Nhạc kiếm phái người đều là sắc mặt lúng túng. Thiên Môn đạo nhân tính khí nóng nảy, lúc này liền lên tiếng nói, thất phu nói khoác không biết ngượng. Ngũ Nhạc kiếm phái há có thể cho ngươi như vậy sỉ nhục. Giật sư thái tính khí đồng dạng nóng nảy, lúc này quát lên, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay. Hôm nay có chúng ta ở đây, chính là liều mạng, cũng muốn ngăn cản thương thế của ngươi hại Lâm thiếu hiệp. Không nói Lâm Giật cứu Nghi Lâm, cùng Hàng Sơn phái có ân, chính là lấy giật sư thái tính tình, cũng sẽ ra mặt bảo vệ Lâm Giật. Nếu nói là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong tư tâm ít nhất, chỉ sợ là giật sư thái chờ Hàng Sơn phái các ni cô. Lưu Chính Phong, Thiên Môn đạo nhân, giật sư thái đều ra mặt, Nhạc Bất Quần cũng chỉ có thể theo đứng dậy. Hắn cũng không nói chuyện, nhưng cũng tỏ rõ lập trường. Cựu Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, mới vừa muốn ra tay, lúc này, chợt nghe đến ngoài cửa ầm ầm hai tiếng súng hưởng, theo cổ nhạc chi tiếng nổ lớn, lại có Minh La quát lên thanh âm, hiện ra là thứ gì quan phủ đi tới ngoài cửa. Ở đây giang hồ nhân sĩ đều là ngẩn ra, Lưu Chính Phong liền hướng về thính ở ngoài đi ra ngoài đón. Cựu Thiên Nhận hơi run run, cũng dừng động tác lại, trên mặt có chút ngạc nhiên. Một lát sau, chỉ thấy Lưu Chính Phong rất cung kính bồi tiếp một người mặc công phục quan chức đi vào. Quân hùng đều cảm kỳ quái, lẽ nào quan này nhi cũng là cái cao thủ võ lâm muốn Lưu Chính Phong tự mình đón lấy. nhưng thấy hắn mặc dù y lý hoàng nhiên, nhưng hai mắt mơ màng, một mặt tiểu sắc khí, hiện ra không phải thân có võ công. Cái kia quan chức ngang nhiên thẳng vào, ở giữa vừa đứng, sau lưng nha dịch đùi phải quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, trình lên một con dùng hoàng đoạn bao trùm thay, bàn bên trong bày đặt một cái quyển trụ. Cái kia quan chức không người, nhận lấy quyển sách, cất cao giọng nói, thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong nghe chỉ. Quân hùng vừa nghe, đều lấy làm kinh hãi, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, phong kiếm quy ẩn, đó là chuyện trên giang hồ, cùng triều đình có cái gì tương quan, làm sao hoàng đế dưới lên thánh chỉ đến, lẽ nào Lưu Chính Phong có nghịch mưu quy mô lớn, cho triều đình phát giác, đây chính là mất đầu xét nhà giết cựu tộc tội lớn a. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới này một tiết, phần lớn đều lui về sau một bước, không chuẩn bị tham dự, triều đình không phải là dễ chê ơ. Mà một ít cực giảng nghĩa khí, lại cùng Lưu Chính Phong giáo hảo giang hồ nhân sĩ, đã dễ kích động đi bắt trên người binh khí, lường trước quan này viên vừa đến tuyên chỉ, Lưu phủ trước sau trái phải một đã nằm dày đặc quan binh, một hồi đại chém giết đã khó tránh khỏi. Mình và Lưu Chính Phong giao hảo, quyết không thể ngồi yên không để ý tới. Chính là cựu thiên nhận, nhất thời cũng chỉ là nhìn, tạm hoãn động thủ. Triều đình không phải là dễ chê, mặc dù hắn đã là tiên thiên cao thủ, lại là thiết trưởng bang bang chủ. Quân đội của triều đình cùng với lục phiến môn, thần hầu phủ nhóm thế lực, tùy tùy tiện tiện là có thể nghiền ép hắn thiết trưởng bang. Trong phòng bầu không khí cực kỳ căng thẳng, vậy mà Lưu Chính Phong càng là chấn như hằng, hai đầu gối một khuất, liền quy xuống, hướng về cái kia quan chức liền dập đầu lạy ba cái, cất cao giọng nói, vi thần Lưu Chính Phong nghe chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia quan chức triển khai quyển sách, thì thầm, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, theo hồ, Nam tỉnh tuần phủ tấu biết, hành sơn huyền thứ dân Lưu Chính Phong, nhiệt tình vì lợi ích chung, công ở quê cha đất tổ, cung mã thành thạo, mới làm được việc lớn, thực tại thụ chức tham tướng, sau này đền đáp triều đình, không phụ chấm ngắm, khâm thử. Lưu Chính Phong lại dập đầu nói, vi thần Lưu Chính Phong tạ ân, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, đứng dậy, hướng về cái kia quan chức khom lưng nói, đa tạ trương đại nhân vun bón để bạn. Cái kia quan chức vuốt râu mỉm cười, nói rằng, chúc mừng, Lưu tướng quân, sau lần đó ngươi và ta một điện vi thần, nhưng cần gì phải khách khí. Lưu Chính Phong nói, tiểu tướng vốn là một giới dân gian thất phu, hôm nay mông triều đình thụ quan, cố là hoàng thượng ơn trạch rộng rãi bị, khiến cho tiểu tướng quang tông diệu tổ, nhưng cũng là giữa đường dạ tương, tuần phủ đại nhân cùng trương đại nhân vượt qua cách vun bón. Quan chức cười nói, nơi nào, nơi nào. Lưu Chính Phong quét đệ tử của mình một chút, tên đệ tử này lúc này có lễ vật đưa lên, là một cẩm phục bao vây. Vị này trương đại nhân cũng liếc mắt ra hiệu, bên cạnh sai dịch liền tiếp tới. Cái kia sai dịch tiếp nhận mâm thì, hai tay trầm xuống phía dưới, hiển nhiên bàn bên trong đồ vật phân lượng thực tại không nhẹ, cũng không phải là bạch ngân mà là hoàng kim. Trương đại nhân mặt mày hớn hở, nói, tiểu đệ công vụ tại người, không thể ở lâu, chúc mừng Lưu tướng quân hôm nay phong quan thụ trước, không lâu lại thăng quan tân tước, hoàng thượng ơn trạch, kéo dài thêm bị. Nói xong, chắp chắp tay, mặt mày hớn hở xoay người ra ngoài đi rồi. Chỉ nghe Minh La quát lên chi tiếng vang lên, Lưu phủ lại thả lễ xuống đưa tiễn. Tình cảnh này đại xuất quần hùng bất ngờ, người người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, càng là đầu phục triều đình, làm mệnh quan triều đình. Lâm Dật cũng hơi run run, Lưu Chính Phong làm mệnh quan triều đình, phía trên thế giới này triều đình không phải là dễ chê, chỉ sợ Tả Lãnh Thiển cũng không dám bắt hắn thế nào rồi đi. Đăng bởi. Chương 178, kiếm bại thiết trưởng. Lưu Chính Phong làm mệnh quan triều đình, sẽ cùng với có hộ thân phủ, hướng về Cửu Thiên nhận chắp tay nói, hôm nay Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, mong rằng Cửu lão tiền bối cho chút thể diện, ngày khác tái chiến làm sao. Cửu Thiên nhận ánh mắt lóe lên một cái, liều linh ánh sáng lạnh, nói, không nên nắm triều đình đến ép ta. Coi như ngươi làm mệnh quan triều đình thì lại làm sao lão phu muốn động thủ liền động thủ. Lưu Chính Phong cười khổ nói, Cửu lão tiền bối cần gì phải vì nhất thời tranh, đắc tội triều đình đâu. Cửu Thiên nhận lạnh hừ nói, đắc tội triều đình thì lại làm sao quá mức lao phu xuất lĩnh thiết trưởng bang, nương nhờ vào đại nguyên. Ở đây giang hồ nhân sĩ hoàn toàn ô lên, Cửu Thiên nhận không ngờ sinh ra nương nhờ vào đại nguyên tâm tư, giờ khắc này nói ra, quá nửa là sớm có này chuẩn bị cùng tâm tư. Đã như thế, mọi người mặc dù sợ hãi Cửu Thiên nhận võ công, nhưng cũng khó nén khinh bỉ ánh mắt. Cửu Thiên nhận vừa nhìn về phía Lâm Dật, lạnh lùng nói, các ngươi đã ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, muốn bảo đảm tên tiểu tử này, liền cùng lên đi. Nói, liền muốn động thủ, Dật sư thái, Thiên môn đạo nhân, Nhạc bất quẩn, Lưu Chính Phong đám người, cùng với môn hạ đệ tử môn, dồn dập ngưng thần đề phòng, chuẩn bị ứng phó sau đó trận này ác chiến. Chấm đã. Lâm Dật lại gọi một tiếng, chậm rãi đi vào giữa đại sảnh, nhìn Cửu Thiên nhận, lạnh nhạt nói, ngươi đã yếu lĩnh giáo Tung Sơn phái biện pháp hay, vậy liền đến đây đi. Trang tỷ đấu này, Lâm Mỗ đáp lại. Quân hùng ồ lên. Lâm Dật lại muốn cùng Cửu Thiên nhận đơn đả độc đấu đầu góc hỏng rồi đi. Tuổi như vậy chi khinh. Chính là từ trong bụng mẹ luyện công, cũng không phải là đối thủ của Cửu Thiên nhận A. Cửu Thiên nhận cười to nói, ha ha. Được. 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 Xem ra là lão phu nhiều năm chưa từng ra tay, liền một chưa dứt sữa tiểu tử thúi, cũng dám hướng về lão phu khiêu khích. Dật sư thái, Thiên môn đạo nhân, Lưu Chính Phong đẳng cấp rất là lo lắng, mới vừa muốn nói gì, chỉ nghe kho lang một tiếng. Lâm Dật đã bốn thước thanh phong rút ra, cười lạnh nói, ỷ lão mại lao lao thất phu. Dù là ai vẫn bị mắng làm chưa dứt sữa tiểu tử thúi, cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Lâm Dật cũng là như thế, lời còn chưa dứt, bốn thước thanh phong đã hóa thành lang liệt ánh kiếm, hướng về Cửu Thiên nhận đâm tới. Trên mũi kiếm đột nhiên phun ra nửa tấc thanh mang. T. Quân hùng không không hít vào một ngụm khí lạnh. Là thất thanh. Kiếm mang. Kiếm mang. Thiên thiên cao thủ. Mà tinh thông kiếm đạo người, mới có thể sử dụng kiếm mang. Quân hùng không không khiếp sợ cực điểm, Lâm Dật trẻ mang khinh. Càng là tiên thiên cao thủ này rất mẹ ôi luyện thế nào võ công. Cửu Thiên nhận hai mắt trợ to. Đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, nhưng sau một khắc. Thân hình hơi mơ hồ, không lùi mà tiến tới, đã hướng về Lâm Dật nào tới. Hắn vừa được xưng thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu. Ngoại trừ một đôi thiết trưởng danh chấn thiên hạ, Thủy Thượng Phiêu khinh công. Nhưng cũng vô đối thiên hạ. Thân hình hơi mơ hồ, đã tới đến Lâm Dật trước người, hai tay múa. Càng xuất hiện mạn màu thiên thanh trường ảnh, rậm rạp chẳng chịt phân bố ở Lâm Dật chu vi. Chút xuống. Lâm Dật thủ đoạn chuyển động, bốn thước thanh phong trong khoảnh khắc càn quét một vòng, hóa thành một đoàn ánh kiếm. Ánh kiếm cùng chung quanh trưởng ảnh vừa chạm vào tức tán. Dồn dập trừ khử trong vô hình. Bốn thước thanh phong xu thế không giảm, thuận thế đâm về phía Cửu Thiên nhận tay của cổ tay, đến thẳng kẽ hở. Nhìn qua, lại như Cửu Thiên nhận tay của cổ tay, chủ động sẽ tới. Cửu Thiên nhận đột nhiên cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Dật kiếm pháp như vậy xuất thần nhập hóa, bàn tay thu lại đột nhiên vỗ một cái. Thiết trưởng cùng mũi kiếm giao kích, phát sinh một tiếng đàng, tiếng kim thiết chạm nhau. Hắn một đôi thiết trưởng cứng rắn cực kỳ, không gì không xuyên thủng, cùng đồng dạng vô kiên bất tồi kiếm mang so với, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Dật cùng Cửu Thiên nhận chiến đến đồng thời. Vây xem quân hùng, đã tự giác xa xa lui lại, đem cả tòa phòng khách nhường ra, đồng thời hết sức chăm chú nhìn, tiên thiên cao thủ quyết đấu cũng không thấy nhiều. Lâm Dật cùng Cửu Thiên nhận khinh công, đều đã là độc bộ võ lâm mức độ, mà kiếm pháp cùng trường pháp cũng đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. Cứ việc Lâm Dật độc cô cửu kiếm, có thể mỗi khi đến thẳng kẽ hở, nhưng Cửu Thiên nhận một đôi thiết trưởng, cứng rắn cực kỳ, chỉ cần trở về thủ, liền có thể chống lại mũi kiếm của hắn. Từ ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy hai người lưu lại thân ảnh mơ hồ, cùng với từng đạo tàn ảnh. Còn có cái kia bóng trưởng đầy trời, lang liệt anh kiếm. Lưu Chính Phong, Nhạc Bất Quần, Dật Sư Thái, Thiên Môn đạo nhân đám người, càng là vô cùng khiếp sợ. Tung Sơn phái dĩ nhiên ra như thế yêu nghiệt nhân vật, đây là muốn quật khởi tiết tấu à? Cửu Thiên nhận đã là thành danh mấy chục năm tiên thiên tông sư, tầm thường tiên thiên cao thủ, phỏng chừng đều không phải là vị này đối thủ. Lâm Dật nhưng lấy 20 tuổi ra mặt tuổi, thành cửu tiên thiên, hơn nữa cùng Cửu Thiên nhận đối chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đối chiến bên trong Cửu Thiên nhận, nhưng cùng lúc trước chắc bất phàm như thế, cảm thấy cuộc tỷ thí này khiến chính mình đã tiêu hao hết tâm thần. Mỗi lần xuất trưởng đến một nửa, liền bị ép buộc không thể không thu trưởng trở về thủ, như không phải của hắn một đôi thiết trưởng cứng rắn cực kỳ, chỉ sợ một chiêu bên dưới sẽ bị đâm thủng bàn tay, hoặc là bị cắt đứt thủ đoạn. Cứ việc không có lộ ra vẻ bại, Cửu Thiên nhận cũng đã rõ ràng, lấy đối phương như vậy xuất thần nhập hóa kiếm pháp, chàng tỷ đấu này mình đã không còn phần thắng. Cũng không biết tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ công là thế nào luyện, mở ra nhâm đốc nhị mạch lên cấp tiên thiên cũng thì thôi, kiếm pháp cùng khinh công lại cũng yêu nghiệt như thế. Khá lắm. Giả lấy thời gian, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều sẽ vì ngươi nhượng bộ. Cửu Thiên nhận đột nhiên thu tay lại, thân thể hơi mơ hồ, một lay động, đã tới đến Lâm Bình Chi bên cạnh, nắm lên Lâm Bình Chi một lên xuống, liền đã đến phòng khách ở ngoài. Lúc này, âm thanh mới từ phòng khách truyền ra ngoài đến. Quân Hùng vừa nghe, lập tức hiểu Cửu Thiên nhận dụng tâm hiểm ác, đây là đang cho Lâm Dật kéo cửu hận giá trị a. Trận chiến ngày hôm nay, cùng với Cửu Thiên nhận câu nói này truyền ra sau khi, muốn thành danh cao thủ võ lâm, chỉ sợ cũng sẽ tìm đến Lâm Dật khiêu chiến. Như vậy cũng thì thôi, lấy Lâm Dật võ công, mới có thể ứng phó những này khiêu chiến. Mà đáng sợ nhất, là những kia thế hệ trước cao thủ, chỉ sợ sẽ ngăn chặn yêu nghiệt như thế người tuổi trẻ trưởng thành, để tránh khỏi đem đến mình đã bị uy hiếp. Cửu Thiên nhận dụng tâm hiểm ác, có thể thấy được chút ít. Mà càng làm cho quần hùng khiếp sợ là, nhìn răng dấp, Lâm Dật cùng Cửu Thiên nhận giao đấu, dĩ nhiên là Lâm Dật cái này nhân tài mới xuất hiện thắng được. Đây cũng quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên rồi. Lâm Dật thu kiếm mà đứng,
vẫn chưa truy đuổi, chỉ là sắc mặt khó coi quét Dư Thương Hải một chút. Dư Thương Hải sắc mặt tái xanh cực kỳ, không nghĩ tới chính mình gắp lửa bỏ tay người, dĩ nhiên dẫn tới như thế một sát tinh trên người, bị Lâm Giật ánh mắt nhìn quét đến, thân thể lập tức căng thẳng, trên trán càng toát ra mồ hôi lạnh. Quân Hùng nhìn thấy Dư Thương Hải đường đường trưởng môn nhân một phái, càng dáng dấp như thế, mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng không cười nổi, vẫn cứ nằm ở trong khiếp sợ. Lưu Chính Phong sợ lại gây chuyện, vội vã đi ra điều đình, hướng về Lâm Giật nói, trải qua này chiến dịch, Tung Sơn phái cùng Lâm thiếu hiệp tên, sẽ danh chấn võ lâm. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái cũng theo thơm lấy a. Hắn cũng có chút buồn bực, Lâm Giật là Tung Sơn phái vị sư huynh kia đệ tử trong lúc nhất thời cũng không có dám bất cẩn gọi sư điệt. Đang bởi. Chương 179, chậu vàng rửa tay. Lâm Giật cho Lưu Chính Phong một bộ mặt, dù sao đều là Ngũ Nhạc kiếm phái nhân viên nội bộ, tuy rằng lão Lưu lập tức liền muốn rửa tay không làm. Dư Thương Hải thấy Lâm Giật không có truy cứu hắn gắp lửa bỏ tay người chuyện tình, thở dài, cũng không dám ở thêm, xuất lĩnh phái Thanh Thành đệ tử vội vã rời đi. Lưu Chính Phong nhìn theo Dư Thương Hải chờ người của phái Thanh Thành rời đi, lúc này mới đứng trong sảnh, ôm quyền bao quanh vái chào. Chậu vàng rửa tay đại hội chính thức bắt đầu. Lưu Chính Phong cao giọng nói rằng, chúng vị tiền bối anh hùng, chúng người bạn tốt. Các vị đường xa quang lâm, Lưu Chính Phong thực là trên mặt thiếp vàng, vô cùng cảm kích. Huynh đệ hôm nay chậu vàng rửa tay, từ đây không hỏi tới chuyện trên giang hồ, các vị nói vậy đã biết nguyên nhân ở trong. Huynh đệ đã được triều đình yên điện, làm một nho nhỏ con nhi. Thường nói, an lộc vua, trung quân việc. Trên giang hồ làm việc chú ý nghĩa khí. Quốc gia công sự, nhưng cần tuân theo pháp luật, để quân dạ. Hai người này như có xung đột, gọi Lưu Chính Phong không khỏi làm khó dễ. Từ nay về sau, Lưu Chính Phong lui ra võ lâm, ta môn hạ đệ tử nếu như đồng ý sửa đầu đừng môn phái khác, các mặc cho tự tiện. Lưu Mỗ mời các vị đến đó, chính là xin mời chúng người bạn tốt làm cái chứng kiến. Sau đó các vị đến Hành Dương Thành, tự nhiên vẫn là Lưu Mỗ người bạn tốt, có điều trong chốn võ lâm các loại ân oán thị phi, Lưu Mỗ nhưng thứ cho không hỏi tới. Vừa nói vừa là vái chào. Quân Hùng từ lâu ngờ tới hắn có phen này nói chuyện, đều nghĩ, hắn một lòng muốn làm quan, đó là người có chí riêng. Miễn cưỡng không được. Lâm Giật âm thầm lắc đầu, Lưu Chính Phong sở dĩ chậu vàng rửa tay, hơn nửa vẫn là sợ cùng ma giáo trưởng Lão Khúc Dương có quan hệ cá nhân sự tình bại lộ, liên lụy toàn gia thậm chí toàn bộ phái Hành Sơn. Nhưng chuyện này đã bị Tả Lãnh Thiên biết, há có thể buông tha. Lưu Chính Phong nhìn như chậu vàng rửa tay, nhưng hắn người vẫn cư ở Hành Dương Thành, hắn mạch này các đệ tử, vẫn là phái Hành Sơn chủ lực, lùi không thoái ẩn. Có cái gì khác nhau chớ cơ hội tốt như vậy, dã tâm bừng bừng Tả Lãnh Thiển sẽ bỏ qua cho mới là lạ, chỉ cần đem Lưu Chính Phong một mạch gật bỏ. Phái Hành Sơn cơ bản cũng là phế bỏ. Lưu Chính Phong lại xoay người hướng ra phía ngoài. Cao giọng nói rằng, đệ tử Lưu Chính Phong Ngông Ân Sư thu nhận môn hạ, thụ dùng võ nghệ, không thể mở lớn phái Hành Sơn cửa nhà, vô cùng xấu hổ. Cũng may bản môn có Mạc Sư ca chủ trì. Lưu Chính Phong tầm thường, nhiều Lưu Mỗ một người không nhiều. Thiếu Lưu Mỗ một không ít người. Từ hôm nay sau đó, Lưu Mỗ người chậu vàng rửa tay, chuyên tâm sĩ hoạn. Nhưng cũng quyết định không cần sư truyền võ nghệ, để cầu thăng quan tiến tước. Còn trên giang hồ ân oán thị phi, môn phái tranh chấp, Lưu Chính Phong càng thêm quyết không hỏi tới. Như vi là nói. Có như thế kiếm. Nói, xoay tay phải lại. Từ bào để rút ra trường kiếm, hai tay một ban, đập một tiếng. Đem mũi kiếm ban đến cắt thành hai đoạn, hắn bẻ gây trường kiếm, thuận lợi để hai đoạn đoạn kiếm đoạn dưới, xì xì hai tiếng nhẹ vang lên. Đoạn kiếm cắm vào gạch xanh bên trong. Quân Hùng vừa thấy, đều tận hãi dị, từ này hai đoạn đoạn kiếm xen vào gạch xanh thanh âm xuôi thai đến, thanh kiếm này lộ vẻ chém kim đoạn ngọc lợi khí, lấy tay kính bẻ gãy một cái tầm thường kiếm thép, lấy Lưu Chính Phong này đám nhân vật, tất nhiên là không chút nào kỳ lạ. Nhưng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào bẻ gãy một thanh kiếm áo, thì lại trên ngón tay công phu chi tinh khiết, thực là trên giang hồ cao thủ nhất lưu trình độ. Lưu Chính Phong mặt lộ mỉm cười, vén lên ống tay áo, duỗi ra hai tay liền muốn để vào kim buồn, chợt nghe đến ngoài cửa lớn có người lớn tiếng quát lên, mà ở. Lưu Chính Phong hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa lớn đi vào bốn cái trên người mặc hoàng sam hán tử. Lâm Giật cùng Quần Hùng cũng quay đầu nhìn lại. Bốn người này vừa vào cửa, phân hướng về hai bên vừa đứng, lại có một tên vóc người rất cao hoàng sam hán tử từ bốn người trong lúc đó ngẩng đầu thẳng vào. Người này trong tay giơ lên cao một mặt ngũ sắc cờ thường, trên lá cờ điểm đầy vẻ ở bảo thạch, dương ra động nơi, phát sinh sán lạn bảo quang. Rất nhiều người nhận ra phía này quân cờ, trong lòng đều là dùng mình, Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ lệnh kỳ đến rồi. Lâm Giật lòng nói, Tung Sơn phái người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tuy rằng không phải đến làm chuyện tốt lành gì, nhưng nói thế nào cũng là đồng môn của mình a. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thân nhân.
Cái này giơ lên cao Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ lệnh kỳ tiểu tử, chính là Tùng Sơn phái đệ tử, ban đầu ở Tùng Sơn phái trên quảng trường, những kia luyện kiếm đệ tử ở trong, tiểu tử này ở phía trước nhất. Lâm Dật gặp hắn, có như vậy một chút ấn tượng. Tiểu tử này đi tới Lưu Chính Phong trước người, nâng kỳ nói rằng, Lưu Sư Thúc, phụng Ngũ Nhạc kiếm phái tả minh chủ kỳ lệnh, Lưu Sư Thúc chậu vàng rửa tay đại sự, xin mời tạm thi hành áp sau. Lưu Chính Phong không người nói rằng, nhưng không biết minh chủ này lệnh, là dụng ý gì. Tiểu tử này nói, đệ tử phụng mệnh làm việc, thực không biết minh chủ ý chỉ, xin mời Lưu Sư Thúc thứ tội. Lưu Chính Phong mỉm cười nói, không cần khách khí. Hiền chất là thiên trượng tùng sử hiền chất đi. Trên mặt hắn tuy rằng lộ ra nụ cười, nhưng ngữ âm đã hơi run, hiển nhiên chuyện này làm đến vô cùng đột ngột, lấy hắn nhiều như vậy lịch trận chiến người, cũng không miễn rất là chấn động. Chẳng lẽ là Tung Sơn phái phát hiện cái gì? Nhưng từ trước Tung Sơn phái Lâm Dật biểu hiện đến xem, tựa hồ không có gì điểm đặc biệt. Tiểu tử này chính là Tung Sơn phái môn hạ đệ tử Thiên Trượng Tùng Sử Đăng Đạt, hắn nghe được Lưu Chính Phong biết mình tên cùng biệt hiệu, trong lòng không miễn cho ý, hơi không người, nói, đệ tử Sử Đăng Đạt bái kiến Lưu Sư Thúc. Hắn xông về phía trước vài bước, lại hướng thiên môn đạo người, Nhạc Bất Quần, Giật Sư Thái đám người hành lễ, nói, Tung Sơn môn hạ đệ tử, bái kiến các vị sư bá, sư thúc. Còn lại bốn tên hoàng y hán tử đồng thời không mình hành lễ. Nhưng sau một khắc, Sử Đăng Đạt cùng bốn tên hoàng y hán tử đều đã choáng váng, ánh mắt chiếu tới, thấy được cùng Giật Sư Thái, thiên môn đạo nhân đám người một bàn Lâm Dật. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Sử Đăng Đạt cùng bốn tên hoàng y hán tử, ban đầu ở Tung Sơn phái trên quảng trường luyện kiếm thì, đều gặp Lâm Dật, đối với vị này thần bí, trẻ tuổi sư thúc tổ, đều rất là khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Chỉ là sau đó, vị sư thúc này tổ liền rời đi Tung Sơn, nghe nói là ra ngoài du ngoạn, lại không nghĩ rằng, lại đang nơi này gặp phải. Sử Đăng Đạt đám người vội vã quỳ lạy trên mặt đất, được rồi bản môn đại lễ. Sư thúc tổ. Quân Hùng nhìn Sử Đăng Đạt đám người phản ứng, không không rất là ngạc nhiên, Lâm Dật dĩ nhiên là Sử Đăng Đạt sư thúc tổ, đã như thế. Chẳng phải là Lưu Chính Phong, Giật Sư Thái, Thiên Môn Đạo Nhân, Nhạc Bất Quần đám người sư thúc. Cùng truyền thuyết kia bên trong Độc Cô truyền nhân Phong Thanh Dương cùng thế hệ. Quân Hùng đối với Lâm Dật lai lịch thực sự càng thêm hiếu kỳ, nghĩ thầm lấy tuổi tác của hắn cùng võ công, làm Tả Lãnh Thiền, Lưu Chính Phong, Giật Sư Thái, Thiên Môn Đạo Nhân, Nhạc Bất Quần đám người sư thúc, nhưng cũng đúng quy cách. Lệnh Hồ Sung, Nghi Lâm hai người càng là cực kỳ giật mình, không nghĩ tới vị này Lâm sư thúc, dĩ nhiên là sư thúc của bọn họ tổ. Hai người đều bị Lâm Dật đánh bại Cửu Thiên Nhận kiếm pháp, phong thái thuyết phục, Nghi Lâm nhớ tới Lâm Dật từ Điển Bá Quang trong tay cứu mình, lại gặp được hắn tuyệt thế phong thái sau khi, càng là lòng sinh dị dạng. Lâm Dật gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Đứng lên đi." "Vâng." Sử Đăng Đạt đám người đứng dậy. "Đăng bởi." Chương 180, chậu vàng rửa tay hai. Thân phận của Lâm Dật, lai lịch, võ công chờ chút, đều để Quần Hùng ngạc nhiên không thôi, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại thành chậu vàng rửa tay đại hội nhân vật chính. Nhưng đại hội chân chính nhân vật chính vẫn là Lưu Chính Phong. Giật Sư Thái nói với Sử Đăng Đạt, sư phụ ngươi đi ra ngăn cản chuyện này, đó là không có thể tốt hơn nữa. Ta nói đây, chúng ta học võ người, hiệp nghĩa làm trọng, ở trên giang hồ tiêu diêu tự tại, đi làm cái gì đồ bỏ quan nhi chỉ là ta thấy Lưu Hiền đệ tất cả sắp xếp thỏa đáng, quyết không chịu nghe lão ni cô khuyên, cũng miễn cho tốn nhiều một phen môi lưới. Lưu Chính Phong sắc mặt trịnh trọng, nói rằng, năm đó ta Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, ước công thủ giúp đỡ. Giữ gìn trong chốn võ lâm chính khí, gặp gỡ cùng ngũ phái có quan hệ việc, mọi người chỉ cần nghe minh chủ hiệu lệnh. Phía này ngũ sắc lệnh kỳ là ta ngũ phái cộng chế, thấy lệnh kỳ như thấy minh chủ, nguyên là không sai. Có điều tại hạ hôm nay chậu vàng rửa tay, là lưu mộ việc từ, vừa không vi phạm võ lâm đạo nghĩa quy củ, càng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không liên hệ, vậy liền không bị minh chủ kỳ lệnh ràng buộc. Xin mời sử hiền chất chuyển cáo tôn sư, lưu mộ không phụng kỳ lệnh, xin mời tả sư huynh thứ tội. Nói, hướng đi kim buồn. Sử Đăng Đạt thân thể loáng một cái, cướp ngăn ở kim buồn trước, tay phải giơ lên cao cờ thưởng, nói rằng, Lưu Sư Thúc, sư phụ ta thiên đinh vạn trúc, vụ xin mời sư thúc tạm hoãn chậu vàng rửa tay. Sư phụ ta nói, Ngũ Nhạc kiếm phái, như thể chân tay, mọi người tình như huynh đệ. Sư phụ ta truyền này kỳ lệnh, vừa là nhìn chung Ngũ Nhạc kiếm phái đích tình nghị, cũng giữ gìn trong chốn võ lâm chính khí, đồng thời cũng là vì là Lưu Sư Thúc thật là tốt. Lưu Chính Phong nói, ta đây có thể không rõ. Lưu Mỗ chậu vàng rửa tay tiệc mừng thiệp mời, từ lâu rất cung kính phái người đưa lên Tung Sơn, có khắc trường hàm bẩm báo Tả sư huynh. Tả sư huynh nếu thật sự có lần này hảo ý, dùng cái gì trước đó không thêm khuyên can cho tới giờ khắc này mới phát kỳ lệnh ngăn, đó không phải là công khai muốn Lưu Mỗ ở anh hùng thiên hạ trước, lật lọng, gọi trên giang hồ hảo hán chế nhạo cho ta. Lúc này, chợt nghe đến hậu đường thanh âm của một cô gái kêu lên, này, ngươi đây là làm gì vậy, ta yêu với ai cùng nhau chơi đùa, ngươi quản được sao?
Quân Hùng Chính nghe Lưu Chính Phong cùng Sử Đăng Đạt tranh luận, đều là ngẩn ra.
Nghe xong đường cô gái khẩu âm, liền biết là một cô gái đang yêu.
Lâm Giật hơi vui một chút, hắn cùng với Lệnh Hồ Sùng, Nghi Lâm cũng đã nghe được, chủ nhân của thanh âm. Chính là thiếu nữ khả ái Khúc Phi Yên.
Lại nghe được thanh âm của một nam tử nói, ngươi cho ta yên lặng ngồi, không được lộn xộn nói lung tung.
Qua một hồi, ta tự nhiên thả ngươi đi.
Khúc Phi Yên nói, ồ, này cũng kỳ.
Đây là ngươi ra à, ta yêu thích cùng Lưu gia tỷ tỷ đến vườn sau đi nắm bắt hồ điệp, tại sao ngươi ngăn không cho?
Người kia nói, thật thôi.
Ngươi muốn đi?
Chính mình đi được rồi, xin mời Lưu cô nương ở chỗ này một lúc.
Khúc Phi Yên nói, Lưu tỷ tỷ nói nhìn thấy ngươi liền chán ghét, ngươi nhanh đi cho ta đến xa xa mà.
Lưu tỷ tỷ lại không nhận ra ngươi.
Ai muốn ngươi ở nơi này triền bảy triền tám?
Chỉ nghe một cô gái khác âm thanh nói rằng, muội muội, chúng ta đi thôi.
Đừng để ý đến hắn.
Nam tử kia nói, Lưu cô nương, xin mời ngươi ở nơi này đợi chút chốc lát.
Lưu Chính Phong du nghe du khí, suy nghĩ, người nào lớn mật cuồng đồ đến nhà ta đến ngang ngược. Lại dám hướng về ta tinh nhi vô lễ.
Hắn nhị đệ tử mét vì nghĩa, nghe tiếng chạy tới hậu đường, chỉ thấy sư muội cùng Khúc Phi Yên tay dắt tay, đứng thiên trong giếng, một người mặc tử hồng trường sam thanh niên, giang hai tay ra, ngăn cản nàng hai người.
Mét vì nghĩa vừa thấy người kia ăn mặc, nhận ra là Tùng Sơn phái đệ tử. Trong lòng không khỏi tức giận, thằng hắn một cái, lớn tiếng nói, vị sư huynh này là Tùng Sơn phái môn hạ thôi, sao không tới chủ tịch vào tọa.
Người kia ngạo nghễ nói, không cần.
Phụng Minh chủ hiệu lệnh, phải trông coi Lưu gia thân thuộc, không cho chạy thoát một người.
Mấy câu nói này âm thanh cũng không quá hưởng, nhưng nói tới kiêu căng dị thường, trên đại sảnh quần hùng người người nghe thấy, hoàn toàn vì đó biến sắc.
Lưu Chính Phong giận dữ, hướng về Sử Đăng Đặt nói, đây là vì sao lại nói thế.
Sử Đăng Đặt nói, vạn sư đệ. Đi ra thôi.
Hậu đường hán tử kia đáp, phải.
Nói từ sau đường xoay chuyển đến, hướng về Lưu Chính Phong vi không người lại, nói, Tung Sơn môn hạ đệ tử Vạn Đại Bình, tham kiến Lưu Sư Thúc.
Lưu Chính Phong tức giận đến thân thể hơi run, cao giọng nói rằng, Tung Sơn phái đến rồi bao nhiêu đệ tử, mọi người đồng loạt hiện thân thôi.
Hắn một lời phụ tất, đông nghe đến trên nóc nhà, ngoài cửa lớn, thính rất lạc, trong hậu viện, trước sau trái phải, hơn 10 người cùng kêu lên đáp, Tung Sơn phái đệ tử tham kiến Lưu Sư Thúc.
Mấy chục thanh âm của người đồng thời kêu lên, thanh vừa vang dội, lại là xuất kỳ bất ý, quần hùng đều lấy làm kinh hãi. Nhưng thấy trên nóc nhà đứng hơn 10 người, một màu trên người mặc tử hồng trường sam. Trong đại sảnh mọi người nhưng các dạng trang phục đều có, hiển nhiên là đã sớm lẫn vào, giám sát bí mật Lưu Chính Phong, ở hơn 1.000 người bên trong, ai cũng không có phát hiện.
Giật sư thái cái thứ nhất dễ kích động, lớn tiếng nói, này đây là ý gì quá bắt nạt người.
Sử Đăng Đặt nói, giật sư ba thứ tội.
Sư phụ ta truyền xuống hiệu lệnh, nói cái gì cũng phải khuyên can Lưu Sư Thúc, không thể để hắn trậu vàng rửa tay, rất sợ Lưu Sư Thúc không phục hiệu lệnh, bởi vậy nhiều có đắc tội.
Liên vào lúc này, hậu đường lại đi ra mười mấy người đến, nhưng là Lưu Chính Phong phu nhân, hắn hai cái ấu tử, cùng với Lưu Môn 7 tên đệ tử.
Mỗi một nhân thân sau đều có một tên Tung Sơn đệ tử, trong tay đều nắm chùy thủ, chặn lại Lưu phu nhân đám người hậu tâm.
Quân Hùng vừa thấy, càng thêm ngạc nhiên.
Giờ khắc này, mọi người cũng không nhịn được hướng về Lâm Giật nhìn sang, Tung Sơn phái đệ tử như vậy làm việc, vị này Tung Sơn phái sư thúc tổ, chẳng lẽ mới phải đầu lĩnh, chủ sự.
Đây rốt cuộc là muốn làm gì?
Lâm Giật chính nhìn xem của vui, dùng cung đập máy móc đến rồi từng cái đặc tả, đồng thời cùng trực tiếp bên trong khán giả cùng những người hái mộ, nhẹ giọng trao đổi.
Mọi người chính là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay chuyện tình, cùng với Lâm Giật Tung Sơn phái lập trường, nghị luận sôi nổi.
Có nói Lâm Giật ra tay, cứu Lưu Chính Phong một nhà, để tránh khỏi diệt môn thảm họa phát sinh.
Cũng có nói để hắn ngồi yên không lý đến, càng có nói để hắn tự mình động thủ, diệt Lưu Chính Phong một nhà, lại xuất lĩnh Tung Sơn phái thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, lại nhất thống giang hồ.
Giờ khắc này, quần hùng đều nhìn về hắn, Lâm Giật chỉ là cười cợt, cũng không nói lời nào.
Sử Đăng Đạt, Vạn Đại Bình đẳng Tung Sơn phái các đệ tử, thấy sư thúc tổ không nói gì, cũng cứ dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc.
Lưu Chính Phong cũng quét Lâm Giật một chút, cất cao giọng nói, chúng vị bằng hữu, cũng không lưu mổ khư khư cố chấp, hôm nay tả sư huynh dĩ nhiên như vậy tường, lưu mổ nếu vì uy lực khuất, có mặt mũi nào đứng ở bên trong đất trời tả sư huynh không cho lưu mổ chậu vàng rửa tay, kha kha, lưu mổ đầu có thể đoạn, chí không thể khuất.
Lời này nói là cho Lâm Giật nghe, hiển nhiên Lưu Chính Phong cũng đem Lâm Giật vị này bối phận cực cao Tung Sơn phái người, trở thành ngày hôm nay chuyện này đầu lĩnh, chủ sự nhi.
Lưu Chính Phong nói, tiến lên một bước, hai tay liền hướng về kim trong bổn thân đi. Lâm Dật không nói gì, chính mình hoàn toàn là bối hoa, đây đều là Tả Lanh Thiển kế hoạch, với hắn bán mao tiền quan hệ cũng không có. Đăng bởi. Chương 181, chậu vàng rửa tay 3. Trực tiếp bên trong, nhìn chậu vàng rửa tay đại hội khán giả cùng những người hái mộ, chính tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Lão Lưu cùng Khúc Dương làm chuyện gây chuyện tình, lập tức liền muốn bại lộ a.
Đúng đấy.
Như thế một đôi bạn gây tốt, sau đó đều treo, đáng tiếc. Nhất ca cứu cứu bọn họ đi.
Cứu cái gì cứu, nếu cùng người của ma giáo làm bằng hữu, liền muốn gánh chịu hậu quả.
Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương là âm luật tương giao a, làm thanh nhạc hệ, đối với bọn họ biểu thị chống đỡ.
Chính là, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương chỉ là đạn đánh đàn, thổi một chút tiêu, lại không chuyện ghê gớm gì.
Thiết. Đó là chúng ta biết là chuyện gì xảy ra, ngươi xem một chút sự tình bại lộ sau khi, những người giang hồ kia sĩ đáp ứng không?
Đúng, những người giang hồ này sĩ, phần lớn đều cùng ma giáo có thâm cừu đại hận.
Liền coi như bọn họ chỉ nói thanh nhạc, không nói chuyện giang hồ, vậy cũng phải có người tin mới được.
Tỷ như mọi người đều biết, một tiểu thư, với ngươi ở trong phòng đợi một buổi tối.
Ban ngày đi ra, ngươi theo người nói các ngươi chỉ là tán gẫu, không làm cái gì, nhân gia sẽ tin ngươi sao?
Then chốt ngươi còn lý trực khí tráng theo người nói, các ngươi chỉ tán gẫu không lên giường. Ngươi rắc đến người ta là phải tin tưởng còn ngươi vẫn tin tưởng còn ngươi vẫn tin tưởng còn ngươi.
66.666 có đạo lý, cái này ví dụ nâng thật tốt.
66.666.
Tiểu thư trêu chọc ngươi.
Ta tin A.
Ta lần trước hoa 800 đồng tiền tìm hai cái tiểu thư, ba người chúng ta cờ tỷ phú một buổi tối, ta cũng thắng các nàng hơn 2.000 đây.
Ta đi, trên lầu càng 6.666.
66.666.
Cũng thắng hơn 2.000 cái kia anh em, ta trước đây gặp ngươi.
Đừng ai lâu được không bây giờ nói chính là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay chuyện tình.
Nhất ca vẫn là cứu cứu bọn họ đi, Lưu Chính Phong dù sao không là người xấu, bị diệt môn cũng quá thảm.
Cứu muội, nhất ca cứu cứu bọn họ đi.
Không nên để cho bọn họ giết người a.
Thánh mẫu biểu cứu muội thô đến rồi.
Cường hào cứu muội sao sao cộc.
Lưu Chính Phong nói, hai tay hướng về kim buồn thân đi, Sử Đăng Đạt kêu lên, chậm đã.